Chương 1. Đêm mưa sắp chết, vương giả trở về. Chương 1. Đêm mưa sắp chết, vương giả trở về. Đêm mưa sắp chết, vương giả trở về. Phu nhân, ngươi vì cái gì? Phụ vương đăng cơ sau buồn cung thế nhưng là trưởng công chúa, có thể nào gả cho ngươi một cái trong lòng chứa những nữ nhân khác đám dân quê làm vợ? A Lỗi có thể so sánh ngươi mạnh lên nghìn lần vạn lần, đây đều là ngươi thiếu hắn, cho nên ngươi liền an tâm đi chết đi. Tiến Lỗi, hắn không phải đã sớm chết rồi sao? A Tử à, ngươi tiếp tục lưu lại trong phủ sẽ chỉ làm A Lỗi khó xử, xem ở nuôi dưỡng ngươi một trận phấn thượng, ngươi liền về chính ngươi cha mẹ ruột bên người đi thôi. Trong đầu hỗn loạn tương mừng, Tiến Tử chỉ cảm thấy quá khứ đủ loại như thời gian qua nhanh vậy chợt lóe lên, làm hắn nhức đầu không thôi. Nhị thiếu gia, quái cũng chỉ quái Tần Di Nương bắt người thay mận đổi đạo, Tần Di Nương đã chết rồi, phu nhân cũng chứa không nổi ngươi, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi chết rồi, có thể tuyệt đối đừng đến tìm tiểu nhân. Một tiếng sét, Tiến Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, đang trông thấy một khối đá liền muốn làm đầu rơi dưới, mà cầm thạch đầu hướng trên đầu của hắn chào hỏi chính là từ tiểu phục thị hắn gã sai vật Liên Trúc. Liên Trúc, tên kia không phải sớm đã bị hắn giết đi sao, vì cái gì còn sống? Còn có thể cầm thạch đầu đánh đập chính mình? Còn có, hắn không phải bị tiện vụ kia cho thiết kế hãm hại, đây cũng là nơi nào? Tiến Tử trong đầu hiện lên nghi hoặc, nhưng dưới mắt tình thế không dung hắn suy nghĩ nhiều, đưa tay liền muốn đi ngăn lại Liên Trúc hành hung tay, nhưng lại chẳng biết tại sao trên người vậy mà không có khí lực. Cho nên mặc dù Yến Tử đã đưa tay ngăn cản, nhưng lại vẫn là bị vào đầu đập một cái, đỏ tươi huyết nháy mắt nhuộm đỏ tầm mắt, Yến Tử bị chọc giận, nhìn về phía Liên Trúc tầm mắt trở nên khát máu không thôi, tựa hồ một giây sau liền muốn ăn người đồng dạng. Nhị thiếu gia, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách Nguyễn Di Đường, là nàng bắt ngươi đổi đi phu nhân con trai ruột, phu nhân chứa không nổi ngươi cái này đoạt con trai của nàng phú quý hằng giả, nô tài cũng là phụ mệnh làm việc. Liên Trúc dọa đến nước mắt đều rơi xuống, âm thanh run rẩy, nhưng cầm thạch đầu tay lại kiên định lần nữa giơ lên. Hắn nhất định phải nghe phu nhân mệnh lệnh giết nhị thiếu gia, bằng không thì hắn lưu ở trong phủ người nhà đều phải chết. A, nói thật dễ nghe, bất quá hạ người ham sống sợ chết. Tiến Tử không kịp chỉnh lý trong đầu phân loạn ký ức, cười lạnh một tiếng. Thừa dịp Liên Trúc không chú ý, một cước đem đối phương trượt chân, tay mặc dù không có quá lớn khí lực, có thể hắn như cũ gắt gao bóp lấy cổ của đối phương. Thế nhưng thân thể bị Liên Trúc thật sớm hạ độc, coi như bây giờ tỉnh lại cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể bình đi hiểm chiêu. Mưa rào tầm tã bên trong, Liên Trúc điên cuồng giãy giụa. Tiến Tử đáy mắt một mảnh tinh hồng gắt gao không chịu buông tay, hắn đã nghĩ rõ ràng chút tình cảnh trước mắt là vì sao. Liên Trúc, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Cười lớn một tiếng, Tiến Tử một cái dùng sức ôm lấy Liên Trúc, hai người cùng một chỗ hướng cách đó không xa sườn đồi lăn đi. Không, không muốn, nhị thiếu gia, nô tài biết sai, nhị thiếu gia ngài buông tha nô tài lần này à, nô tài cũng không dám lại. Liên Trúc cũng thấy được cách đó không xa sườn đồi, kinh hoàng hô to. Đáng tiếc, hắn chỉ là cái chăm sóc viết văn gã sai vặt, không giống nhà hắn nhị thiếu gia mở dạng, từ nhỏ tập võ. Qua trong giây lát, thân ảnh của hai người cùng một chỗ lăn xuống vách núi, lưu lại một chiếc xe ngựa tại đỉnh núi, hoảng sợ không biết đi chỗ nào. Sườn đồi dưới, Tiến Tử gắt gao đem Liên Trúc đặt tại phía dưới đệm lưng, hai người hung hăng rơi xuống dưới, một chết một bị thương, phun ra một ngụm máu tới, Tiến Tử con mắt đảo một vòng, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cha, hắn còn giống như có khí. Một đạo thiếu nữ thanh âm truyền đến, Tiến Tử trong lòng kinh hãi, dãy rủa lấy mở mắt ra, vừa mắt đã nhìn thấy một người mặc váy áo xanh lục tiểu cô nương đang tò mò nhìn xem hắn, cái kia trong mắt thanh tịnh ngây thơ là như thế quen thuộc, làm cho người hoài niệm. Thật tốt. Tiến Tử vươn tay, muốn sờ sờ thiếu nữ trước mắt mặt, hắn thành công. Hắn thật sự trở lại 14 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà một năm này, lần này, hắn mặc dù vẫn là bị Liên Trúc hãm hại, có thể hắn tại chỗ kéo Liên Trúc làm đệm lưng, chính mình cũng còn như trên một lần như vậy rất xuống sườn đồi không chết. Trọng yếu nhất chính là, Định An, hắn Định An, hắn lại nhìn thấy hắn Định An. Ai, ngươi đừng choáng a, ngươi tỉnh tỉnh. Cha, chúng ta mau cứu hắn a, hắn dáng rất đẹp như vậy, chết quá đáng tiếc. Thiếu nữ để ý thức mơ hồ Yến Tử nghe muốn cười, có thể hắn nhưng không có khí lực cười. Lại lần nữa tỉnh lại, Tiến Tử phát hiện chính mình nằm tại một gian trong nhà gỗ, mà căn này nhà gỗ, hắn không nên quá quen thuộc, một cái mắt, nhiệt lệ dâng lên. Định An, sư phụ, hắn lại trở về, lần này, hắn nhất định sẽ không để cho bọn hắn lại đạp lên đầu kia đường xưa. Trước một lần, cũng có thể nói là kiếp trước, hắn bị Liên Trúc hãm hại rơi xuống sườn đồi sau chính là Định An cùng sư phụ cứu được hắn, có thể bởi vì hắn thiếu niên khí phách không hiểu cảm ơn, hại Định An vì hắn chịu nhiều đau khổ, đằng sau càng là hại cha con hai người chết thảm. Lần này, hắn nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn, quyết không thể để bọn hắn lại giẫm lên vết xe đổ, còn có kinh thành bên trong những người kia lừa gạt hắn, hãm hại hắn, một cái cũng đừng nghĩ sống. Tiến Tử đang tự hỏi, sửa sang lấy trí nhớ của kiếp trước, đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng thiếu nữ gầm thét. Cha, đám kia nói nhảm lại nói ta nói xấu, bọn hắn vậy mà chế giễu ta cả ngày chỉ biết vũ đao lộng thường, đời này đều không gả ra được. Thiếu nữ chống nạnh dậm chân, nhìn ra được hết sức tức giận. Vậy là ngươi như thế nào về? Trung niên nam nhân âm thanh mang theo chút buồn cười, hỏi. Ừ, ta có thể về cái gì? Dĩ nhiên là đem các nàng đánh cho một trận, đánh các nàng răng rơi đầy đất. Hắc hắc. Thiếu nữ nói, nhịn không được bật cười. Ngươi nha, kể từ đó, chẳng phải là lại không người dám cho ngươi làm ai, thật sự như những cái kia các đại thẩm nói, không gả ra được rồi. Trung niên nam nhân nhịn không được cười trừ âm thanh. Sợ cái gì, chúng ta không phải mới cứu được cái đẹp mắt ca ca trở về, để hắn cho ta làm con rể tới nhà, xem ai còn dám chê cười ta không gả ra được. Thiếu nữ vừa nhấc cái cằm, ngạo kiểu nói. Không cho phép nói bậy. Trung niên nam nhân lần này cười không nổi, sú mặt quát lớn. Hắn có thể không quan tâm những cái kia trong thôn phụ nhân nói bậy, dù sao những cái kia đám dân quê cũng không xứng với nữ nhi bảo bối của hắn, nhưng lại không thể để cho nữ nhi bảo bối lung tung tìm người cho gả. "Cha, ta mới không có nói bậy, cái kia ca ca dáng dấp thật là đẹp mắt, ta liền chưa thấy qua so hắn càng đẹp mắt, không phải đều nói ân cứu mạng làm lấy thân báo đáp sao, ta đều cứu hắn mệnh, không thể để cho hắn lấy thân báo đáp sao?" Thiếu nữ kéo lại nhà mình phụ thân cánh tay, làm nũng nói. Phúc. Trong phòng nằm Yến Từ thực sự nhịn không được, bật cười. "Định An A, Định An, nàng vẫn là cùng tiền thế một dạng, chính là cái hảo mẫu sắc, nhìn thấy đẹp mắt bất luận nam nữ, đều có chút không rời nổi bước chân." Vì thế, hắn đã từng thế nhưng là buồn rầu hồi lâu. Chỉ là, thời gian trôi qua lâu như vậy, Yến Từ đều có chút quên cảm giác này, thật tốt, hắn lại có thể cảm nhận được. Người nào đó còn hãm tại tâm tình của mình bên trong không thể tự kiềm chế, lại không biết trong viện nói chuyện cha con hai người đã nghe thấy được hắn động tĩnh. Một tiếng quẹt, cửa bị đại lực đẩy ra, một cái để râu ngắn, dáng người to con trung niên nam nhân tấm một gương mặt, trừng mắt nhìn về phía nằm trên giường thiếu niên. "Tiểu tử thối, vừa mới Định An nói lời, ngươi đều nghe thấy được." Trung niên nam nhân giận mắng. Mà hắn sinh hoạt tại đứng thiếu nữ mặc dù sắc mặt hồng hồng có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là thò đầu ra tò mò nhìn chính mình. Tiến từ chương 2. Thì nhân công ban tên chương 2, thì nhân công ban tên ân công chớ giận, tại hạ là nghe được một chút, bất quá đều là lệnh ái hồn nhiên ngây thơ ngôn ngữ không thể coi là thật, tại hạ sẽ không truyền ra ngoài. Tiến từ suy nghĩ một hai, nhìn trước mắt quen thuộc người, thận trọng hồi đáp. Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, trước mặt trung niên nam nhân sắc mặt tốt lên rất nhiều, Tiến từ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, sư phụ quan tâm nhất vẫn là Định An. Chỉ tiếc, Tiến từ khẩu khí này tùng sớm, bởi vì hắn nghe tới thiếu nữ lại mở miệng. "Ta là nghiêm túc, cha ngươi không phải dạy bảo qua ta, gặp phải ưa thích đồ vật liền muốn mau mau hạ thủ, sớm một chút cất vào trong túi sách của mình mới là chính mình, nếu là trễ, không chừng liền bị người bên ngoài cướp đi. Ta liền muốn hắn cho ta làm con rể tới nhà, mệnh của hắn thế nhưng là ta cứu trở về, liền nên lấy thân báo đáp mới là." Thiếu nữ một mặt không phục, kéo lại nhà mình cha vào áo, biểu thị nàng thật là nghiêm túc. Sau đó Yến Từ liền thấy trung niên nam nhân sắc mặt nháy mắt đen, hắn trực tiếp cơ lấy nơi hẻo lánh bên trong cây chổi, gầm thét. "Đoạn Định An, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Cha, ngài chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý." Thiếu nữ ngao gào một tiếng, sau đó lòng bàn chân bôi dầu chạy. Nam nhân dĩ nhiên là bước chân không ngừng truy đi, nhìn Yến Từ sờ mũi một cái một trận buồn cười. Tiếp trước cảnh tượng như vậy trình diễn vô số hồi, thiếu nữ này cũng chính là Đoạn Định An ngay từ đầu liền coi trọng chính mình này bước bên ngoài, nhất định phải hắn làm con rể tới nhà, hai cha con tại hắn thương hảo trước đó, mỗi ngày chính là như vậy gà bay chó chạy. Có thể khi đó hắn lòng tràn đầy oán hận, chỉ cảm thấy tâm phiền, có thể vì chính mình có thể có cái chỗ an thân, nhưng lại không thể không cùng này đối cha con lá mặt lá trái. Về sau càng là bái Định An phụ thân Đoạn Hạo vi sư, từ đó chỉ muốn kiến công lập nghiệp chứng minh chính mình, giết trở lại kinh thành để nữ nhân kia biết nàng sai rồi, 10 phần sai. Cũng muốn để dưỡng phụ tán thành chính mình, để đại ca cùng tiểu muội còn theo lúc trước vậy cùng hắn thân cận. Có thể kết quả đây, sai là chính hắn, sai không hợp thói thường, sai triệt để. Liên vì hắn kiến công lập nghiệp, Định An cùng sư phụ vì cứu hắn chết ở loạn quân bên trong, chết thảm như vậy, hắn cũng không kịp thực hiện cùng Định An lời hứa, cưới nàng làm vợ. "Tiểu tử, nghĩ gì thế?" Một đạo giọng nam uy nghiêm truyền đến, Yến Từ lúc này mới phát hiện sư phụ chẳng biết lúc nào lại trở về. "Không có gì, ân công đừng giận chó đánh mèo lệnh ái, nàng còn tiểu không hiểu chuyện." Yến Từ lắc đầu, nhìn không được vì Định An cầu tình. "Ngươi ngược lại là biết là người, nói một chút đi, từ đâu tới đây, kêu cái gì, làm sao lại bị người đuổi giết?" Nam nhân vẫn ngồi ở bên giường, giống như lơ đãng mà hỏi. Yến Từ hiểu rõ nhà mình sư phụ, trong lòng buồn cười, biết sư phụ đây là đem Định An lời nói đặt ở trong lòng, lại đây tìm hiểu tin tức. Kiếp trước cũng là dạng này, chỉ là khi đó hắn lòng tràn đầy oán hận, không cùng sư phụ nói thật. "Ta gọi Yến Từ, không, chuẩn xác mà nói, ta trước đó tên cứ gọi Yến Từ, nguyên lai là kinh thành Thanh Viễn hầu phụ bị ôm sai nhị công tử." Nói, Yến Từ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Ta cái kia dưỡng mẫu tìm về con trai ruột liền dung không được ta, gạt ta nói muốn đưa ta hôn lại cha đẻ mẫu bên người, lại mua được ta gã sai và tám hại ta. Đáng tiếc ta mệnh tốt, không chết thành, ngược lại là cái kia chó săn, thành ta đệm lưng." Nam nhân nghe vậy hô hấp hơi hơi lộn xộn, nguyên bản không có gợn sóng con mắt nháy mắt trở nên lăng lệ, hắn bình tĩnh nhìn Yến Từ một hồi lâu, mới hỏi: "Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào?" "Ta bây giờ còn có chút lý không rõ, nhưng ta muốn cùng lúc trước hết thảy làm cái kết thúc." Yến Từ nói. "Không muốn báo thù?" Nam nhân hỏi. "Nàng tốt xấu dưỡng ta một trận, chỉ cần ngày sau nàng không còn truy sát ta, ta coi như cái gì đều không có phát sinh." Yến Từ lắc đầu, nói: "Kiếp trước hắn cũng là nghĩ như vậy, chỉ tiếc hắn tốt lắm mâu thân lại không nghĩ như vậy. Một đoạn thời gian rất dài hắn đều không nghĩ ra, rõ ràng đối với hắn tốt như vậy mâu thân, tại sao trong một đêm trở nên diện mục đáng ghét như vậy? Coi như hắn không phải con trai ruột của nàng, cũng bị nàng dưỡng 14 năm, chính là dưỡng cái a miêu a cẩu cũng nên có cảm tình, làm sao có thể nói đánh giết liền đánh giết đi? Cũng là đáng thương, vậy ngươi tạm thời ở chỗ này dưỡng thương à, đợi sau khi thương thế lành lại rời đi." Nam nhân nói liền muốn đứng dậy. "Ân công, xin dừng bước." Tiến Tử gọi lớn ở hắn. "Chuyện gì?" Nam nhân lại ngồi xuống. "Ân công, lúc trước danh tự ta không muốn, ân công nếu đã cứu ta chính là tái sinh phụ mẫu, không bằng ban thưởng ta cái tên mới à?" Tiến Tử thỉnh cầu. "Ngươi không phải còn có cha mẹ ruột, vì cái gì không đợi được bên kia để bọn hắn lấy tên?" Nam nhân không hiểu. "Còn không biết bên kia ra sao tình huống, ta bây giờ dạng này trở về, nói không chừng sẽ còn cho bọn hắn mang đến tai họa, ta tạm thời không muốn trở về, còn xin ân công ban tên." Tiến Tử lắc đầu, 10 phần thành khẩn thỉnh cầu. "Kiếp trước, là sư phụ chủ động cho hắn ban tên, bởi vì hắn lừa gạt đối phương hắn cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng lúc này đây hắn nói thẳng ra, lại còn muốn sư phụ cho hắn danh tự, thế là chỉ có thể chủ động cầu. Ngươi là nghiêm túc? Nam nhân kinh ngạc. Thỉnh nhân công ban tên. Tiến từ chật vật chống lên thân thể của mình, hơi hơi cúi đầu hành lễ nói. Gặp hắn dạng này, nam nhân meo mắt lại tự hỏi, không biết qua bao lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, nói: "Nếu như thế, ngươi về sau liền gọi Thời Cảnh a." Tiến tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, quả nhiên, vẫn là cái tên này. Thời gian thoáng một cái đã qua, hơn 2 tháng đi qua. Khoảng thời gian này, đi qua Đoạn Định An mỗi ngày tỉ mỉ chiếu cố, Tiến tử, a không, bây giờ phải gọi Nguyễn Thời Cảnh, hắn bức bỏ hầu phủ dòng họ, đổi dùng cha mẹ ruột họ Nguyễn. Nguyễn Thời Cảnh thương thế đã tốt cái 7-8 phần, bây giờ đã có thể tự mình hành động, chỉ là còn không thể quá mức dùng sức, miễn cho tổn thương mới mọc tốt gân cốt. Kiếp trước hắn đối này cha mẹ ruột một nhà chán ghét đến cực điểm, cảm thấy là bọn hắn làm hại chính mình biến thành như thế hoàn cảnh, rơi sườn núi sau liền rốt cuộc không nghĩ tới đi tìm, nhưng có lẽ là kinh lịch một thế sinh tử chỉ nổi, hắn nghi thoáng, dưỡng ân đã đức, sinh ân lại vẫn còn, Nguyễn Thời Cảnh dự định lần này đi xem một chút, đó là như thế nào người một nhà. Có phải là thật hay không như hắn bị kia hảo mẫu thân nói tới, đều là vọng tưởng leo lên quyền quý đám dân quê. Nói đến, Nguyễn Thời Cảnh rơi sườn núi chỗ này kỳ thật cách hắn cha mẹ ruột trong nhà không có bao xa, có lẽ là cái kia Liên Trúc nhát gan một mực không dám hạ thủ, mãi cho đến mau đưa hắn đưa đến địa phương, mới thừa dịp đêm mưa không tốt đi đường độc thủ. Nơi này khoảng cách kinh thành cần phải đi một cái nhiều tháng đâu, có thể thấy được hắn gã sai vật này quả thật là không quả quyết, nhát như chuột. Đang nghĩ ngợi đâu, thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót chạy trở về, trong tay nàng còn mang theo 2 cái con thỏ một cái gà rừng, sau lưng thì đi theo nàng thường ngày sụ mặt phụ thân Đoạn Hạo. Này 2 cha con là trong thôn thợ săn, trong nhà không có một phần ruộng, ngày bình thường liền dựa vào lên núi đi săn mà sống. Thời Cảnh ca ca, ngươi như thế nào không hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi, lại chạy đi ra bên ngoài tới? Đoạn Định An vừa nhìn thấy ngồi ở trong sân người nào đó liền nhíu mày. Gặp Nguyễn Thời Cảnh muốn đứng dậy, nàng cũng bít vứt xuống trong tay con mồi chạy tới đỡ lấy hắn, sợ một cái sai mắt người liền ngã. Định An, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta bây giờ đã có thể chính mình đi lại, 2 ngày trước không phải còn cùng ngươi lên núi chơi. Nguyễn Thời Cảnh nhịn không được cười nói. Nhưng mà, hắn lời vừa mới dứt, liền cảm giác một đạo tầm mắt như dao rơi vào trên người hắn. Chương 3. Quan binh nhập thôn chương 3, quan binh nhập thôn Nguyễn Thời Cảnh bất đắc dĩ, nghĩ cũng biết là sư phụ không vui. Mặc dù bây giờ hắn còn không có lại lần nữa bái sư, có thể trong lòng của hắn như cũng đem đối phương xem như sư trưởng một dạng kính trọng. Ân công trở về, hôm nay còn thuận lợi, có bị thương hay không? Nguyễn Thời Cảnh xông đối phương đi cái vãn bối lễ nghi, thông minh nói: "Đánh mấy cái con thỏ gà rừng mà thôi, có thể bị thương gì?" Đoạn Hạo hừ lạnh một tiếng, không để ý này hay, để cung tên xuống liền cầm lên con ngồi đi bên cạnh giếng xử lý. Cha liền ái dạng này, Thời Cảnh ca ca biệt ly hắn, ngươi nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi, ta hôm nay đánh gà rừng, một lát nấu canh cho ngươi bồi bổ. Đoạn Định An nhíu lại cái mũi nhỏ, nói: "Không cần, ta đốt chút nước nóng, ngươi nhanh tẩy tẩy." Nguyễn Thời Cảnh tự nhiên không chịu, đẩy thiếu nữ hướng phòng bếp đi. Thiếu nữ mỗi ngày đều hướng trên núi chui, lại như thế nào cẩn thận một chuyến trở về cũng sẽ có chút bẩn, Nguyễn Thời Cảnh nhìn không được, từ khi có thể đi lại về sau, liền ôm đồm này 2 cha con sạch sẽ việc. Chính là 2 người quần áo, hắn cũng cùng nhau tẩy. Cũng đừng cảm thấy một đại nam nhân làm những này rất là bất ức, Nguyễn Thời Cảnh thế nhưng là thích thú. Đem thiếu nữ đẩy tới phòng bếp, đóng cửa lại, Nguyễn Thời Cảnh lại chạy tới bên giếng nước, muốn cho Đoạn Hạo hỗ trợ thu thập con mồi. Nhìn không ra, ngươi này nuông chiều công tử ca còn thật biết xử lý con mồi. Đoạn Hạo nhịn không được trêu chọc hắn. Đừng tưởng rằng hắn không biết tiểu tử này như thế chịu khó, kỳ thật chính là ghét bỏ bọn hắn cha con 2 cái không thích sạch sẽ. Đây thật là oan uổng, Đoạn Hạo cha con thế nhưng là thôn này bên trong yêu nhất sạch sẽ, bởi vì muốn vào núi đi săn, đó là thường thường liền muốn tắm rửa, vì thế bọn hắn 2 cha con quần áo cũng là rất nhiều bộ, liền hỏi thử này Liêu Sơn thôn nhà nào còn có như thế thích sạch sẽ. Chỉ tiếc, cùng kinh thành công tử ca mỗi ngày có người hầu hạ rửa mặt thay y phục, thậm chí có đôi khi một ngày thay xong mấy bộ quần áo, vậy vẫn là không thể so sánh. Ân công cũng đừng giễu cả ta. Nguyễn Thời Cảnh xin khoan dung nói. Hắn tay người này đều là kiếp trước cùng sư phụ học, vẫn là sư phụ tay nắm tay giáo, nghĩ tới những thứ này, Nguyễn Thời Cảnh liền không nhịn được cười lên, xem ra có chút ngốc bu ngơ. Đoạn Hạo nhìn thấy tiểu tử này dạng này trong lòng vẫn là hài lòng gật đầu, này hơn 1 tháng qua, hắn âm thầm quan sát đến, tiểu tử này xác thực không tệ, đối với hắn kính cẩn nghe theo không nói, đối Định An cũng tốt. Chưa từng sẽ cảm thấy Định An tính tình đại liệt không thuộc nữ hiền lành, còn thường thường giúp Định An làm việc, chính là 2 người đơn độc ở chung cũng chưa từng dám chiếm nữ nhi tiện nghi. Kể từ đó, chỉ cần tiểu tử này không trở về kinh thành, cũng không phải không thể lưu lại cho nữ nhi làm cái con rể. Đến nơi tới cửa không đến cửa, có hắn Đoạn Hạo tại, ai còn dám cho hắn nữ nhi khí chịu đến thành. Nhiên, tiệc vui trong tàn, thoải mái thời gian không quá 2 ngày, trong thôn loạn, các gia các hộ nam đinh bị bắt đi, lão nhân hải tử một mảnh tiếng khóc. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nguyễn Thời Cảnh không thích đi trong thôn đi lại, liền bắt được kinh hoàng chạy về tới Định An hỏi. Cô nương này, rõ ràng cùng trong thôn những cái kia nát miệng đại cô nương cô vợ nhỏ bất hòa, lại vẫn cứ muốn thường thường liền đụng lên đi cùng người đánh nhau. Bắt lính, triều đình trưng binh, rất nhiều bách tính trong nhà nam đinh đều bị bắt đi. Định An vô độ ngực nhỏ, có chút nghĩ mà sợ đạo. Nàng chính cùng một nhà đại cô nương chửi nhau đâu, kết quả đột nhiên xông lại 2 cái quan binh, trực tiếp đem đại cô nương kia ca ca bắt đi, nói là muốn chứng minh. Đại cô nương đi lên kéo ca ca, kết quả bị hung hăng đạp một cước, Định An vốn là không phục muốn đi lên cùng người đánh nhau tiện đem đại cô nương ca ca cướp về, kết quả vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy càng nhiều quan binh. Xong quyền nan địch tứ thủ, nàng liền sợ sợ chạy về tới. Lúc này, ở một bên rèn luyện cung tiễn Đoạn Hạo nghe vậy lập tức bước xuống đồ vật đứng lên. "Không tốt, ngươi nhanh đến trên núi đi tránh một chút." Đoạn Hạo lôi kéo Nguyễn Thời Cảnh liền hướng cửa sau đi. "Ấn công, vậy ngươi làm sao?" Nguyễn Thời Cảnh sốt ruột hỏi. "Trong nhà chỉ có một cái nam đinh bọn hắn sẽ không bắt." Đoạn Hạo nghe vậy lại là lắc đầu, nói xong đem cửa sau mở ra, người ra bên ngoài ném một cái, liền vội vàng trở về. Quả nhiên, hắn mới đem Nguyễn Thời Cảnh ném ra bên ngoài, tiền viện liền truyền đến quan binh tiếng gõ cửa. Bị ném tại cửa sau chỗ Nguyễn Thời Cảnh. Ngay tại Nguyễn Thời Cảnh nghĩ đến muốn hay không đi trên núi tránh một chút thời điểm, tiền viện truyền đến tiếng mắng chửi. "Nhà các ngươi làm sao lại một cái nam đinh, không phải nói chiêu cái con rể tới nhà sao?" Nghe tụi hồ là quan binh âm thanh, không tìm được người rất là bất mãn, trong viện rất nhanh truyền đến đánh đập âm thanh. Nguyễn Thời Cảnh nghe trong lòng tức giận, nắm tay liền muốn đi ra ngoài lấy lại công đạo, nhưng mà bước chân mới bước ra đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người liền hướng trên núi đi. Hắn nhớ tới kiếp trước, bởi vì hắn mỗi ngày tâm tình đều rất phiền muộn cũng không thế nào cùng người nói chuyện, này dẫn đến sư phụ Tiền Kỳ cũng không chào đón hắn, ngày thường không phải đi săn chính là đi ra ngoài tản bộ, rất ít ở nhà đợi. Nhưng có một ngày, sư phụ đột nhiên trở về đem hắn ném vào trên núi, ném một cái chính là mấy ngày, hắn không có hỏi sư phụ cũng không nói, xem ra khi đó là sư phụ nghe được bắt lính tin tức, đặc biệt đem hắn ném vào trên núi tránh họa. Như vậy, lúc này hắn cũng tốt nhất trốn đi, đừng cho sư phụ thêm phiền. Quả nhiên, chờ Đoạn Hạo cùng quan binh giải thích đó chính là hắn cứu trở về một cái tiểu thiếu niên, bây giờ đã sớm thương thế tốt lên trở về nhà đi, là trong thôn phụ nhân lắm mồm nói bậy bạ gì đó con rể tới nhà. Quan binh cũng không có ở người nhà này hộ tịch thượng nhìn thấy khắc nam đinh danh tự, cuối cùng thuận không ít hong khô con ngồi, lúc này mới hài lòng đi. Cha, những quan binh này cũng quá không giảng đạo lý, bọn hắn cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Đoạn Định An tức giận không thôi. Định An, không cho phép nói bậy. Đoạn Hạo bận bịu mở cửa nhìn một chút bên ngoài, khách khí đầu không có quan binh lập tức trở về giữ cửa quan trọng. Cha, bọn hắn cứ như vậy chọn người, ngài mấy lần liền đánh ngã, chúng ta cần gì phải sợ bọn họ? Đoạn Định An dậm chân một cái, mười phần khinh phục. Sau đó thì sao? Chờ lấy nhân gia mang mấy trăm hơn ngàn quan binh lại đây vây quét chúng ta hai người. Đoạn Hạo điểm nữ nhi cái chán, tức giận. Đoạn Định An, cha nàng lợi hại hơn nữa, là đánh không lại nhiều người như vậy ấy nhỉ? Cái kia Thời Cảnh ca ca làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực trốn ở trên núi a. Đoạn Định An nhớ tới vừa mới bị rời khỏi cửa sau người, lại hỏi. Xem ra những quan binh này mấy ngày nay đều sẽ tại phụ cận bắt lính, tạm thời để hắn ở trên núi trốn tránh a, còn an toàn chút. Đoạn Hạo suy nghĩ một lúc, nói. Bằng không thì dựa theo Nguyễn Thời Cảnh bây giờ tình huống, là không thể bại lộ thân phận, bằng không thì chắc chắn lần nữa dẫn tới kinh thành người bên kia truy sát. Thanh Viễn đợi vị phu nhân kia thế nhưng là có thủ tất báo, mặc dù không biết đổi hại tử cụ thể là cái tình huống gì, nhưng đối phương nếu muốn Thời Cảnh tính mệnh, cái kia tất nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua. Cũng không dùng thân phận lộ dẫn, Thời Cảnh chính là cái manh lưu, bị quan binh bắt lấy cũng sẽ không có kết quả gì tốt, ngược lại là khó xử. Đoạn Hạo bên này nghĩ đến như thế nào cho Nguyễn Thời Cảnh làm cái chứng minh thân phận, trốn ở trong núi nơi nào đó trong sơn động Nguyễn Thời Cảnh đang tại hồi ức đời trước sự tình. Chương 4. Không bằng dọn nhà a. Chương 4. Không bằng dọn nhà a. Hắn nhớ rõ kiếp trước lúc này, bên ngoài xuất binh loạn, từ sư phụ đem hắn đưa vào trên núi tránh họa sau không bao lâu, sư phụ phụ nữ hai người cũng vào núi, bọn hắn ở trong núi một đợi chính là hơn nửa năm. Cũng là khoảng thời gian này, hắn bị sư phụ võ nghệ tin phục, vì trở nên nổi bật giết trở lại kinh thành để nữ nhân kia hối hận, Nguyễn Thời Cảnh bắt hết óc xoay chuyển sư phụ đối với hắn không tốt lắm ấn tượng, bài sư. Chờ bên ngoài Thái Bình chút về sau, Nguyễn Thời Cảnh lại tại Lương Sơn thôn chờ đợi thời gian hơn một năm, chỉ là hắn 16 tuổi sinh nhật thoáng qua một cái lại gặp gỡ triều đình Trưng Bình, thời điểm đó Nguyễn Thời Cảnh đã lên Đoạn gia hộ tịch. Mặc dù còn không có chính thức cùng Đoạn Định An thành thân, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận bọn hắn là một đôi vợ chồng, chỉ chờ nữ nhi ra lớn tuổi chút liền sẽ thành thân bái đường. Nguyễn Thời Cảnh vì không để sư phụ bị Trương Thu Đinh, liền để thư lại trốn đi, len lén tham quân. Nghĩ tới những thứ này, Nguyễn Thời Cảnh cười khổ, kỳ thật nơi nào là hắn sợ sư phụ bị Trương Thu Đinh, rõ ràng là hắn khi đó không muốn cùng Định An thành thân, mà Định An lúc ấy đã 15 cập kê, hắn đành phải ra hạ sách này. Ai có thể biết nữ hải kia cố chấp như vậy, vậy mà ngàn dặm truy tìm mà đến. Lần này, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Nguyễn Thời Cảnh lẩm bẩm một tiếng. Sau đó hắn liền bắt đầu vẽ lên cương vực đồ tới, bây giờ triều đình gọi đại tề, niên hiệu Thịnh, Thịnh cùng Thánh, có thể thấy được vị hoàng đế này dã tâm bao lớn. Đại Tề khai quốc bất quá 26 năm, khai quốc hoàng đế Thịnh Đế năm nay 56, cũng còn ngồi trên long ỷ đâu. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, thiên triều còn sót lại vấn đề còn rất nhiều, đông nam tây bắc từng cái phương hướng đều có còn sót lại phiên vương thế lực không nói, còn có ngoại tộc nhiễu bên cạnh. Mà ở trong đó trọng yếu nhất chính là thiên triều có vị hoàng tử chạy trốn tới phương nam, Nguyễn Thời Cảnh ngón tay tại vẽ ra giao châu một bên điểm một cái, ước chừng minh bạch lần này triều đình vì cái gì bắt lính. Thiên triều hoàng tử chạy đến Bàn Long Sơn mạch, trong núi chướng khí bộc phát, người sống ở bên trong rất khó sinh tồn, nhưng trước đó hướng hoàng tử bên người có cái y thuật tốt thái y, có lẽ là có biện pháp nào. Nghĩ đến gần nhất thảm họa chiến tranh chính là vị kia đang làm sự tình, mà bắt đi nhóm người này rất có thể là cầm lấy đi làm phá hôi. Nghĩ tới những thứ này, Nguyễn Thời Cảnh bờ môi nhếch, nhưng bây giờ hắn đã không phải là đã từng đại tướng quân, thủ hạ không một binh một tốt, liền xem như biết này giao châu thống soái không làm nhân sự, hắn cũng không cách nào ngăn lại, càng không pháp đi thu thập những cái kia tiền triều dư nghiệt. Đây là đại tề bây giờ dư đồ. Nguyễn Thời Cảnh đang nghĩ ngợi đâu, bên hai liền chuyển đến một thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, không phải Đoạn Hạo còn có thể là ai? Ân công, ngài làm sao biết ta tại đây? Nguyễn Thời Cảnh kinh ngạc. Dĩ nhiên là ta mang phụ thân tới, ta liền mang thời cảnh ca ca tới qua cái sơn động này à, một đoán liền biết ngươi ở đây. Đoạn Định An nhảy nhảy nhót nhót từ bên ngoài sơn động chạy vào. Nguyễn Thời Cảnh vừa nhìn thấy thiếu nữ liền nở nụ cười. Định An, ngươi cũng tới. Ừ, cha nói ngươi đến trong núi tránh mấy ngày, miễn cho những quan binh kia lại đến bắt người. Đoạn Định An nói, liền đem nàng mang tới ăn uống lấy ra, chào hỏi Nguyễn Thời Cảnh ăn. Hai cha con là chờ trời tối mới lên núi, miễn cho lại bị trong thôn nói nhảm nhìn thấy nói bậy, cho nên Nguyễn Thời Cảnh đến bây giờ cũng còn không ăn cơm chiều đâu. Cảm ơn Định An, cảm ơn ân công. Nguyễn Thời Cảnh cho hai cha con hành lễ, lúc này mới ngồi xuống từ từ ăn đồ vật. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi vẽ đại tề dư đồ làm cái gì? Đoạn Hạo đặt mông ngồi tại Nguyễn Thời Cảnh bên người, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Hắn cũng không kỳ quái Nguyễn Thời Cảnh sẽ vẽ đại tề dư đồ, dù sao hắn đã từng tra Thanh Viễn Đợi cũng là theo Thịnh Đế khai cương khoách thổ một thành viên, trong nhà có dạng này địa đồ cũng bình thường. Hắn để ý là trong lòng tiểu tử này đến cùng suy nghĩ cái gì, có phải hay không còn muốn về kinh thành đi? Nguyễn Thời Cảnh đương nhiên là phải về kinh thành đi, chỉ là hắn không thể nói a không biết vì cái gì, hắn chính là có loại dự cảm. Nếu là hắn nói cho sư phụ hắn phải về kinh thành đi, sư phụ nhất định sẽ đem hắn rất xa xa, cũng không tiếp tục để hắn gặp Định An, khó mà làm được. Ân công, bên ngoài nạn binh hỏa, ta phỏng đoán là tiền triều dư nghiệt quấy phá, giao châu bên này là đại tề phương nam biên cảnh, vẫn còn có chút nguy hiểm. Không bằng chúng ta dọn nhà, đi đến bên cạnh Yên Châu, bên kia tới gần tên đảo, còn tới gần đại hải, sinh kế không thành vấn đề, cũng có thể rời xa phương nam chiến trường. Miễn cho lại có người đến bắt trắng đinh. Đương nhiên, đằng sau câu kia, Nguyễn Thời Cảnh không nói. Chỉ là, hắn lời này vừa rơi xuống, Đoạn Hạo liền bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, làm cho Nguyễn Thời Cảnh bưng lấy bánh thịt ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Mà đồng dạng nhà mình cha nghiêm túc như vậy thời điểm, Đoạn Định An cũng không dám lên tiếng đánh gãy, liền yên lặng ở một bên nhóm lửa. Thời Cảnh ca ca cần phải trong núi mấy ngày nữa đâu, ban đêm cũng đừng lạnh đến tốt, nghĩ như vậy, Đoạn Định An còn đem cha nàng mang tới đệm chăn cái gì tìm sạch sẽ địa phương cho bày xong. Nàng làm những ngày thời điểm còn thỉnh thoảng chớp mắt to vụng trộm nhìn một chút nhà mình cha cùng Nguyễn Thời Cảnh, dạng như vậy, tựa hồ tùy thời chuẩn bị cứu Nguyễn Thời Cảnh ra biển lửa đồng dạng. Cũng không trách Đoạn Định An dạng này, nàng lớn như vậy, Nguyễn Thời Cảnh là nàng gặp qua đẹp mắt nhất thiếu niên, lần đầu tiên nàng liền yêu thích, thế nhưng là phụ thân nói, nếu là này Nguyễn Thời Cảnh phải về kinh thành, vậy bọn hắn liền lại không thể có thể. Nghĩ đến cha lời nói, thiếu nữ gục đầu xuống, có chút hiểu xỉu. Ai, Thời Cảnh ca ca thật là đẹp mắt, so trong thôn nhị cậu Tam Ba Tử đẹp mắt gấp một vạn lần, cũng so Thúy Hoa tỷ tỷ Tiểu Hồng tỷ tỷ hôn phu đẹp mắt một ngàn lần. Đoạn Định An từ nhỏ đã là như thế này, ưa thích cái gì chán ghét cái gì đều là hiện ra mặt. Đoạn Hạo dư quang thoáng nhìn nữ nhi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ hận không thể tức chết. Nhưng ai gọi hắn là cái thương nữ nhi hảo phụ thân, nếu không phải là nữ nhi ưa thích, hắn sớm đem trước mắt này tâm địa gian dảo một bụng tiểu tử thúi đuổi đi ra. Thật làm hắn không biết tiểu tử thúi trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Ngươi quả thật chỉ muốn tại Yến Châu đợi, an cư lạc nghiệp. Đằng sau bốn chữ, Đoạn Hạo nói phá lệ rõ ràng. Ân công, an cư lạc nghiệp là khẳng định, nhưng bây giờ thế đạo phân loạn, cũng phải có an cư lạc nghiệp bản sự mới được a. Nguyễn Thời Cảnh điên cuồng gật đầu, cười nói. A, vậy ngươi muốn cái gì dạng bản sự? Đoạn Hạo tựa hồ tới điểm hào hứng, hỏi hắn. Ta nhìn ân công săn thú bản sự liền rất lợi hại, mỗi lần lên núi chưa từng tay không, không bằng ân công thu ta làm đồ đệ a, ta cùng ngài học bản sự. Nguyễn Thời Cảnh lập tức thuận cột trèo lên trên. Hơn hai tháng này, hắn suy nghĩ kỹ nhiều lần, có thể mỗi lần cũng không biết như thế nào mở miệng sách bái sư chuyện, dưới mắt là cái cơ hội tốt. À, một cái thợ săn nhiều nhất chỉ biết đánh mấy cái gà rừng thỏ rừng, gặp phải quan binh cũng chỉ có né tránh phần, có gì tài ba. Đoạn Hạo cười lạnh một tiếng, không tiếp gốc dạng. Ân công lời này cũng không đúng, nếu không phải ngài dám lên núi đi săn, Định An lại quen thuộc trên núi con đường từng mang ta lên núi đi một chút, ta bây giờ đã bị quan binh bắt chẳng đinh, này làm sao không tính toán bản sự. Nguyễn Thời Cảnh phản bác. Ngươi ngược lại là giỏi tài ăn nói. Đoạn Hạo vẫn là cười lạnh. Chương 5. Đã muốn lại muốn chương 05, đã muốn lại muốn cái kia, không dối gạt tân công, ta là thật nghĩ bái ngài làm thầy học công phu, bất quá, cũng xác thực có khác ý nghĩ. Nguyễn Thời Cảnh gặp sư phụ mềm không được cứng không xong, quyết định chắc chắn, dứt khoát nói. Dù sao Định An nữa thích hắn, kiếp trước đều có thể ngàn dặm đuổi tới đi lên chiến trường, đời này, tất nhiên cũng có thể chờ hắn một hai, lại không được hắn sau này sự thành liền quy ẩn sân giã, lại đến cầu hôn Định An. Không thể không nói, người nào đó thật sự là không có sợ hãi, vô sỉ về đến nhà. Nói một chút ngươi ý tưởng chân thật ta. Đoạn Hạo lại là cười lạnh một tiếng, nói. Đại tề bây giờ loạn trong giặc ngoài, ngày sau trưng binh sự tỉnh chỉ sợ sẽ còn rất nhiều, cho nên ta muốn tham gia khoa cử, đến lúc đó có công danh, liền có thể che chở người nhà không cần phục nghĩa vụ quân sự, thậm chí liền lao dịch đều có thể miễn. Nguyễn Thời Cảnh kiên định nói, hắn đã vừa mới nghĩ tới, kiếp trước như thế con đường, tràn ngập núi thây biển máu, còn hại chết sư phụ của hắn cùng Định An, hắn không muốn lại đi một lần, có thể hắn lại còn muốn về kinh thành báo thù, một giới bạch thân không thể được, cho nên hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tham gia khoa cử, nhập sĩ làm quan. Thanh Viễn hậu phu nhân bây giờ cũng không thể trắng trợn đối phó hắn, chỉ cần hắn vào sĩ, liền không còn là tốt như vậy đánh giết. Mặc dù có chi nhớ kiếp trước, cũng còn nhớ rõ kiếp trước tập qua võ nghệ, có thể Nguyễn Thời Cảnh rất rõ ràng hắn bây giờ trọng thương mới khỏi thân thể căn bản là không có cách cùng hầu phủ phái tới thị vệ chống lại. Cho nên, bái sư cũng là tất nhiên, khoa cử càng là tất nhiên, đây là Nguyễn Thời Cảnh nghĩ lâu như vậy, định cho mình mục tiêu. Thời Cảnh a, ngươi quên ta dọn nhà, ngươi cha mẹ ruột bên kia, mặc kệ rồi. Đoạn Hạo như cũ bình chân như vậy, lại ném ra cái bom. Quả nhiên, Nguyễn Thời Cảnh thần sắc liền giật mình, trầm mặt lại. Đối với cái kia người một nhà, hắn kiếp trước kiếp này đều chưa thấy qua, càng đừng đề cập lớn bao nhiêu ý nghĩ. Thế nhưng là hắn nhớ tới trước khi chết tiện phụ kia nói, ngươi có phải hay không coi là giết Thanh Viễn hậu phu nhân mẹ con chính mình là bên thắng, ha ha, không ngại nói cho ngươi, ngươi cái kia cha mẹ ruột một nhà mười mấy nhân khẩu sớm bị ngươi tốt lắm dưỡng mâu phái người giết đi, mà A Lỗi bất quá là giả chết lừa bịp ngươi mà thôi. Tấn công, nếu là có thể hay không mang theo ta cha mẹ ruột một nhà cùng một chỗ dọn nhà? Nguyễn Thời Cảnh hỏi dò. Đến cùng là sinh hắn một trận, nghĩ đến đối phương có thể lại bởi vì hắn duyên cớ một nhà hưởng mạng, Nguyễn Thời Cảnh có chút không đành lòng. Đoạn Hạo, lúc này đến phiên hắn trầm mặc. Đoạn Hạo vốn là nghĩ chính là nhắc lên tiểu tử này cha mẹ ruột một nhà, tiểu tử thúi này liền sẽ có điều cố kỵ, tốt nhất là chính mình rời đi đi tìm thân, dạng này hắn cũng không cần xoắn xuýt muốn hay không theo Định An Tâm Tư đem người gả đi. Ai ngờ tiểu tử thúi này không biết xấu hổ như vậy, cũng dám đã muốn lại muốn. Ta nếu không đáp ứng ngươi đây? Đoạn Hạo thối nghiêm mặt. Vậy ta nhất định là muốn cùng ân công tại một chỗ, ngài đã cứu ta, ta còn chưa báo ân đâu. Chỉ là ta có chút bận tâm, kinh thành bên kia không biết có thể hay không phái người lại đây nghe ngóng tin tức của ta, còn xin ân công thả ta về nhà cùng bọn hắn nhắc nhở một hai. Nguyễn Thời Cảnh không chút suy nghĩ liền nói. Một bên là chưa bao giờ thấy qua người nhà, một bên là hai đời ân nhân cùng người trong lòng, Nguyễn Thời Cảnh căn bản không cần cân nhắc liền biết lựa chọn như thế nào. Đại không được, hắn đi một chuyến Nguyễn Gia thôn, đem hắn bây giờ tình huống cùng cái kia người một nhà nói một chút, lại lưu lại cái phương thức liên lạc, chỉ cần cái kia người một nhà không phải ngốc liền biết chuyện nhà. Vì cái kia người một nhà an toàn cân nhắc, kỳ thật bọn hắn không cùng chính mình đợi tại một chỗ ngược lại là chuyện tốt, Nguyễn Thời Cảnh nghĩ thầm. Dù sao, hắn là nhất định phải đi theo sư phụ cùng Định An bên người. Hừ, nghĩ cũng rất đẹp. Đoạn Hạo lạnh lùng liếc người nào đó liếc mắt một cái, không nói nữa khác, kêu lên nữ nhi liền xuống núi đi. Nguyễn Thời Cảnh vội vàng đứng dậy tiễn đưa hai cha con, đứng tại cửa sơn động nhìn xem hai người không còn bóng dáng lúc này mới phiền muộn đứng lên. Sư phụ hắn đây là ý gì, đến cùng có đáp ứng hay không a? Nguyễn Thời Cảnh nhắc tới nói. Hắn kỳ thật có chút sợ hắn bị sư phụ này, mặc dù tiếp trước sư phụ chết sớm, một thế này cũng còn không có ở chung bao lâu, nhưng Nguyễn Thời Cảnh chính là kính sợ đối phương, đồng thời cũng thấy không rõ ý nghĩ của đối phương. Nếu để cho Nguyễn Thời Cảnh tiếp trước thủ hạ biết bọn hắn sát phạt quả quyết đại tướng quân cũng có dạng này lo được lo mất không quả quyết một mặt, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Mà lúc này xuống núi cha con hai cái sắc mặt bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì, một cái nhảy nhảy nhót nhót theo sau lưng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Cha, ngài liền đáp ứng Thời Cảnh ca ca thôi, dù sao cái làng này người ta cũng không thích, chúng ta dọn nhà được không? Đúng, cũng không biết Thời Cảnh ca ca cha mẹ ruột là cái dạng gì, bất quá hắn đã nói bất kể như thế nào đều phải đi theo chúng ta, hắc hắc, mới không sợ bọn hắn cùng ta cướp người. Cha, ngươi nói một câu a. Đoạn Định An thật lâu không chiếm được nhà mình cha trả lời, không khỏi giữ chặt người nũng nịu. Ta nhìn ngươi đã sớm muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ, cũng không hoàn toàn là vì cái tiểu tử thúi kia a. Đoạn Hạo không cao hứng chọc chọc nhà mình nữ nhi cái chán. Chính hắn giáo nữ nhi hắn còn có thể không biết đối phương trong bụng suy nghĩ gì. Đoạn Định An từ nhỏ đi theo Đoạn Hạo tập võ, một thân võ nghệ bình thường mười cái tráng hắn cũng bắt không được nàng. Đáng tiếc vốn tại núi này mường trong danh chỉ có thể mỗi ngày đi săn một chút, nhiều nhất đi trong núi sâu hù dọa một chút xài lang hồ báo, ngày đông lạnh thời điểm lột một hai tấm da trở về trải giường chiếu, thực sự là nhà nốt hoảng. Cho nên ngày ấy cha con hai cái đi săn hái thuốc gặp phải thụ thương Nguyễn Thời Cảnh, hắn khi đó mặc vẫn là hầu phụ làm cẩm y hoa phục, còn mặt non tuấn thiếu, xem xét liền cùng bọn hắn những này khe suối trong ránh nông dân không giống, Đoạn Định An này chẳng phải lên tâm tư sao? Đương nhiên, coi trọng mặt của đối phương muốn cho đối phương cho nàng làm tới cửa con rể đó cũng là thật sự. Nhìn nhiều trong thôn cô vợ nhỏ tại nhà chồng thụ ủy khuất, lại thêm có vũ lực giá trị bạo giảm cha chỗ dựa, Đoạn Định An đã sớm lập xuống không lấy chồng, chỉ muốn chiêu cái con rể tới nhà hào ngôn chí khí. Đương nhiên, trừ cái đó ra nàng lớn nhất chí hướng chính là giống người kể chuyện nói trong chuyện như thế, sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Có được hay không hiệp trượng nghĩa còn không biết, nhưng Đoạn Định An trông thấy cha nàng về nhà một lần liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, tức khắc nhạc nhảy lên cao ba trượng, cũng chạy về đi thu thập mình các bà bối. Thật sự là cái tiểu hải tử. Đoạn Hạo nhìn nữ nhi hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ không khỏi cười lắc đầu, sau đó tiếp tục thu thập hành lý. Tiểu tử thúi kia có một việc nói rất đúng, giao châu bên này sợ là muốn loạn, hắn chỉ muốn mang theo nữ nhi yên ổn sinh hoạt, tốt nhất gió êm sóng lặng đừng có mảy may gợn sóng, là nên rời đi nơi này. Đến nỗi muốn hay không đi Yến Châu vẫn là đi đâu, đi trước cái kia Nguyễn Gia thôn nhìn kỹ hắn nói, Nguyễn Thời Cảnh cũng là hài tử đáng thương, Đoạn Hạo nếu cứu được hắn, liền định tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Nếu không thả tiểu tử thúi này chính mình đi nếu là nửa đường bị bắt, chẳng phải là uổng phí hắn công phu. Người nào đó tuyệt đối không thừa nhận, hắn kỳ thật nhìn tiểu tử thúi kia còn rất thuận mắt, khu khu. Ngày kế tiếp Nguyễn Thời Cảnh như thường lệ tỉnh lại, sau đó ngay tại trước sơn động đi tới đi lui làm phục kiện vận động, chỉ là hắn mới làm không có mấy cái vừa đi vừa về, liền thấy sư phụ cùng Định An bao lớn bao nhỏ tìm tới. Tức khắc, Nguyễn Thời Cảnh trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chương 6, cũng biết Nguyễn Gia thôn ở nơi nào. Chương 06, cũng biết Nguyễn Gia thôn ở nơi nào. Sư phụ, a không, ân công, ngài đáp ứng dọn nhà rồi. Nguyễn Thời Cảnh có chút kích động, không có chú ý liền đem trong lòng sưng hô hô lên. Bái sư chuyện về sau lại nói, ta người tốt làm đến cùng, trước tiên đem ngươi đưa về nhà. Đoạn Hạo không cao hứng chừng Nguyễn Thời Cảnh liếc mắt một cái, nói. Nguyễn Thời Cảnh nghe vậy chính là sững sờ, bất quá hắn tầm mắt quét đến sư phụ bên cạnh thiếu nữ, gặp Định An đang nháy mắt ra hiệu cho mình nháy mắt, hắn liền cười. Thời Cảnh tạ ân công, ngày sau định máu chảy đầu rơi báo đáp ân tình của ngài. Nguyễn Thời Cảnh thật sâu làm cái bái chào, thái độ gọi là một cái thành khẩn. Hắn là nghiêm túc, kiếp trước là hắn mắt bị mù, nhất định phải kiếm ra cái bộ dáng hảo gọi những cái kia xem thường hắn người hối hận, lại đến chết mới biết được cái gì mới là chân quý nhất. Đời này, hắn là nhất định phải bồi tại sư phụ cùng Định An bên người qua cả đời. Bất quá, kiếp trước kiếp này thủ còn phải báo, bằng không thì hắn nuốt không trôi một hơi này, Nguyễn Thời Cảnh nắm tay thầm nghĩ. Nguyễn Thời Cảnh mặc dù tại Đoạn gia ở một đoạn thời gian, nhưng mặc quần áo đều là Đoạn Hạo quần áo cũ, bởi vậy cũng không cần cái gì thu thập. Cho nên hai cha con bao phục chậm rãi lên núi, ba người ăn một chút lương khô làm điểm tâm, trực tiếp tại chỗ xuất phát. Ba người vị trí hiện tại là Tương Nam phủ địa bàn quản lý Giao Châu tự huyện Lương Sơn thôn, đại tề còn có rất nhiều tiền triều mất đất không có thu phục, cho nên chỉ có ngũ phủ thập tam châu. Trong đó Vương Nam hai phủ địa bàn quản lý đều chỉ có hai châu, Đông Tây Bắc ba phủ mỗi ba châu. Mà này Giao Châu chính là Tương Nam phủ nhất phía nam một cái châu phủ, lại đi về phía nam chính là Đại Hải, mà Nguyễn Thời Cảnh mấy người bọn họ muốn đi chính là ven biển bên cạnh Xuyên huyện, trong đó Nguyễn Gia thôn chính là Xuyên huyện phía dưới một cái làng trại nhỏ. Loại địa phương này, không cần phải nói đều biết rất nghèo rất nghèo. Cho nên Đoạn Hạo mang theo hai người vòng qua thôn xuống núi, đầu tiên là đi mua một chiếc xe ngựa, sau đó không biết hắn làm sao làm được, vậy mà cầm tới huyện lệnh xuất cụ lộ dẫn, vẫn là hai lá. Một phong là đi Xuyên huyện Nguyễn Gia thôn thăm người thân, một phong thì là đi Yến Châu thăm người thân, không đi qua Yến Châu phần kia Đoạn Hạo không cho Nguyễn Thời Cảnh biết được, còn không biết có thể dùng được hay không đâu, Đoạn Hạo không đánh không có nắm chắc cầm. Có chính mình mua xe ngựa còn chưa đủ, Đoạn Hạo lại còn mua thật nhiều lương thực, còn mang theo không ít nước sạch, lúc này mới không nhanh không chậm xuất phát. Hắn đã cho Nguyễn Thời Cảnh làm cái đơn độc hộ tịch, kể từ đó coi như trên đường gặp lại bắt lính cũng không sợ, dù sao đối phương nếu là không nói đạo lý sững sờ muốn bắt người, hắn cũng hiểu sơ quyền cước. Cũng may, ba người mười phần thuận lợi rời khỏi tự huyện, Nguyễn Thời Cảnh mười phần có ánh mắt, một đường đều là chủ động yêu cầu ngồi ở bên ngoài đánh xe ngựa. Không nghĩ tới ngươi cái hầu phủ đi ra tiểu công tử sẽ còn đánh xe ngựa. Đoạn Hạo lúc ấy còn rất kinh ngạc. Giữa phụ dù sao cũng là trên lưng ngựa đi ra hầu tước, ta từ nhỏ cũng học không ít kỹ xảo, bất quá cùng sư phụ nhưng không cách nào so. Nguyễn Thời Cảnh rất là khiêm tốn nói. Kiếp trước cái này tuổi tác thật sự là hắn là giống như Nguyễn Thời Cảnh nói tới như vậy, nhưng một thế này sớm đã khác biệt, bây giờ Nguyễn Thời Cảnh cũng không lại là kiếp trước cái kia đơn thuần thiếu niên lang. Đoạn Định An đối này ngược lại là khen vừa lại khen, nói thẳng Thời Cảnh ca ca thật lợi hại, đem Nguyễn Thời Cảnh đều nói đỏ mặt, thật là nhiều năm không thấy, hắn bây giờ còn có chút không thích hướng Định An đấm thẳng. Bất quá gặp Định An còn cùng kiếp trước như vậy giấu không được thiếu nữ tâm sự, còn luôn là đối với hắn biểu hiện rất thân cận, Nguyễn Thời Cảnh trong lòng là mừng thầm. Phương Nam nhiều núi, lộ rất là không dễ đi. Ba người cưỡi ngựa xe sừng sốt đi 7-8 ngày mới đến bên cạnh Xuyên huyện, bất quá bên này nghèo cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít quyết thiếu lương thảo những cái kia tiền triệu dư nghiệt chính là rời núi đánh cướp, đều chướng mắt Xuyên huyện như thế cái địa phương nghèo. Nơi này có bao nhiêu nghèo đâu, nói như vậy, liền cái huyện lệnh đều không có, chỉ có một cái huyện thừa trông coi to lớn một cái huyện. Nhưng người muốn nói to lớn một cái huyện, nhưng kỳ thật huyện thành rách nát còn không bằng kinh ngoại ôm một cái chấn nhỏ, thậm chí còn không bằng người ta thôn xóm giàu có. Tường thành rách rách dưới bất quá nửa người cao, trong huyện thành phòng ở cũng phần lớn là gạch một phòng, phòng gạch ngói cũng không thấy mấy chỗ. Nói đùa, có thể nắp lên phòng gạch ngói, ai muốn tại nơi rách nát này ở à? Liền xem như kiếp trước đi qua không ít địa phương Nguyễn Thời Cảnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng là choáng váng, này, cũng quá phá chút. Nơi này như thế nào nghèo như vậy à, Thời Cảnh ca ca, nhà ngươi sẽ không cũng là như vậy đi. Đoạn Định An chui ra xe ngựa cùng Nguyễn Thời Cảnh song song ngồi, tò mò nhìn xung quanh hết thảy. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lương Sơn thôn đã tính toán nghèo, không nghĩ tới còn có càng nghèo địa phương. Cái này, ta cũng không biết. Nguyễn Thời Cảnh lắc đầu, hắn làm sao biết những này? Hắn kiếp trước kiếp này vẫn là lần thứ nhất đi cha mẹ ruột nhà. Nhưng nhìn thấy như thế một bộ chẳng cảnh, trong lòng cũng rất là không dễ chịu. Cha mẹ ruột của hắn một mực sống ở chỗ như vậy sao? Đây chẳng phải là qua rất khốn khổ, mà vốn là qua rất đáng bọn hắn, lại bởi vì hắn nguyên nhân còn bị diệt cả nhà, sao mà bi thảm. Nháy mắt một cỗ chua xót cảm xúc xông lên đầu, đồng thời, Nguyễn Thời Cảnh đối Lâm thị hận ý càng thêm nồng đậm. Lâm thị, Thanh Viễn hậu phu nhân, nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, tâm nhãn vậy mà như thế nhỏ hẹp, liền khoảng cách xa như vậy nghèo khổ nông hộ cũng không dung tha, cứng rắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nguyễn Thời Cảnh siết chặt nắm đấm, mặc dù còn không có nhìn thấy cha mẹ ruột không biết bọn hắn là hạ người gì, nhưng trong lòng cây cân rõ ràng đã lại, không giống tiếp trước như thế, nhớ tới bọn hắn chỉ còn lại chán ghét. Thực sự là nghèo quá, huyện thừa đều chẳng muốn vơ vét bách tính chất béo, là lấy cửa thành mặc dù có mấy cái quan sai biếng nhát thủ vệ, lại không người thu lấy lệ phí vào thành. Như thế cái lùi bại huyện thành nhỏ tới cỗ xe ngựa đó là rất ly kỳ, bởi vì cả huyện thành cũng không có mấy chiếc xe ngựa, thế là ba người vừa vào thành, liền hấp dẫn không ít người bây xem. Có cái kia gan lớn trông thấy càng xe ngồi một nam một nữ, cũng đều dáng rất đẹp như thế. Cảm thấy bọn hắn không giống như là người xấu, liền lên đến đây bắt chuyện. Các ngươi là nơi nào đến, đến chúng ta Xuyên huyện tới làm gì a? Nói chuyện chính là cái xem ra rất khéo đưa đẩy người thanh niên. Hắn là huyện thành này sinh trưởng ở địa phương người, trong nhà không có ruộng không có cửa hàng, chỉ có thể dựa vào hắn cho người ta làm chút khổ lực kiếm tiền, là lấy không có khi còn sống hắn liền sẽ ở cửa thành tàn bộ, trông thấy người bên ngoài liền lên trước đáp lời làm lái bơn, có thể được mấy văn tiền thưởng. Đương nhiên, gặp phải ra tay hảo phong có khi còn có thể đến khối bạc vụn, chỉ là như thế chuyện một năm cũng không gặp được một lần. Ngươi là này Xuyên huyện người địa phương sao? Nguyễn Thời Cảnh không trả lời mà hỏi lại. Hắn nhìn người này mặc dù con mắt loạn chuyển rất là tinh minh bộ dáng, nhưng một thân miếng vá quần áo lại sạch sẽ tẩy tới trắng bệnh, nghĩ đến không phải cái gì làm điều phi pháp ác nhân. Dĩ nhiên là, công tử đây là tới chúng ta này đi thương vẫn là tìm người a. Tiểu nhân Lý Đại, đối này Xuyên huyện có thể quen, ngài có thể cần cái dẫn đường. Lý Đại nghe xong đối phương lời này, đã cảm thấy có hy vọng, lập tức nói. Một bên những người khác cũng tò mò nhìn xem trên xe ngựa người, muốn biết bọn hắn là tới làm gì. đích thật là tìm người, ngươi cũng biết Nguyễn Gia thôn ở nơi nào? Nguyễn Thời Cảnh suy nghĩ một lúc, trực tiếp hỏi. Dù sao là muốn tìm người dẫn đường, nếu cái này Lý Đại chính mình đụng vào, liền dùng hắn a, nếu là hắn dám có ý đồ xấu, ha ha, Nguyễn Thời Cảnh trong mắt sát ý chợt lóe lên. Chương 7. Gặp thoáng qua người áo đen chương 7, gặp thoáng qua người áo đen Lý Đại dĩ nhiên là không có hài lòng, chỉ là hắn nhìn sắc trời một chút, đề nghị: "Công tử, lúc này sắc trời không còn sớm nữa, cái kia Nguyễn Gia thôn cách có chút xa, sợ là tới chỗ trời đều đen, không bằng tại huyện thành ở một đêm lại đi." Nguyễn Thời Cảnh nghe vậy nhìn một chút cái này huyện thành, cảm giác nơi này cũng tìm không ra cái gì thoải mái dễ chịu quán trọ tới, hắn liền bay đầu cùng trong xe ngựa sư phụ thương nghỉ dưới. Cuối cùng hai người quyết định vẫn là rèn sắc khi còn nóng, đi trước Nguyễn Gia thôn lại nói, vì thế Đoạn Hạo còn cầm một chuỗi tiền đồng đi ra nói là cho Lý Đại khổ cực phí. Bất quá là theo chân đi một chuyến liền có thể đến 100 văn đồng tiền, Lý Đại nào có cái gì không nguyện ý. Hắn trực tiếp cùng Nguyễn Thời Cảnh lên tiếng chào, hỏa tốc chạy về nhà đem đồng tiền giao cho lão nương, khi trở về còn kèm theo một khối bánh bột ngô làm lương khô, không có để người ta bao ăn ý tứ. Nguyễn Thời Cảnh đều nhìn ở trong mắt, cảm thấy cái này Lý Đại cũng là có ý tứ, thế là đem Định An tiến đến trong xe ngựa ngồi, hô Lý Đại lên ngựa, xe ngựa liền lảo đảo xuyên qua huyện thành từ một cái khác cửa thành ra ngoài, hướng Nguyễn Gia thôn mà đi. Chỉ là lần này con đường càng thêm gập ghềnh, rất nhiều địa phương xe ngựa đều không qua được, còn phải xuống xe đi khơi thông con đường. Không bao lâu, thiên liền triệt để đen lại, cũng may mặt trăng rất nhanh đi ra, ngược lại cũng không tính đưa tay không thấy được năm ngón, còn có Lý Đại cái này biết đường, mặc dù đi gian nan, ngược lại cũng còn có thể đi. "Công tử, chuyển qua phía trước cái kia đạo cong chính là Nguyễn Gia thôn." Lý Đại một mực tại chỉ đường, lúc này hưng phấn chỉ vào phía trước chỗ bóng tối nói. Chỉ là Nguyễn Thời Cảnh mới theo ngón tay của hắn nhìn sang, còn không đợi hắn trả lời, đột nhiên bên người mấy thất ngựa bay đi, trên lưng ngựa người mặc màu đen y phục dạ hành, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. "Không tốt, ân công, Nguyễn Gia gặp nạn." Nguyễn Thời Cảnh liếc mắt một cái liền nhận ra những người áo đen kia lai lịch. Không khác, đây đều là Thanh Viễn Hầu phủ nuôi tử sĩ, người hắn mặc dù không phải đều gặp, có thể cái kia yên ngựa Nguyễn Thời Cảnh lại là nhận ra, là hầu phủ tự mình đánh chế kiểu dáng. Nháy mắt, hắn liền nhớ tới trước khi chết tiện nhân kia đắc ý phách lối lời nói, Nguyễn Gia một môn toàn bộ chết thảm, chỉ là hắn không ngờ tới, vậy mà sớm như vậy. Đoạn Hạo nguyên bản ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần đâu, nghe vậy lập tức mở hai mắt ra, trong mắt lăng lệ sát ý càng là chợt lóe lên, người liền nhanh chóng ra xe ngựa. Nguyễn Thời Cảnh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái mông phía dưới xe ngựa chính là một trận rung chuyển, ngựa kéo xe nhi đã bị chặt đứt dây cương, sư phụ hắn đã ngồi ở trên lưng ngựa. "Các ngươi từ từ sẽ đến, ta trước đi qua nhìn xem." Đoạn Hạo cũng không quay đầu lại, lưu lại câu nói này liền cưỡi ngựa nhi đuổi theo. Chỉ là đến cùng một đối phương một bước, nhân ra cưỡi phải trả lá chiến mã, dĩ nhiên là so với bọn hắn này kéo xe ngựa con ngựa chạy nhanh. "Ôi bi, đây là làm sao vậy?" Lý Đại một cái không có ngồi vững vàng trực tiếp ngã xuống đất đi, người đều ngã ngốc. Nguyễn Thời Cảnh lúc này nào có thời gian còn hắn, đầy đầu đều là hầu phủ phái người tới giết Nguyễn Gia người, trong lòng lo lắng hắn cũng nhảy lập tức xe liền muốn chạy về phía trước. Nhưng mà mới đi hai bước liền nhớ tới trong xe ngựa còn có Định An đâu, Nguyễn Thời Cảnh vội vàng quay đầu, lại phát hiện Định An đã xuống xe ngựa, đang hướng hắn chạy tới. "Thời Cảnh ca ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi." Đoạn Định An chạy đến Nguyễn Thời Cảnh bên người, kiên định nói. Kỳ thật nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra Đoạn Định An đấy mắt hưng phấn cùng hiếu kỳ, nàng đây là gặp phải cái gì giết người diệt khẩu hiện trường rồi sao? "Trời ạ, ngươi kể chuyện trong miệng người áo đen tử sĩ cái gì? Trong cuộc sống hiện thực thật sự có ai?" Đoạn Định An vừa nghĩ tới một hồi liền có thể đi nhìn hiện trường, còn có thể cùng những người áo đen kia đánh một trận, liền toàn thân đều là nhiệt tình. "Vui vẻ, muốn đi đánh nhau." "Không thành, quá nguy hiểm, Định An, ngươi đi theo Lý Đại Trùng coi xe ngựa được không? Ta đuổi theo ân công." Nguyễn Thời Cảnh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hai tay của hắn nắm chặt Đoạn Định An cánh tay, âm thanh run rẩy. Rất rõ ràng, hắn nhớ tới chút chuyện không tốt, đời này, hắn muốn Định An rời xa đánh nhau, rời xa chiến trường, không thể để cho nàng bước lên mảy may phong hiểm mới lạ. "Ta mới không, Thời Cảnh ca ca, nếu là sợ hãi, ngươi trông coi xe ngựa à, ta đuổi theo cha ta, ta còn có thể giúp hắn đánh người xấu đâu." Đoạn Định An lắc đầu, một cái cầm nã thủ liền chân trượt từ Nguyễn Thời Cảnh thủ hạ đào thoát. Thừa dịp đối phương còn không có phản ứng kịp, nàng vận khởi dưới chân công phu chạy về phía trước. Cô gái nhỏ khinh thân công phu rất là không tệ, mặc dù không tưởng nổi sách thảo luận vượt nóc băng tường khoa trương như vậy, nhưng đích xác chạy nhanh chóng, chớp mắt liền chạy ra khỏi xa mấy chục thước. Nguyễn Thời Cảnh không có cách, chỉ có thể mở ra chân dài mau đuổi theo, trong lòng càng thêm lo lắng. "Ai, công tử, vậy ta làm sao xử lý a?" Lý Đại khó khăn từ con đường bên cạnh trong bụi cỏ đứng lên, thuê hắn dẫn đường chủ ra toàn bộ chạy không còn, sốt ruột ở phía sau giơ chân hô: "Ngươi trốn trước, bảo mệnh quan trọng." Nguyễn Thời Cảnh nhanh chóng chạy, dành thời gian về hắn một câu. Nhân ra chỉ là hỗ trợ dẫn đường, cũng không có tất yếu vì thế mất mạng. "Ai, này đều chuyện gì a?" Lý Đại vô vô đuổi có chút bất an, nhưng nghĩ đến vừa mới cưỡi ngựa chạy tới những người kia cũng có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Suy nghĩ một lúc, hắn trở lại trên xe ngựa đem chủ ra mấy người bao phục đều cầm xuống, sau đó mang theo đồ vật hướng bên cạnh trong bụi cỏ vừa chui. Cũng không phải hắn tham tài, mà là muốn giúp đỡ đảm bảo một chút những người kia tài vận, đương nhiên, nếu là những người kia về không được, vậy hắn cũng không phải không thể tham một chút. Nguyễn Thời Cảnh nhưng không biết nửa đường tìm đến dẫn đường Lý Đại vậy mà to gan như vậy, hắn một đường truy tại Định An đằng sau chạy vào Nguyễn Gia thôn. Cũng không phải Nguyễn Thời Cảnh năng lực không tốt đuổi không kịp Đoạn Định An, thực sự là hắn lúc này mới thương thế tốt lên không bao lâu, mặc dù lúc ấy có liên trúc cho hắn đệm lưng, nhưng hắn lại không bằng trước thế hảo vận treo ở đáy vực trên cây, mà là thiết thiết thực thực ném xuống đất, đoạn mất một cái chân. Thương cân động cốt 100 ngày, mới khang phục Nguyễn Thời Cảnh đi đứng còn không có tốt như vậy sự, liền có chút đuổi không kịp. Là lấy, chờ hắn đuổi kịp Đoạn Định An thời điểm, Đoạn Định An đã gia nhập chiến cuộc, giúp đỡ Đoạn Hạo cùng những người áo đen kia đấu ở một chỗ. Đoạn Hạo đuổi theo, những người áo đen kia dĩ nhiên là phát hiện, chỉ là bọn hắn không có cảm thấy này đột nhiên xuất hiện người là tới ngăn cản bọn hắn thi hành nhiệm vụ, lại nói Đoạn Hạo con ngựa không được còn đuổi không kịp bọn hắn. Chờ Đoạn Hạo đuổi theo thời điểm, năm cái người áo đen đã tìm được Nguyễn gia, đang muốn đối Nguyễn phụ Nguyễn Mẫu hạ sát thủ, các Nguyễn gia người cũng bị bừng tỉnh đứng lên ý đồ phản kháng. Có thể Nguyễn gia đều là bình thường người nhà nông, coi như trong nhà nam nhân có cầm khí lực, cũng là đối phó không được người áo đen loại này chuyên môn huấn luyện qua tử sĩ. Đoạn Hạo đến thời điểm Nguyễn gia phụ tử đã bị thương, hắn không nghĩ ngợi nhiều được xuất kỳ bất ý nhảy ra trực tiếp giết hai cái người áo đen, sau đó liền bị còn thừa ba hắc ý nhân vây công. Đoạn Hạo công phu là không sai, có thể những này tử sĩ huấn luyện đều là sát chiêu, đao đao chí mạng, còn luôn là hướng một bên thụ thương Nguyễn gia dưới người hắc thủ. Trong lúc nhất thời, Đoạn Hạo lại muốn ngăn cản người áo đen công kích, còn phải bảo hộ Nguyễn gia người, liền có chút phân thân thiếu phương pháp. Cũng may nữ nhi tới rất nhanh, Đoạn Định An võ công dù không bằng hắn cha, nhưng thật đúng là không yếu, nhất là nàng trời sinh đại lực ý, gia nhập chiến cuộc không bao lâu tình thế liền tiên về một bên. Ba hắc ý nhân trong chớp mắt liền chết chỉ còn lại một người sống, ngay tại Đoạn Hạo muốn lưu cái người sống thời điểm, đối phương gặp đại thế đã mất, vậy mà cắn nát trong miệng đối đầu, tự sát. Khó khăn đuổi theo Nguyễn Thời Cảnh. Chương 8. Hắn làm sao dám? Chương 08. Hắn làm sao dám? Nguyên lai Định An lúc này cứ như vậy lợi hại sao? Nguyễn Thời Cảnh trong đầu thổi qua một câu nói như vậy. Thực sự là, hắn vừa mới thế nhưng là trông thấy thiếu nữ con mắt tự nhiên không nháy mắt cắt một người áo đen lên hầu, còn chặt đứt một cái khác người áo đen cánh tay. Tốt à, ai kêu tại Nguyễn Thời Cảnh trong ấn tượng, Đoạn Định An hình tượng một mực là hồn nhiên ngây thơ, tùy tiện, mặc dù không phải loại kia liên sát cái gà cũng không dám cô gái yếu đuối, nhưng cũng không đến nỗi giết người đều không nháy mắt ra lần thứ nhất. Nguyễn Thời Cảnh rất hiếu kỳ sư phụ hắn đến cùng là thế nào nuôi Định An a. Bất quá dưới mắt không phải nói những ngày thời điểm, Nguyễn gia đám người bây giờ đang thấp thỏm lo âu. Nam nhân nữ nhân loạn thành một đoàn, tiểu hai thấy mặt ngoài không còn người áo đen uy hiếp cũng chạy đến quỷ gối phụ mẫu bên người thúc thiết, cả một cái tràng diện gọi là một cái hỗn loạn a. Cái này cũng chưa hết, Nguyễn gia thôn là một cái họ đan thôn, toàn bộ thôn hết thảy mới mười mấy gia đình, toàn bộ đều họ Nguyễn. Nguyễn gia bên này động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động những gia đình khác, chỉ là bởi vì các gia ở khoảng cách không gần, lúc này mới không có người ngay lập tức đuổi tới, có thể lúc này lại đều khoan thai tới chậm. Rất nhiều nam nhân cầm trong tay quốc đao bổ củi xem như vũ khí, một mặt lo lắng chạy tới, bọn hắn tưởng rằng hải tặc đến đây. Có thể xông vào trong viện xem xét, trên mặt đất nằm mấy cái người áo đen, lại trông thấy đứng Đoạn gia cha con cùng Nguyễn Thời Cảnh, nhao nhao cảnh giác hướng bọn họ giơ lên vũ khí. Thôn trưởng, các hương thân đừng hiểu lầm, này ba cái là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, không phải hải tặc, nếu không phải là bọn hắn, nhà chúng ta hôm nay nhưng là chết chắc. Nguyễn phụ trên người chúng một đao, hắn dây rủa lấy đứng lên cho đại gia giải thích. Đám người nghe thấy Nguyễn phụ lời này, mới nhao nhao thả tay xuống bên trong vũ khí, nhưng lòng cảnh giác lại như cũ tại, như thế hơn nửa đêm, trong thôn xuất hiện người xa lạ, ai biết bọn hắn ăn cái gì tâm. Không sai. Xuyên huyện sở dĩ nghèo như vậy, cũng là bởi vì nơi này thường xuyên có hải tặc quấy nhiễu, bọn hắn cũng không phải đại quy mô nhất lên chiến tranh, chính là đoạt tiền cấp lương thực cấp nữ nhân, gặp phải phản kháng liền giết, không phản kháng ngược lại còn giữ nhân ra một cái mạng có thể tiếp tục phát triển. Cứ như vậy, đại bộ phận thôn dân đều không có liều chết đánh cược một lần tâm tính, vì bảo mệnh chỉ có thể mặc cho đối phương đánh cướp. Dân gia chính là triều đình phái tới huyện lệnh cũng không nguyện ý ở đây đợi lâu, bởi vì rất khó làm ra thành tích gì, đều là nghĩ hết đủ loại biện pháp điều nhiệm. Những này, Nguyễn Thời Cảnh kiếp trước cũng có từng nghe nói, chỉ là không có tận mắt thấy như thế rung động. Nguyễn gia người một nhà xảy ra chuyện, toàn bộ thôn nhân đều cầm vũ khí tới, có thể thấy được bọn hắn là gặp thường đến chuyện như vậy, mới không thể không như thế giúp đỡ cho nhau. Không hiểu, lại là một trận lòng chua xót. Nguyễn phụ kiểu nói này, trừ Nguyễn gia mấy cái nam đinh thỉnh thoảng phát ra kêu đau cùng tiểu hài tử khóc thút thít âm thanh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không biết mấy vị là, vẫn là thôn trưởng đứng dậy, hắn xông rõ ràng là chủ tâm cốt Đoạn Hạo dò hỏi. Ngươi hỏi hắn a, ta là tiễn hắn về nhà. Đoạn Hạo thu hồi nhuyễn kiếm, ngón tay hướng Nguyễn Thời Cảnh. Đoạn Hạo kiểu nói này, ánh mắt mọi người đều nhìn về một mực không nói chuyện thiếu niên. Chỉ là đại gia này xem xét lê bớm, nhất là Nguyễn phụ, hắn nhìn xem thiếu niên ở trước mắt làng, lại nhìn xem nhà mình thế tử, một cái suy đoán trong đầu hình thành, hắn nháy mắt mở to hai mắt. Ngươi là? Nguyễn phụ âm thanh run rẩy chỉ hướng Nguyễn Thời Cảnh. Không sai, chính là ngài nghĩ như vậy, những người này là người kia phái tới giết các ngươi. Nguyễn Thời Cảnh trong lòng thở dài, gật gật đầu, sau đó vừa chỉ nằm một chỗ người áo đen. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám? Nói chuyện chính là Nguyễn Mẫu, nàng một mặt bi phẫn đau khổ. Nguyễn gia thôn đám người nghe vậy có chút không nghĩ ra. Bất quá cũng có cái kia thông minh kết hợp Nguyễn gia không thấy Nguyễn Tứ Lang đoán được một chút cái gì, nhưng có một chút là minh xác, chính là trên mặt đất những người áo đen này không phải hải tặc. Không thể không nói, đại gia biết được không phải hải tặc vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe nói những người này là chuyên môn tới giết Nguyễn Đại Sơn một nhà, lại có chút vì nhà bọn họ lo lắng. Thôn trưởng, đây đều là nhà chúng ta bực mình chuyện, ngươi mang theo các hương thân về trước à, ngày mai ta sẽ đích thân tới cửa nói rõ với ngươi, làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Nguyễn phụ nhịn đau đối Nguyễn thôn trưởng nói. Tốt, vậy thì có cái gì chuyện ngươi liền để trong nhà hài tử tới gọi người. Nguyễn thôn trưởng mặc dù có chút không làm rõ ràng được, nhưng vẫn là mang theo người trong thôn rời khỏi. Nguyễn phụ dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng, không bao lâu người trong thôn liền tán sạch sẽ. Nguyễn Gia thôn là không có lang trung đại phu, vì thế Nguyễn thôn trưởng cố ý để người trong thôn cùng đi ý nhận mấy vị thường dùng dược, ngày bình thường nếu là có cái va chạm ngoại thường, bọn hắn liền tự mình hái thảo dược cầm máu. Lão nhị Nguyễn Nhị Thạch cùng lão tam Nguyễn Tam Thạch vì bảo hộ trong nhà nữ quyến hài tử phía sau lưng đều bị chặt tổn thương, lão đại Nguyễn Đại Thạch vì bảo hộ cha hắn Nguyễn Đại Sơn càng là cánh tay trên đùi chúng mấy đao, sâu đủ thấy xương. Hai đứa con dâu cũng là khác biệt trình độ thụ chút chảy ra vết đao, ngược lại là Nguyễn Mẫu cái này bà được bảo hộ không có một tia tổn thương. Nguyễn Mẫu thật sâu nhìn Nguyễn Thời Cảnh liếc mắt một cái, không để ý tới khóc tranh thủ thời gian trở về phòng đem thuốc cầm máu lật ra đến cho mấy đứa bé dùng tới. Thời Cảnh, ngươi mang theo Định An trước lưu lại, ta trở về đưa xe ngựa làm lại đây. Đoạn Hạo ho nhẹ một tiếng, nói: Ân công, ta sẽ chiếu cố tốt Định An. Nguyễn Thời Cảnh bội nói. Đoạn Hạo nghe vậy hài lòng gật đầu, xoay người cưỡi ngựa rời khỏi. Đương nhiên, lần này hắn cưỡi thế nhưng là những người áo đen kia chiến mã, tốc độ cực kỳ nhanh. Mà bên này, Nguyễn Thời Cảnh thẹn trong lòng, từ Nguyễn Mẫu cầm trong tay chút thuốc trị thương hỗ trợ cho đại gia bôi thuốc, Đoạn Định An gãi gãi đầu, cũng tới đi hỗ trợ. Trước đó chiếu cố Nguyễn Thời Cảnh không ít đổi dược, Đoạn Định An cũng coi là mười phần có kinh nghiệm. Mà Nguyễn gia cả một nhà đều hết sức tò mò nhìn xem này một đôi thiếu niên thiếu nữ, nhất là Nguyễn gia mấy đứa bé, bọn hắn chưa từng thấy giống Nguyễn Thời Cảnh cùng Đoạn Định An đẹp như vậy người. Cũng không đúng, bọn hắn mãi mãi liền rất dễ nhìn, chỉ là làn da có chút đen, không có Nguyễn Thời Cảnh cùng Đoạn Định An làn da trắng. Mà bên kia, Đoạn Hạo rất nhanh liền về tới bên cạnh xe ngựa, kết quả một người không nhìn thấy, dưới lập tức xe ngựa xem xét, Đoạn Hạo nháy mắt mặt đen, bởi vì hắn cùng Định An hành lý cũng không thấy. Nghĩ đến cho bọn hắn dẫn đường lý lại, Đoạn Hạo ánh mắt lóe lên sắc ý, dám từ trong tay hắn trộm đồ, thật sự là không muốn sống. Ai ngờ hắn mới chuẩn bị cưỡi ngựa đuổi theo người, bên cạnh xe ngựa trong bụi cỏ liền truyền đến tinh tế tắc tắc âm thanh, Đoạn Hạo lỗ tai khẽ nhúc đích, nhuyễn kiếm lập tức ra khỏi vỏ, mặt trên còn có điểm điểm tinh hồng, rõ ràng là máu người. Đại hiệp tha mạng, ta là nhìn các ngươi người đều đi rồi, sợ có người sờ vớt lại đây trộm đồ, lúc này mới hỗ trợ chồng coi hạ hành lý của các ngươi. Đại hiệp ngài nhìn, này bao phục đều tốt, tiểu nhân không động tới. Lý đại kém chút dọa đi tiểu, bận điệu nâng cao trong tay hành lý, lớn tiếng nói. Đoạn Hạo không vui tiếp nhận bao phục xem xét đứng lên, phát hiện đồ vật bên trong một dạng không ít, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một hai. Cái kia, đại hiệp, tiểu nhân có thể đi rồi sao? Lý đại thấp phòng hỏi. Chương 9. Thay mận đổi đào giả công tử chương 09, thay mận đổi đào giả công tử hắn cũng không muốn như thế sợ à, có thể mấy người kia còn có những người áo đen kia xem xét đều là không dễ trọng, hắn lao tử nương cùng vợ con đều tại trong huyện đâu, coi như hắn trộm tiền tài chạy trốn, nhân gia cũng có thể tìm tới cửa. Cho nên Lý đại ngay từ đầu liền nghĩ nhân gia nếu là trở về, hắn liền đem đồ vật còn trở về. Vì thế hắn thật sự không có mở ra cái kia hai cái bọc quần áo. Còn tại đối phương trở về ngay lập tức liền đem đồ vật còn trở về. Thế nhưng là hắn giống như nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình, không biết nhân gia có thể hay không đem hắn diệt khẩu a được rồi, không cần đến ngươi, cút đi. Đoạn Hạo cũng lười cùng hắn so đo, trực tiếp khoát tay một cái nói. Lý đại được lời nói lập tức lòng bàn chân môi dầu chuồn đi, mặc dù là nửa đêm một thân một mình đi đường, có thể hắn người không có đồng nào cũng không có gì hảo cướp, cũng không sợ. Đại không được tìm một chỗ hoa đến Hừng Đông về lại huyện thành chính là, dù sao Lý đại là không dám tiếp tục ở nơi này đợi. Chờ Đoạn Hạo một lần nữa bộ xong xe đem xe ngựa chậm rãi đuổi tiến Nguyễn gia thôn thời điểm, Nguyễn Thời Cảnh mấy người đã đem trong nhà thương binh đều băng bó kỹ vết thương, thương thế nặng nhất Nguyễn Đại Thạch đã bị nâng trở về trong phòng nằm ngủ. Thế là, trừ Nguyễn Đại Thạch cùng trong nhà hài tử bên ngoài, các Nguyễn gia người nhao nhao tụ tại nhà chính, đem Nguyễn Thời Cảnh cho bao vây lại, từng cái nhìn về phía hắn ánh mắt kỳ kỳ quái quái. Nguyên lai cái kia Nguyễn Tứ Lang Nguyễn Lỗi vì chủ tiền, vậy mà phát rồ trộm đại phòng cùng nhị phòng hết thảy ba đứa hài tử bán cho người nhà tử, vì thế Nguyễn gia móc sạch bốn liếng còn mượn người trong thôn rất nhiều tiền bạc mới đem hài tử trở về. Nếu không phải là người trong thôn nhìn thấy trở về cáo chi, Nguyễn gia hai đứa con dâu nhi liền rốt cuộc không gặp được con của mình, hài tử chính là mẫu thân tâm đầu nhục, các nàng đơn giản hận chết tứ thúc. Cũng là trong nhà hài tử cùng tứ thúc cùng một chỗ không thấy, Nguyễn phụ Nguyễn mẫu mới cùng bọn nhỏ nói trong lòng bọn họ suy đoán. Hóa ra, Nguyễn mẫu Tần Thị có cái bảo muội hơn 10 năm trước gả cho kinh thành Thanh Viễn đợi làm tiếp, 14 năm trước Tần Thị bảo muội bệnh nặng nguy cơ sớm tối, Tần Thị đau lòng cái này duy nhất muội muội sửng sốt kéo lấy mới sinh sản thân thể, ôm tiểu nhi tử vẫn an. Lúc ấy không có cảm thấy cái gì, nông gia hài tử nhiều, làm cha mẹ có đôi khi cũng không quá chú ý, thẳng đến Nguyễn gia tứ lang càng lớn lên càng không giống Nguyễn gia người, lúc này mới gây nên Nguyễn phụ Nguyễn mẫu chú ý mà Nguyễn mẫu bởi vì vẫn an muội muội, là gặp qua vị kia Thanh Viễn đợi, nàng là người thông minh, ước chừng liền đoán được cái gì. Vì thế, Nguyễn gia là lo lắng hãi hùng, nhưng cũng không dám khắc khe khắc khả năng này là Thanh Viễn hầu phủ công tử, sợ sự việc đã bại lộ bởi vậy lọt vào hầu phủ trả thù, ăn ngon uống sướng hầu hạ Nguyễn tứ lang lớn lên. Ai biết hắn vậy mà trộm trong nhà hài tử bán không nói, bây giờ còn phái người tới muốn giết người diệt khẩu, dựa vào cái gì? Nguyễn Thời Cảnh đều đứng ở bên cạnh, dáng dấp còn cùng Nguyễn Mẫu như vậy giống, đại gia cũng ước chừng ra chút trận tướng, đại khái bọn hắn cái kia tứ đệ thật sự tìm đi kinh thành tìm thân, mà này bị ôm sai hài tử cũng bị chạy về nhà mình. Chỉ là, Nguyễn gia người nghĩ lầm phái người tới giết người diệt khẩu chính là Nguyễn Tư Lang, trong lúc nhất thời là vừa tức vừa hận, đối trước mắt mất mà được lại thật tứ đệ cũng có chút không thích, nhìn hắn ánh mắt liền cũng không thế nào hữu hảo. Nguyễn gia trước cửa, Đoạn Hạo cha con hai cái ngồi ở trong xe ngựa tướng mạo dò xét. Cha, để Thời Cảnh ca ca một người đối mặt bọn hắn nhiều như vậy người được không? Bọn hắn sẽ không khi dễ Thời Cảnh ca ca a. Đoạn Định An cổ không ngừng hướng ngoài cửa sổ rối, miệng lẩm bẩm. Mặc dù Nguyễn gia đại môn còn mở, có thể Nguyễn gia nhà chính cửa đóng lại, nàng gì cũng nhìn không thấy. Bọn hắn là thân nhân, yên tâm đi, không có việc gì. Đoạn Hạo nhắm mắt dưỡng thần, vô cùng nhàn nhã đạo. Nhìn Nguyễn gia tình huống này, tiểu tử thúi khẳng định là không yên lòng, đằng sau mà còn có giày vò, Đoạn Hạo trong lòng thở dài. Xốc lên mí mắt nhìn xem nhà mình cái kia không bất lo nữ nhi, Đoạn Hạo tiếng thở dài càng nặng, ai, nhi nữ đều là nợ ấy nhỉ. Nhà chính bên trong, Nguyễn Thời Cảnh bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cũng không luống cuống, ngược lại hướng lên trên bài ngồi Nguyễn phụ Nguyễn Mẫu quỳ xuống. Đứa nhỏ này, ngươi đây là làm cái gì? Nguyễn Mẫu chính là giật mình, đứng lên muốn nâng hắn. Nguyễn phụ mặc dù không có đứng dậy, nhưng nhìn sắc mặt cũng rất là phức tạp. Đứa con trai này, hắn không có dưỡng qua một ngày, có thể nhìn hắn bộ dáng như hiện tại liền biết bị hầu phụ nuôi rất tốt, Nguyễn phụ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mẫu thân không cần dịu ta, dù các ngươi không có dưỡng qua ta một ngày, nhưng sinh nhân còn tại, cái quỷ này các ngươi chịu lên. Nguyễn Thời Cảnh nói, trung điệp cho phụ mẫu dập đầu lạy ba cái. Nguyên bản hắn cũng không đến nỗi như thế, có thể hôm nay tao ngộ thích khách, hại người một nhà kém chút mất mạng đến cùng là bởi vì hắn dựng lên. Nghĩ đến kiếp trước cha mẹ ruột của mình sớm như vậy liền bị người ám sát, mà hắn lại ngay cả đi tìm ý nghĩ của bọn hắn đều không có, Nguyễn Thời Cảnh đã cảm thấy rất là xấu hổ, không quỷ một quỷ, hắn tâm bất an. Hào hai tử, đứng lên mà nói a, lão nhị, cho ngươi tứ đệ cầm cái ghế. Nguyễn phụ lên tiếng. Tốt, cha. Nguyễn Nhị Thạch mười phần nghe lời ứng thanh. Nguyễn Thời Cảnh cũng không có cự tuyệt, bị Nguyễn Mẫu nâng đỡ ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó liền nói lên chuyện này tiền căn hậu quả. Mấy tháng trước Tết Nguyên Tiêu bên trên, Thanh Viễn hầu phủ đánh mã xuất hành kém chút đụng phải cá nhân, người kia dáng dấp cơ hồ cùng Thanh Viễn đợi trong một cái mô hình khắp đi ra không nói, còn luôn miệng nói hắn mới là hầu phủ nhị công tử, bây giờ trong phủ cái kia là cái hàng giả, là trong phủ Tần Di nương dùng nhà mình tỷ tỷ hại tử thay mận đổi đạo đổi giả công tử. Chương 10. Ngươi tiểu di nàng làm sao vậy? Thanh Viễn hầu nghe vậy tức giận, trực tiếp đem này hồ ngôn loạn ngữ người đổi bắt hồi phủ điều tra, này không tra không biết nữa, hắn ái thiếp Tần Di nương thật đúng là làm ly miêu đổi thái tử đại sự. Đem nàng tỷ tỷ nhà một cái nguyên bản nên là đám dân quê nhi tử cùng trong nhà vợ cả sinh thứ tử đổi, để đường đường hầu phủ công tử đi làng trải chịu khổ, đổi tỷ tỷ nàng nhà đám dân quê tại hầu phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, thật sự là thật can đảm. Chuyện này náo ra tới về sau, hầu phủ giả công tử cũng chính là Nguyễn Thời Cảnh thân phận liền trở nên hết sức khó xử, mặc dù ngay từ đầu hầu gia vợ chồng đều nói dưỡng hắn nhiều năm, muốn lưu hắn xuống làm con nuôi, cũng coi là trong nhà một phần trợ lực. Có thể cái kia thật công tử đủ loại trà ngôn trà ngữ, một phen thiết kế hãm hại trả đũa trực tiếp đem hầu phủ quấy cái long trời lở đất, nói cái gì hắn tại làng trải thay Nguyễn Thời Cảnh đã ăn bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, này trong hầu phủ có hắn không có Nguyễn Thời Cảnh, cả hai chỉ có thể tồn thứ nhất. Kết quả là, hầu phu nhân một phen khóc giống về sau chật vật làm ra quyết định, khẩn cầu Nguyễn Thời Cảnh chính mình trở về nhà đi, để hồi phủ yến lỗi làm hầu phủ danh chính ngôn thuận nhị công tử, còn khẳng khái đem từ nhỏ hầu hạ Nguyễn Thời Cảnh gã sai vật liền chúc đưa cho hắn, cùng hắn về nhà. Thật tình không biết, đây không phải khẳng khái, mà là phùng sát. Vốn là ta hai cái nhiều tháng trước đó liền nên về đến nhà, có thể ta cái kia gã sai vặt phụng hầu phu nhân mệnh muốn hại ta, nếu không phải định an cha con trùng hợp đi ngang qua, ta lúc này mộ phần thảo đều nên mọc ra. Nguyễn Thời Cảnh ngôn ngữ ưu tư đạo, hắn mặc dù không biết Nguyễn gia đám người tính nết, cũng không có cùng Nguyễn phụ Nguyễn mẫu chung đụng, nhưng độc kia phụ đều có thể vì con trai ruột một câu hại hắn, nghĩ đến cha mẹ ruột của hắn nhìn hắn dạng này thảm, hẳn là sẽ không thờ ơ à. Quả nhiên, chờ Nguyễn Thời Cảnh nói xong, Nguyễn gia đám người bao quát hai cái tẩu tẩu còn có mới 10 tuổi tiểu muội đều rất tức giận, Nguyễn phụ càng là chụp bàn giận mắng. Cái kia Thanh Viễn hầu phủ đơn giản đáng ghét, bọn hắn tốt xấu cũng dưỡng ngươi một trận, sao có thể đối ngươi như thế hung ác? Nguyễn phụ khí hung ác, có thể trung thực hắn tức giận như vậy cũng mắng không ra cái gì thô tục tới. Ta con là, ngươi chịu khổ, đều là nương không tốt, là nương năm đó không có coi chừng ngươi, mới hại ngươi gặp dạng này chuyện kém chút mất mạng. Ô ô, ta có lỗi với ngươi ô ô. Nguyễn Mẫu đột nhiên khóc lên, mười phần tự trách vỗ ngực, kém chút không thở nổi. Nàng vừa nghĩ tới nhi tử nói Nguyễn Lôi tại hầu phủ hãm hại hắn những cái kia chuyện, cùng hai tử rơi xuống vách núi kém chút chết mất, đã cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu, nàng không thể xem trọng con trai của mình, cũng không thể giáo hảo hài tử của người khác mới có thể hại hài tử nhà mình đi theo chịu khổ. Nương, này làm sao có thể trách ngài, năm đó tiểu di chuyện này vốn chính là bọn hắn Thanh Viễn hầu phủ không đúng, tiểu di mặc dù làm chuyện sai lầm cố ý đổi hài tử, nhưng chúng ta đối Nguyễn Lôi cũng không có khắt khe, khe khát, càng không có hại hắn. Nhưng ngươi xem một chút Nguyễn Lôi cùng Thanh Viễn hầu phủ là thế nào làm, lại là bán nhà chúng ta hài tử, lại là yếu hại tứ đệ không nói, còn phái người muốn giết chúng ta người một nhà, bọn hắn quả thực là phát rồ, ngang ngược càng rỡ. Sớm biết bọn hắn là như vậy nhân ra, lúc trước liền nên đem Nguyễn Lôi mất đi, xấu trúc ra không được hàm măng, cái kia hôn đản ác độc tính tình đơn giản cùng hắn cái kia nương giống nhau như lúc. Nguyễn Nhị Thạch đứng ra phản bác, một mặt phẫn nộ trịch địa hưu thanh giận mắng. Vừa nghĩ tới mấy tháng trước con trai hắn kém chút liền rốt cuộc không tìm về được, hắn liền hận không thể tìm tới Nguyễn Lôi tên kia chặt hắn. Coi như Nguyễn Lôi không phải bọn hắn thân đệ đệ, có thể trong nhà hài tử đều là hắn nhìn xem một chút xíu lớn lên, còn mỗi ngày tứ thúc đều, hắn cái gì như thế nào hung ác quyết tâm đem hài tử lừa gạt ra ngoài bán. Nhị đệ nói rất đúng, bà mẫu, việc này không thể trách ngài. Nguyễn đại tẩu Liễu thị đứng tại Nguyễn Mẫu bên người nhẹ giọng trấn an nàng. Nàng cái này bà cái gì cũng tốt, làm việc nhanh nhẹn, sẽ còn sinh nhi tử cả đời chính là bốn cái, dáng dấp càng là đẹp mắt, đáng tiếc chính là tâm địa quá mềm, gánh không được chuyện. Nhị ca nói đúng lắm, nương việc này không thể trách ngài, cái kia Thanh Viễn hầu phủ một nhà đều không phải tốt, ngày sau nếu là có cơ hội, ta nhất định phải thay nhà chúng ta báo thù rửa hận. Nguyễn Tam Thạch tính tình có chút buồn bực, nhưng cũng đứng ra nói. Nguyễn Nhị Tẩu Phương thị mặc dù không nói gì, nhưng nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ cũng biết nàng là cái gì ý nghĩ. Còn có Nguyễn gia tiểu muội Nguyễn Ngân Hoa cũng là tức giận bất bình, ngày ấy nếu không phải là nàng muốn cùng tiểu tỷ muội chơi, nói không chừng cũng bị tứ ca mang đi ra ngoài cho bán, nàng ngẫm lại liền lại sợ lại khí. Mẫu thân, ca ca các tẩu tẩu nói rất đúng, chuyện này không thể trách ngài, muốn trách cũng là quái Tần Di nương tự tiện đổi hải tử, còn có cái kia hầu phu nhân mẹ con tâm so cây kim, ác độc đến cực điểm. Gặp Nguyễn Mẫu khóc thành cái nước mắt người, Nguyễn Thời Cảnh có chút không được tự nhiên lên tiếng dụ dỗ nói. Hắn nhận biết phụ nhân phần lớn là chút trong kinh thành quan quyến hoặc là quý phụ, liền xem như Định An dạng này tiểu nữ hài cũng đều là mạnh mẽ ánh nắng, còn chưa bao giờ thấy qua như thế có thể khóc nữ nhân, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Ai ngờ, hắn lời này vừa rơi xuống, liền thấy Nguyễn Thị lắc đầu, sau đó nghẹn ngào nói: "Không, không trách ngươi tiểu gì, ta biết nàng đắng, nàng năm đó có lẽ cũng là vì nhà chúng ta tốt. Ô, ngươi tiểu gì nàng bây giờ như thế nào rồi?" Nguyễn Mẫu thút tha thút thít, rốt cuộc hỏi nàng cái kia nhiều năm không thấy bà muội. Hơn 10 năm trước, Thanh Viễn đợi từng tới xuyên huyện Bình Nạn trộm cướp, vì thế còn ở thời gian hơn một năm, Tần Tiểu Di chính là khi đó bị hắn nhìn chúng nâng hồi phủ bên trong làm thiếp. Có thể từ khi Tần Tiểu Di đi theo Thanh Viễn đợi về kinh thành sau, có lẽ là trột dạ cũng có lẽ là không muốn bại lộ tỉ tỉ một nhà chuyện, trừ cách mấy năm vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy đưa chút tiền bạc, liền rốt cuộc không có tin tức. Mà Nguyễn Mẫu sinh Nguyễn Thời Cảnh năm đó đang gặp đại thai, người trưởng thành đều phải sống không nổi, chớ nói chi là một cái mới ra đời hài tử, cho nên Nguyễn Mẫu mới phát giác được, Tần Tiểu Di làm như vậy có lẽ là vì nàng tiểu nhi tự tốt. Nhưng Nguyễn Thời Cảnh nghe tới Nguyễn Mẫu tra hỏi, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. "Con ta, ngươi tiểu di nàng đến cùng làm sao vậy?" Nguyễn Mẫu cũng phát giác không đúng, khóc đều không để ý tới, mấy bước lại đây giữ chặt Nguyễn Thời Cảnh tay. Chương 11. Phụ tử nói chuyện nàng, Tần Di nương tại chân tướng cha ra ngày ấy, liền bị hầu phu nhân một thước lụa trắng tìm chết. Nguyễn Thời Cảnh trong đầu hiện ra cái kia mỹ mạo di nương dáng vẻ, ngữ khí không lưu loát đạo. Kiếp trước, hắn không phải không oán hận qua cái này di nương, thật nàng vì sao muốn đổi hải tử, nếu đổi, vì cái gì không dứt khoát bóp chết Nguyễn Lôi? Nhưng không thể phủ nhận, chính mình tại hầu phủ 14 năm, vị này di nương kỳ thật đối với hắn cũng không tệ lắm, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho hắn làm chút quần áo đồ chơi, chỉ là hầu phu nhân không quen nhìn này hái thiếp, chưa từng để hắn dùng Tần Di nương đưa tới đồ vật. Khi đó hắn mặc dù cảm thấy Tần Di nương thái độ rất kỳ quái, nhưng Tần Di nương xem như ái thiếp thiên nhiên là hầu phu nhân được nhận, hắn khi đó vẫn là hầu phu nhân thương yêu nhi tử, dĩ nhiên là đối Tần Di nương cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, nữ nhân kia tựa hồ thường xuyên đứng ở trong góc nhỏ khổ sở nhìn xem nàng là hối hận làm như vậy rồi sao? Nguyễn Thời Cảnh trong đầu phân loạn, thế nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì trước mắt Nguyễn Mẫu nghe tới bảo muội mất mạng tin dữ bỗng nhiên kêu rên một tiếng, vậy mà chịu không được kích thích khóc hôn mê bất tỉnh. "Mẹ hắn, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đây là làm sao vậy?" Nguyễn phụ giật nảy mình, đội ôm ở nhà mình tức phụ ngã mặt thân thể, tay còn tại trên mặt nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh. "Nương, nương ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng dọa nhi tử a." "Nương, ai nha, nương đây là quá thương tâm quyết đi qua." Nhanh theo nương người bên trong, đại lực chút theo. Một mảnh rối loạn, qua một chén trà thời gian, Nguyễn Mẫu mới mơ màng tỉnh lại, có thể nàng rất nhanh lại nghĩ tới trước khi hôn mê nghe được sự tình, muội muội của nàng, nàng duy nhất muội muội không còn. Ô Nguyễn thị lại thấp giọng khóc lên, Nguyễn gia người nhao nhao vây quanh ở Nguyễn Mẫu bên người an ủi nàng. Nguyễn Thời Cảnh một người đứng tại phía ngoài bằng người, có chút chân tay luống cuống. Hắn không nghĩ tới, cái kia ở trong phủ một mực lẻ loi trơ trọi Tần Di nương, lại còn sẽ có cái dạng này thân nhân, lại bởi vì nàng qua đời khóc ròng ròng, mấy chuyến mất. Hắn này mẹ đẻ cùng cái kia tiểu di nên là quan hệ rất tốt ta. Nguyễn Thời Cảnh không biết nói cái gì an ủi Nguyễn Mẫu, liền như vậy đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem đại gia thay nhau an ủi Nguyễn Mẫu, cuối cùng vẫn là Nguyễn phụ đem người ôm trở về phòng trên nghỉ ngơi. "Tất cả giải tán đi, lão nhị lão tam, các ngươi cũng bị thương, đêm nay trước dạng này chấp nhận ở dưới, ngày mai cùng các ngươi đại ca cùng đi trong huyện tìm đại phu xem một chút." Nguyễn phụ trở ra, liền đối với nhi tử con dâu nhóm nói: "Biết cha, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi thân thể." Lão nhị gật gật đầu, mang theo vợ con trở về phòng đi. Nguyễn đại tẩu trực tiếp điểm gật đầu mang theo bọn nhỏ trở về phòng, nàng còn phải chiếu cố nàng nam nhân. Lão tam nhìn một chút lão cha, lại nhìn một chút tươi mới tứ đệ, không nói gì cũng yên lặng quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Quả nhiên, tất cả mọi người đều đi về sau, Nguyễn phụ tầm mắt rơi vào vẫn đứng trong góc Nguyễn Thời Cảnh, nói: "Đi với ta nhà chính lại ngồi một lát a, nói một chút cái kia hầu phụ chuyện." Dứt lời, Nguyễn phụ liền chiều đình phòng đi đến, bóng lưng xem ra so trước đó còn lớn chút. Nguyễn phụ nói là muốn hỏi Nguyễn Thời Cảnh hầu phụ sự tình, nhưng mới mở miệng lại là nói lên vị kia Tần tiểu di chuyện. "Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nàng đi theo mẹ ngươi bên người, nho nhỏ một cái, lớn lên giống cái tiểu tiên tử một dạng, chỉ tiếc rơi vào chúng ta như thế cái địa phương rách nát. Về sau phương Nam Hải tặc hung hăng ngang ngược, Thanh Viễn đợi phụ mệnh tới thanh trước, người kia là có bản lĩnh nhưng cũng háo sắc, ngươi tiểu gì, là bị hắn trắng trợn cướp đoạt đi, khi đó ông ngoại ngươi bà ngoại vẫn còn, nhưng thân thể không tốt. Vì người nhà bình an, ngươi tiểu gì chỉ có thể nhẫn, còn rất nhanh mang thai Thanh Viễn đợi hải tử, cũng bởi vậy, hầu gia vốn nên sớm đi hồi kinh báo cáo, lại bởi vì yêu thích ngươi tiểu gì lưu lại theo nàng sinh sản. Kết quả, ngươi tiểu gì còn không có sinh sản, cái kia hầu phu nhân liền nâng cao bụng tìm tới cửa, đó là cái lòng dạ rắn giết độc phụ, nàng tới không có mấy ngày ngươi tiểu gì liền đẻ non. Mẹ ngươi gấp hỏng, ôm ngươi tới cửa đi nhìn ngươi tiểu gì, thế mới biết là cái kia hầu phu nhân cố ý hướng ngươi tiểu di trên người đụng mới hại nàng đẻ non, bất quá cái kia hầu phu nhân cũng sinh sản. Ngươi không nên trách ngươi tiểu di, là cái kia hầu phu nhân ngoan độc hại nàng cũng không còn có thể sinh dục, còn để ngươi tiểu di trên lưng hãm hại chủ mẫu tội danh, nàng đây là tức không nhịn nổi. Ai? Nguyễn phụ nói xong thở dài. Đối với cái này tiểu di tỷ, hắn là rất tức hận, tốt như vậy nhìn một người, liền như vậy bị trà đạp, bị mất cả một đời.
"Phụ thân, ta không trách nàng."
Nguyễn Thời Cảnh không biết bên trong còn có nhiều chuyện như vậy, có chút luống cuống đáp. Hóa ra, nguyên lai nữ nhân kia vẫn luôn là nhẫn tâm như vậy, nhiều năm như vậy không nhúc nhích Tần Di Nương đều là bởi vì nàng sớm biết Tần Di Nương không thể sinh á tại hậu trạch bên trong, một cái không thể sinh Di Nương coi như được sủng ái lại như thế nào. Huống chi, cái kia Tần Di Nương từ mấy năm trước liền thỉnh thoảng cho hầu ra bày sắc mặt, một bộ không nguyện ý hầu hạ bộ dáng, Thanh Viễn đợi chỉ thỉnh thoảng đi nàng nơi đó một chuyến, ái thiếp tên tuổi đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Bằng không thì sự việc đã bại lộ, phàm là Thanh Viễn đợi không nguyện ý, cái kia hầu phu nhân cũng không thể trực tiếp đem người giết chết, thi thể còn ném đến ra ngoài, có thể nói là hải cốt không còn. Nghĩ tới đây, Nguyễn Thời Cảnh siết chặt nắm đấm, đều do hắn lúc ấy bị tin tức này làm đầu óc choáng váng, về sau coi như biết được Tần Di Nương là hắn thân tiểu di, cũng chưa từng nghĩ tới tìm về nàng thi thể hảo hảo hạ táng. Thanh Viễn hồi phủ, nay hại hắn người một nhà tồn tại, nên xuống địa ngục mới là. Hai tử, ngươi nếu về chúng ta Nguyễn gia, sau này sẽ là chúng ta Nguyễn gia tứ nhi tử, về sau liền bảo ta cha a. Nguyễn phụ vỗ vỗ nhi tử bà bay, vốn năn hắn nói. Cái gì phụ thân không phụ thân, nghe hảo hảo sơ, hắn không thích. Tốt, cha. Nguyễn Thời Cảnh gật gật đầu, kêu lên tiếng. Ai, cha con út, tốt tốt tốt. Nguyễn phụ lập tức nở nụ cười, cái kia tràn đầy gian nan vất vả mặt bên trên xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Cha, ta lần này trở về nhưng thật ra là muốn mang chúng ta cả nhà đi, chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này, tốt nhất là cả nhà đều đổi tên đổi họ, nếu không sẽ còn đưa tới hầu phủ truy sát. Nguyễn Thời Cảnh nhớ tới chính mình trở về mục đích, nghiêm mặt nói. Ngươi nói đúng, chúng ta nên dọn nhà, thế nhưng là chúng ta muốn dọn đi nơi nào à, mà lại, xuyên huyện lộ dẫn rất khó làm cho, nha môn nếu không thiếu tiền bạc mới cho xử lý. Còn có, nhà chúng ta thiếu trong thôn không ít tiền bạc, chúng ta không thể cứ đi thẳng như thế, không thể có lỗi với tộc nhân à. Nguyễn Phụ do dự một chút, gật đầu nói. Cha ngài đừng lo lắng, chỉ cần ngài đáp ứng dọn nhà, những chuyện khác đều giao cho ta tới xử lý. Nguyễn Thời Cảnh nói. Bây giờ thân phận của hắn hẳn là còn không có truyền đến này xa xôi xuyên huyện tới, hắn mang theo trong người một khối hầu phủ lệnh bài, cáo mượn mai hùng từ huyện thừa cái kia làm ra một phần lộ dẫn cũng không khó. Đến nỗi tiền bạc, cái này quả thật có chút khó làm, Nguyễn Thời Cảnh trên người không có bạc, một đường này tới Hoa cũng đều là sư phụ cùng Định An tiền bạc, hắn tổng không tốt mặt dạn mày dạy lại cùng sư phụ đòi tiền a. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Thời Cảnh bắt đầu nghĩ đủ loại biện pháp nhìn xem sao có thể trong thời gian ngắn làm đến tiền tới. Chương 12. 500 lượng ngân phiếu chỉ là, mặc kệ biện pháp gì cũng phải cần chút thời gian. Cho nên cuối cùng Nguyễn Thời Cảnh nhớ tới hắn đã từng rất chân quý khối ngọc bội kia. Rời đi kinh thành thời điểm, bởi vì Yến Lôi đủ loại tao thao tác cùng lên án, lúc đó mới 14 tuổi 10 phần sĩ diện Yến từ trừ một khối hầu phu nhân tiễn hắn sinh nhật ngọc bội còn có hầu phụ cho hắn phối thiếp thân lệnh bài, cái gì đều không mang. Từ kinh thành đi ra trên đường đi tất cả tiêu xài đều là Liên Trúc đang phụ trách, hắn khi đó thương tâm, cũng không nghĩ tới muốn cùng Liên Trúc muốn chút tiền đặt ở trên người. Đến mức, bây giờ Nguyễn Thời Cảnh thật sự người không có đồng nào. Bất quá khối ngọc bội kia là hắn mang tại trong cổ, hắn trình độ cứng cáp, chính là rất xuống sườn đồi đều không thể ngã nát. Chỉ là Nguyễn Thời Cảnh sau khi tỉnh lại liền đem nó lấy xuống cùng lệnh bài đặt ở cùng một chỗ, rốt cuộc không có lấy ra nhìn qua. Xem ra, thứ này cũng không cần giữ lại, đổi ít tiền dùng rất tốt. Tốt, vậy trong nhà liền trông cậy vào ngươi, bất quá, đại ca ngươi thương thế quá nặng đi, liền xem như muốn dọn đi, cũng phải mấy ngày lại nói. Nguyễn Phụ gật đầu nói. Hắn nghĩ đến con út đến cùng là tại kinh thành dưỡng nhiều năm như vậy, trên người khẳng định là có chút tiền, bằng không thì như thế nào còn có thể ngồi lên xe ngựa, căn bản liền không nghĩ tới Nguyễn Thời Cảnh thật là người không có đồng nào. Mà cửa ra vào chiếc xe ngựa kia là nhân gia Đoạn gia cha con mua. Nguyễn Thời Cảnh cũng không nghĩ tới hắn nhắc lên dọn nhà chuyện cha hắn liền đồng ý, nghĩ đến hẳn là bị hôm nay sát thủ sự tình dọa cho hỏng, nói xong chính sự hắn liền thúc giục cha hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Con đà, đó là nguyên bản Nguyễn Lội gian phòng, bây giờ liền cho ngươi ở à, còn có bên kia là ngươi tiểu bội gian phòng, ta nhìn cùng ngươi cùng đi còn có cái cô nương, có thể để nàng cùng mọi ngươi ở. Nguyễn Phụ trở về phòng trước đối Nguyễn Thời Cảnh bàn giao nói. Biết cha, ngài không cần quan tâm những này, ta sẽ an bài. Nguyễn Thời Cảnh nói. Chờ Nguyễn Phụ vào nhà đóng cửa lại, Nguyễn Thời Cảnh lúc này mới đi ra biệt tử, hướng phía cửa ngừng lại xe ngựa đi đến. Mà xe ngựa cách đó không xa, còn từng hàng nằm năm cái người áo đen đâu. Mấy người này xử lý như thế nào? Đoạn Hạo nghe thấy động tĩnh nhảy xuống xe ngựa, ôm ngực hỏi. Đúng a, còn có mấy người này đâu? Nguyễn Thời Cảnh nhìn thấy cái kia mấy cỗ thi thể, nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Hắn còn sầu không có tiền đâu, những này tử sĩ ngàn dặm xa xôi chạy tới giết người, cũng không thể uống gió tây bắc a, trên người bọn họ khẳng định có tiền. Còn có ngựa của bọn hắn, đó cũng đều là chiến mã, có thể bán không ít tiền đâu. Ngạch, không được, bọn hắn muốn dọn nhà, Nguyễn gia to to nhỏ nhỏ mười mấy nhân khẩu. Đến lúc đó một chiếc xe ngựa cũng không đủ. Nguyễn Thời Cảnh trong lòng lại nghĩ, con ngựa không thể bán không nói, còn phải tốn nhiều tiền đánh mấy cái toa xe, đến lúc đó chứa người chứa đồ vật đều thuận tiện. Sư phụ, ngạch, không phải, ân công ngài trước chờ ta một lát. Nguyễn Thời Cảnh dứt lời liền hướng mấy người áo đen kia sờ soạn. Sau đó Đoạn Hạo liền một mặt im lặng nhìn đối phương sờ thi, này đều cái gì a bất quá, rất nhanh Đoạn Hạo liền có chút ít ngữ. Bởi vì Nguyễn Thời Cảnh tại này năm cái người áo đen trên người thật sự mò ra không ít thứ. Đại biểu hầu phủ lệnh bài một cái, còn có chỉ có bọn hắn hầu phủ tử sĩ dùng để chứng minh thân phận huy chương năm cái. Những này trước mắt không dùng được, nhưng ngày sau nói không chừng liền có thể dùng tới đây. Khác chính là tiền tài, bạc vụn 7-8 phần tụ cùng một chỗ lại có hơn 10 lượng, còn có hơn mấy trăm cái tiền đồng, đây vẫn chỉ là tiền trinh, trọng yếu chính là cầm đầu người áo đen kia trên người lại có một tấm đại ngạch ngân phiếu. 500 lượng đại ngạch ngân phiếu, nhiều tiền tài như vậy, liền xem như đối hầu phủ tới nói cũng là không ít. Nguyên Thời Cảnh cũng không biết là tiểu đầu mục này chính mình lấy được, vẫn là hắn tốt lắm dưỡng mẫu vì để cho những người này làm tốt việc phải làm đặc biệt cho. Nếu là cái sau, chỉ có thể nói cái kia Lâm thị thật đúng là hận không thể người nhà của hắn nhanh lên chết, tốt nhất lại chết thảm điểm. Có thể rõ ràng Nguyễn gia một nhà lão tiểu đều là dân chúng bình thường, thậm chí đổi hài tử chuyện này Nguyễn gia cũng là người bị hại, còn ăn ngon uống ngon thay đối phương nuôi lớn hài tử, có thể cái kia Lâm thị lại dùng không được bọn hắn, đơn giản đáng ghét. Lâm thị chính là Thanh Viễn hầu phu nhân nhà mẹ đẻ dòng họ. Nhiều tiền tài như vậy, chậc chậc, ngươi này dưỡng mẫu, đối thủ hạ còn rất hào phóng. Đoạn Hạo cũng tiến tới thấy được tấm kia ngân phiếu bên trên mệnh giá. A, một ngày nào đó, nàng sẽ hối hận. Nguyễn Thời Cảnh nghiến răng nghiến lợi đạo: "Thế nào, nghĩ về kinh thành báo thù sao?" Đoạn Hạo cười hỏi, thậm chí trong mắt còn ẩn ẩn có chờ mong. "Ngạch, Ân Công cảm thấy ta có nên hay không về?" Nguyễn Thời Cảnh trong lòng thầm nghĩ hỏng bét, sư phụ có thể một mực không muốn cùng kinh thành bên kia dính líu quan hệ. Càng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Lệnh An đi kinh thành, mặc dù Nguyễn Thời Cảnh không biết là vì cái gì, nhưng hắn biết không thể cùng sư phụ đối nghịch. "Nàng đều phái người giết ngươi phụ mẫu, ngươi phải nhịn xuống." Đoạn Hạo chỉ mấy cỗ thi thể, đầy hứng thú mà hỏi. Quả nhiên, Nguyễn Thời Cảnh trầm mặc, liền xem như muốn cùng tại sư phụ bên người, có thể hắn cũng không thể trái lương tâm nói hắn phải nhịn xuống. Kiếp trước là hắn không biết, không nhìn thấy, có thể lời này, hắn tận mắt thấy, đối với Lâm thị, đối với Thanh Viễn hầu phủ, hắn chỉ biết càng hận hơn. "Được rồi, những cái kia sau này hãy nói, bây giờ trước hết nghĩ muốn xử lý như thế nào này mấy cỗ thi thể a." Đoạn Hạo gặp tiểu tử thúi biểu tình kia cũng không có lại làm khó hắn, chủ động nói: "Ném đến đại hải cho cá ăn a." Nguyễn Thời Cảnh suy nghĩ một lúc, nói: "Được, theo lời ngươi nói xử lý." Đoạn Hạo cảm thấy biện pháp này không tệ, không cần đào hố chôn người như vậy phiền phức. "Ta cũng tới hỗ trợ." Đoạn Định An nhịn không được nhảy ra nói. Nàng đều ở bên cạnh nghe đã lâu. "Không cần, Định An ngươi đi muội muội ta trong phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay bị khuất một chút, chờ quay đầu đi đến châu, lại cho ngươi đơn độc ở một gian." Nguyễn Thời Cảnh lắc đầu, ôn nhu đối với thiếu nữ nói: "Được thôi, vậy ngươi muội muội cái nào gian phòng?" Đoạn Định An tiếc nuối gật gật đầu, lại hỏi. Nguyễn Thời Cảnh liền cho nàng chỉ trong viện một chỗ buồn phòng. Nguyễn gia nhiều người, nhưng Nguyễn phụ Nguyễn mẫu muốn cho bọn nhỏ đều có gian phòng ở, dù sao buồn phòng ở che lại rất đơn giản, bọn nhỏ liền mỗi người đều có một cái phòng. Nói là ủy khuất Đoạn Định An cùng Nguyễn Ngân Hoa ở một cái phòng, nhưng kỳ thật Nguyễn Ngân Hoa đi đông phòng Nguyễn phụ Nguyễn mẫu gian phòng, nói là muốn chiếu cố Nguyễn mẫu, liền sát bên Nguyễn mẫu trực tiếp ngủ. Trong thôn rất nhiều nhân gia phòng ở khẩn trương, hai tử dài đến hơn 10 tuổi còn cùng phụ mẫu ở một cái phòng chỗ nào cũng có, cũng liền Nguyễn gia đau hai tử, Nguyễn phụ không ngại cực khổ cũng sẽ cho bọn nhỏ xây đơn độc buồn phòng, dù là rất nhỏ, đó cũng là hắn một mảnh từ phụ tâm, cho nên Nguyễn gia ở trong thôn thanh danh kia thật là rất tốt. Đương nhiên, trừ Nguyễn gia nguyên bản cái kia tứ lang, đó chính là cái chơi bời lêu lổng trộm đạo hỗn trướng. Nhìn xem Định An vào nhà nghỉ ngơi, Nguyễn Thời Cảnh cùng Đoạn Hạo liền bắt đầu chuyển động, đem thi thể đều ném đến trên xe ngựa, Đoạn Hạo liền đánh xe ngựa hướng bờ biển đi đến. Không bao lâu hai người tìm đến một chỗ đá ngầm nhiều nơi biển sâu, thi thể từng cái bị bọn hắn ném xuống, trong đêm tối chỉ có thể nghe tới từng tiếng bọt nước văng khắp nơi tiếng vang. Trở lại Nguyễn gia, Nguyễn Thời Cảnh đem xe ngựa đuổi tới trong viện, để sư phụ đi Nguyễn phụ cho hắn gian phòng bên trong nghỉ ngơi, chính hắn thì là ở trong sân thanh lý lên vết tích tới, mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm, mới trở về xe ngựa thượng nhắm mắt chợp mắt trong chốc lát. Chương 13. Đích xác rất đáng a, ngày kế tiếp thiên tài hơi sáng, Nguyễn gia người liền bắt đầu lục tục no ngoe đứng lên, nhất là Nguyễn đại tẩu, nàng là người đầu tiên rời giường. Đi ra ngoài nhìn thấy trong viện ngừng lại xe ngựa nàng hơi sững sờ, tiến lên trước xuyên thấu qua cửa sổ xe trông thấy Nguyễn Thời Cảnh ở bên trong ngồi ngủ, nàng liền vô ý thức thả nhẹ âm thanh đi phòng bếp. Hôm nay đến Bảo Thành, cho dù có xe ngựa cũng phải một hai canh giờ mới có thể đến, chờ nhìn đại phu trở lại khẳng định qua giữa trưa, phải cho đại gia chuẩn bị chút ăn uống còn có lương khô mang lên mới được. Người trong thôn là không nỡ tại huyện thành ăn cơm, mấy cái tiền đồng bánh bao cùng mì sợi theo bọn hắn nghĩ cũng rất đắt. Bởi vì tại xuyên huyện, 7-8 cái tiền đồng liền có thể mua một cân tạp mặt hoặc là kém nhất gạo lứt, tỉnh chút đều đủ cả một nhà ăn hai ngày. Rất nhanh trong nhà những người khác cũng nhao nhao rời giường, Nguyễn Thời Cảnh cũng bị động tĩnh này bừng tỉnh, mở to một đôi còn mang theo tơ máu con mắt xuống xe ngựa. Hắn đi đường lâu như vậy vốn là rất mệt mỏi, lại thêm đêm qua một mực đang suy nghĩ sự tình không ngủ, tự nhiên mệt mỏi vô cùng. Nhưng hôm nay còn có chuyện trọng yếu phải làm, Nguyễn Thời Cảnh không dám chế lại, rất nhanh tất cả mọi người bao quát Đoạn gia cha con đều rời giường ngồi ở trước bàn cơm. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Nguyễn gia người, ăn dạng này kém, Nguyễn đại tẩu đã hết sức đem thức ăn làm ăn ngon, nhưng gạo lứt nấu cháo thực sự là quá kéo cổ họng, đừng nói Đoạn gia cha con, chính là Nguyễn Thời Cảnh chính mình cũng không cách nào nhẫn. Khó trách cái kia Yến Lỗi luôn là nói hắn đã ăn bao nhiêu đắng, này, đích thật là rất đắng. Nguyễn Thời Cảnh nhưng không biết Yến Lỗi tại Nguyễn gia kỳ thật ăn cùng đại gia không giống, trong nhà duy nhất một phần lương thực tinh đều cho Yến Lỗi ăn rồi, liền này hắn còn cho là mình đang ăn đắng, đơn giản chính là không có lương tâm. Mà bây giờ Nguyễn gia đi qua chuột hải tử chuyện này, số lượng không nhiều ruộng đồng đều cho bán, trong nhà thuế thóc càng là chỉ còn lại thô lương, mới có thể lộ ra như thế keo kiệt. "Ân Công, Định An, chớ ăn, ta lại cho các ngươi làm một phần cơm a." Nguyễn Thời Cảnh một ngụm cháo uống hết, yên lặng buông xuống bắt nói. Dứt lời hắn liền không để ý đám người thần sắc khác nhau ánh mắt, quay người ra ngoài. Trên xe ngựa còn có Đoạn Hạo chuẩn bị lương thực, đều là lương thực tinh, gạo cùng bột mì còn có rất nhiều, lại thêm hôm qua từ người áo đen trên người tìm ra tới khoản tiền lớn, cho nên Nguyễn Thời Cảnh không có tỉnh. Nếu là cũng không thể làm được để cho mình ăn được, hắn còn có cái gì tinh lực đi trả thù cựu nhân. Nguyễn Thời Cảnh trực tiếp nấu một nồi đậm đặc cháo, sau đó lại dán chút bánh bột nô. Những sự tình này hắn kiếp trước liền làm qua, một thế này từ khi có thể xuống giường, cũng là hết sức giúp đỡ Đoạn Gia cha con nấu cơm giặt giũ phục cái gì, đã rất nhuần nhuyễn. Sở dĩ dạng này, là bởi vì Nguyễn Thời Cảnh nhìn thấy đại tẩu dán cái kia tạp bánh bột nô, hắn khẳng định chính mình ăn không trôi, chớ nói chi là Ủy Khuất Định ăn cùng sư phụ cũng ăn như thế đồ ăn. Bên này Đoạn Gia cha con nghe tới Nguyễn Thời Cảnh lời nói lập tức buông xuống bắt đũa, Quỳnh Chân như vậy chờ sau đó một vòng cơm bưng lên, mà Nguyễn đại tẩu thì là không yên lòng đi theo phòng bếp. Sau đó nàng liền bị cái này tứ đệ một hệ liệt thao tác cho choáng váng, không khác, trong nhà Nguyễn gia ba huynh đệ, liền không có một cái đối trong phòng bếp chuyện thuần thục như vậy. Nguyễn đại tẩu muốn giúp đỡ, có thể Nguyễn Thời Cảnh sợ nàng dùng tài liệu quá ý ạch, vẫn kiên trì chính mình tới. Cuối cùng một nồi lớn cháo nấu xong, thật dày hai đĩa rau dại bánh bột ngô cũng rất tốt. Nguyễn Thời Cảnh về nhà bữa cơm thứ nhất liền để Nguyễn gia cả một nhà ăn bụng tròn, bởi vì vốn là ăn không ít Nguyễn đại tẩu làm, đằng sau Nguyễn Thời Cảnh làm phân lượng càng là ước chừng. Thế là, Nguyễn Thời Cảnh một bữa cơm liền thu mua Nguyễn gia đại bộ phận người tầm, chỉ còn lại Nguyễn gia nhị phòng vợ chồng còn có chút mặt thối, Nguyễn gia lão tam thì là cầm quan sát thái độ, nghĩ đến, còn phải nhìn nhìn lại cái này thân tứ đệ phẩm hạnh lại nói. Đến nỗi Nguyễn lão đại, hắn điểm tâm là Nguyễn đại tẩu cho hắn bưng trở về đút ăn. Điểm tâm ăn xong, các nữ nhân thu thập bắt đũa, Nguyễn gia mấy huynh đệ liền định muốn đưa Nguyễn đại thạch đi trong huyện thành xem đại phu. Thời Cảnh các ca, ta muốn cùng ngươi đi. Định An lôi kéo Nguyễn Thời Cảnh ống tay áo, nũng nịu. Định An, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi huyện thành có chính sự, sợ là không có thời gian chơi với ngươi, chờ hôm nay đem chuyện xong xuôi, ta lại cùng ngươi đi chung quanh một chút được chứ? Nguyễn Thời Cảnh kiên nhẫn dỗ dành thiếu nữ. Một bên Đoạn Hạo sắc mặt đơn giản đen như đáy nổi, Nguyễn gia phụ tử mấy cái hai mặt nhìn nhau, nhìn ra chút gì, thế nhưng là lại không dám nói. Ngẫm lại cũng thế, nếu không phải là con bé này coi trọng nhà bọn hắn lão tứ, làm sao có thể đem người cứu được không nói, còn ngàn dặm xa xôi tiễn đưa lão tứ về nhà. Nếu không phải là này hai cha con theo tới, vậy bọn hắn nhà đêm qua nhưng là toàn bộ xong. Nghĩ tới đây, Nguyễn phụ nhìn về phía Đoạn gia cha con ánh mắt mười phần cảm kích, hắn tiến lên phía trước nói: "Con ta, nếu không liền để cô nương này đi theo ngươi đi đi, đại ca ngươi bọn hắn để lão nhị lao tam bọn hắn đi làm là được." "Cha, không chỉ có là chuyện của đại ca, ta còn có cái khác chuyện khẩn yếu xử lý." Nguyễn Thời Cảnh bất đắc dĩ giữ chặt Nguyễn phụ tay, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dọn nhà sự tình tạm thời còn chỉ có cha con bọn họ hai cái biết, nhưng Nguyễn Thời Cảnh phải đem sự tình đều xử lý đứng lên, không có nỗi lo về sau mới tốt thuyết phục mấy người ca ca tẩu tẩu cùng theo dọn đi. Nguyễn phụ rất nhanh liền minh bạch con út ý tứ, hắn há hốc mồm, không biết nên không nên lại quên. Dù sao, đổi con gái người ta chơi, tựa hồ là không có nhà mình dọn nhà chuyện lớn, đây chính là liên quan đến bọn hắn một nhà tính mạng người. Đúng vào lúc này, Đoạn Hạo mở miệng. "Linh An, nghe nói ở tại bờ biển ngư dân mỗi ngày đều sẽ đi biển bắt hải sản, có thể nhặt chút nước biển sông lên hàng hải sản, ngươi có muốn hay không cũng đi biển bắt hải sản?" "Hàng hải sản? Cha, ta muốn đi, ngươi dẫn ta đi a." Quả nhiên, Đoạn Định An lập tức liền chuyển di lực chú ý. Đoạn Hạo đắc ý nhìn cái nào đó tiểu tử túi, còn phải là hắn hiểu rõ nhà mình nữ nhi. Kia cái gì phá huyện thành nữ nhi đã nhìn qua, thực sự là nghèo quá, không có gì hảo đi dạo, tất nhiên không bằng đi biển bắt hải sản loại này mới mẹ chuyện hấp dẫn Định An. "Đúng, các ngươi có thể đi biển bắt hải sản, một lát lao đại nàng dâu bọn hắn cũng muốn đi, để bọn hắn mang các ngươi đi, có chút hàng hải sản là không thể lọt nhặt." Nguyễn phụ đội vàng phụ hòa nói. Nhân gia cứu được bọn hắn cả một nhà, tự nhiên không thể khắc khe. Khe khắc con gái người ta, nhưng mà con út muốn làm chuyện cũng rất trọng yếu, không thể trì hoãn, cô nương kia muốn đi biển bắt hải sản với bạn. Bất quá, Nguyễn phụ vẫn là đặc biệt đem tiểu nữ nhi gọi tới căn dặn một hai, để nàng nhất định xem trọng cái kia đoàn cô nương, cũng không thể gọi nàng nhặt có độc hàng hải sản. Sự tính đã nói, Nguyễn Thời Cảnh liền dẫn ba người ca ca lên đường hướng huyện thành đi, mà Đoạn gia cha con tại đưa tiễn bọn hắn về sau cũng cùng đã nói xong như thế, đi bờ biển biển bắt hải sản. Nhất là Đoạn Định An, nàng dẫn theo thuộc về Nguyễn Ngân Hoa thùng gỗ nhỏ thập phần hưng phấn hỏi Nguyễn Ngân Hoa đủ loại liên quan tới đi biển bắt hải sản chuyện. Nguyễn Ngân Hoa cũng 10 tuổi, nàng rất ưa thích Đoạn Định An tỷ tỷ này, cảm giác nàng tựa như cái mặt trời nhỏ mở dạng, lại ấm áp lại an toàn. Về phần tại sao là an toàn, ngạch, đại khái là tận mắt nhìn thấy Đoạn Định An giết chết người xấu cứu vớt bọn hắn một nhà a một bên khác, Nguyễn Thời Cảnh đánh xe ngựa tốc độ đều đặn hành tẩu tại đi huyện thành trên đường, nhị ca cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở bên ngoài, tăng ca tương đối cẩn thận thì là trong xe ngựa chiếu cố đại ca. "Tứ đệ, xe ngựa này vừa bạn, là ngươi vẫn là chúng ta cái kia ân công?" Nguyễn Nhị Thạch sờ sờ nơi này lại sờ sờ nơi đó, tò mò hỏi. Chương 14. Nghiêm Khắc đại ca cũng không trách hắn như thế chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, thực sự là bọn hắn bờ biển ngư dân căn bản là không có vài mẫu đất, trong thôn liền đầu như đều không có, chớ nói chi là mã. Đây là Nguyễn Nhị Thạch lần thứ hai nhìn thấy xe ngựa, còn tự thân ngồi lên, có thể không hưng phấn sao? Đoạn gia cha con thế nhưng là cứu được Nguyễn gia cả một nhà người, cho nên Nguyễn gia người đều cùng Nguyễn Thời Cảnh một dạng, hô Đoạn Hạ ân công. "Là ân công vì đi đường thuận tiện cố ý mua." Nguyễn Thời Cảnh nói. "Thật đúng là à, tứ đệ, ta nhìn cái kia đoàn cô nương có phải hay không rất thích ngươi à, bằng không nhân gia làm sao lại thật xa tiện đưa ngươi trở về à?" Nguyễn Nhị Thạch nói, lại hiếu kỳ mà hỏi. Nguyễn Thời Cảnh, cái này khiến hắn trả lời thế nào? Nói Định An chẳng những ưa thích hắn, còn muốn để hắn làm con rể tới nhà sao? "Hai Thạch, chớ nói nhảm, nữ nhi gia thanh danh rất trọng yếu." Trong xe ngựa Nguyễn Đại Thạch có chút hư nhược quát lớn nhà mình đệ đệ. Hắn này nhị đệ cái gì cũng tốt, làm việc cũng ra sức, chính là tính cách đơn giản, còn dễ dàng xúc động, nói chuyện bất quá đại não, đặc biệt dễ dàng đắc tội với người. "Kia cái gì, đây không phải cũng không có người ngoài sao, ta liền tùy tiện hỏi thử." Nguyễn Nhị Thạch gãi gãi đầu, có chút chột dạ quay đầu hướng trong xe ngựa nói câu. Này nhìn Nguyên Thời Cảnh có chút bất đắc dĩ, xem ra hắn vị đại ca này tại bọn đệ đệ trước mặt còn rất có uy nghiêm, mà lại là cái rõ lý lẽ. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt Nguyễn Thời Cảnh liền nghe đại ca lại nói, tùy tiện nói một chút cũng không được, vạn nhất bị nút ở chỗ nào người nghe đi, Hoàng Ân Nhân cô nương thanh danh, ta tha không được ngươi, khụ khụ. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, nhị ca không phải cố ý, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ là Nguyễn Đại Thạch tức giận kéo tới vết thương liền ho hai tiếng, trong xe ngựa lại chuyển tới Nguyễn Tam Thạch thuyết phục âm thanh. Nguyễn Nhị Thạch lần này triệt để không dám lên tiếng, còn rất là chột dạ nhìn xem xe ngựa, một bộ muốn đi vào nhìn xem lại rất xoắn xuýt bộ dáng. Tam ca, ngươi vào xem đại ca như thế nào, xe ngựa sốc này, nếu là vết thương lại chảy máu, ngươi cầm cái này dược cho đại ca bôi lên. Nguyễn Thời Cảnh có chút nóng nảy, từ trong ngực móc ra một bình thuốc cầm máu. Không giống với Nguyễn Mộ hôm qua dùng, bình này là lúc gần đi sư phụ cho hắn, mặc dù lượng nhỏ, nhưng nghĩ đến hiệu quả tốt hơn mới là. Tốt, ta này liền vào xem đại ca. Nguyễn Tam Thạch tiếp nhận bình thuốc, đứng dậy liền hướng trong xe ngựa chui. Nguyễn Thời Cảnh quay đầu nhìn một chút xe ngựa, nếu không phải hai người ca ca cũng sẽ không đánh xe ngựa, hắn nhất định là muốn đích thân vào xem đại ca. Có cái này khúc nhạc dạo ngắn, về sau lộ trình mấy minh đệ mười phần yên tĩnh, không khác, Nguyễn Đại Thạch vốn là tổn thương nặng nhất, nếu không phải hắn liều mạng đi ngăn cản, Nguyễn gia như thế nào cũng muốn chết hai người. Đung đung đưa đưa đi nhanh hai canh giờ, huyện thành cuối cùng đã tới, thủ vệ quan sai hiển nhiên còn nhớ rõ chiếc xe ngựa này còn có Nguyễn Thời Cảnh người như vậy. Hôm qua còn ngăn đón kiểm tra một chút, hôm nay liền ý tứ cản một chút đều không có, xe ngựa một đường thông thuận tiến vào huyện thành. Nguyễn Nhị Thạch lại ngồi đi ra, hắn biết huyện thành y quán ở nơi nào, liền cho Nguyễn Thời Cảnh chỉ đường, rất nhanh huynh đệ mấy cái liền nhấc lên Nguyễn Đại Thạch tiến vào y quán. Này phá huyện thành rất nhỏ, cả huyện thành cũng liền này một nhà y quán, cũng may ngồi xem bệnh lão đại phu y thuật rất tốt, hắn nhìn thấy Nguyễn Đại Thạch bị mang tới tới liền vội vàng bước xuống đang bắt mạch bệnh nhân chạy tới. Bệnh tình có nặng nhẹ, hiển nhiên này vừa tới bệnh nhân gấp hơn, cũng may đại phu một phen kiểm tra xuống, phát hiện bệnh nhân xem ra nghiêm trọng, trên thực tế vẫn còn tốt. Chính là bắp đùi kêu bên trên vết đao quả thực rất sâu, đến khâu vết thương. Nhắc tới cũng là Nguyễn gia người vận khí tốt, này lão đại phu lúc còn trẻ chính là tại trong quân đội làm quân y, đối với đao kiếm tạo thành loại này ngoại thương am hiểu nhất trị liệu. Khâu vết thương cái gì, cũng không biết làm bao nhiêu lần, rất nhanh liền cho Nguyễn Đại Thạch xử lý tốt thương thế, lại lần nữa lên chính hắn đặc chất kim xăng dược. Ta nhìn hai người các ngươi cũng có tổn thương, không bằng cùng nhau khe hở đi, tốt mau mau. Lão đại phu sờ sờ râu mép của mình, chỉ vào Nguyễn Nhị Thạch Nguyễn Tam Thạch nói: "Không cần, chúng ta thương thế kia không nghiêm trọng, chính mình liền có thể tốt." Nguyễn Nhị Thạch liên tục khoát tay. Hắn nhưng là biết này lão đại phu, bởi vì y thuật tốt, nhìn xem bệnh tiền xem bệnh liền phải 200 văn, cái này cũng chưa tính tiền thuốc, Nguyễn Nhị Thạch cảm thấy mình tổn thương cũng nặng, không muốn lãng phí tiền, bây giờ trong nhà thế nhưng là một cái tiền đồng đều không bỏ ra nổi tới. Nguyễn Tam Thạch mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn vô ý thức lui lại một bước, ý tứ cũng là rất rõ ràng. Nhưng mà Nguyễn Thời Cảnh lại là đối lão đại phu thi lễ một cái, trịnh trọng nói: "Đa tạ đại phu cứu ta đại ca, làm phiền ngài cho ta nhị ca tam ca cũng nhìn xem. Mời ngài cho bọn hắn mở tốt nhất dược, để bọn hắn thương thế có thể sớm đi tốt, tiền bạc ta chỗ này có." Nguyễn Thời Cảnh nói, xuất ra một túi tiền nhỏ lung lay, ở trong đó trang chính là hôm qua sở tới mười mấy lượng bạc vụn. Hắn nghĩ đến, mặc dù đại ca ngoại thương nghiêm trọng, nhưng mười mấy lượng hẳn là cũng đủ chứ. Nguyễn Thời Cảnh cử động này rơi vào Nguyễn Nhị Thạch Nguyễn Tam Thạch trong mắt đơn giản chính là phá sản hành vi, một mực không thế nào nói chuyện Nguyễn Tam Thạch càng là trực tiếp tiến lên đệ lại tứ đệ tay. "Tứ đệ, ta cùng nhị ca thương thế không nặng, không cần lãng phí tiền bạc." Nguyễn Tam Thạch thấp giọng nói. "Tam ca, này làm sao có thể nói là lãng phí, các ngươi thương thế kia nếu là không nhanh tốt hơn đứng lên, như thế nào bảo hộ người trong nhà?" Nguyễn Thời Cảnh biết nói không thông hai người, cũng chỉ có thể cầm người trong nhà làm lấy cớ. Nguyễn Nhị Thạch vốn là cũng rất gấp thần sắc đang nghe hắn câu nói này về sau cũng biến thành do dự. "Đúng vậy à, hắn không bị tổn thương thời điểm đều kém chút không có bảo vệ vợ con, nếu là hắn thương thế kia một mực không tốt." Nguyễn Nhị Thạch không dám nghĩ, liền đem tầm mắt rơi vào Tam đệ trên người, hắn quyết định, Tam đệ trị hắn liền trị, Tam đệ bất trị lời nói vậy hắn cũng bất trị. Nguyễn Thời Cảnh gặp Tam ca vẫn còn do dự không quyết, không khỏi tiến đến hắn bên tai nói hai câu nói. "Tứ đệ, ngươi nói đều là thật." Nguyễn Tam Thạch trừng to mắt nói. "So chân kim còn thật, Tam ca, thương thế kia nhất định phải trị." Nguyễn Thời Cảnh mãnh liệt gật đầu, nói: "Tốt, Tam ca nghe ngươi, ta cùng nhị ca điều trị, lại phù, làm phiền ngươi cho chúng ta cùng xem một chút đi." Nguyễn Tam Thạch tức khắc làm quyết định. Nguyễn Nhị Thạch ở bên nghe cũng cong mắt thấy hướng lão đại phu. "Hừ, lão phu ta cũng không phải lung tung lấy tiền, các ngươi thương thế kia nhìn xem không nghiêm trọng, nhưng nếu là phát mụ phát sốt, đó cũng là muốn mạng." Lão đại phu bất mãn hừ hừ một tiếng, vẫn là rất chân thành cho hai huynh đệ đem vết thương khâu lại bôi thuốc. "Đây là phương thuốc, đi quầy hàng bên kia bốc thuốc a." Lão đại phu làm xong hết thảy về sau, lại cho Nguyễn Thời Cảnh đưa tới một cái phương thuốc. "Đại phu, ta ba người ca ca đều ăn cái này rồi sao?" Nguyễn Thời Cảnh hỏi cẩn thận chút. "Ừm, đều ăn cái này, bất quá cái kia nghiêm trọng chút ít nhất phải ăn 7 ngày, hai người khác ăn 3 ngày 5 ngày đều thành, đến lúc đó nếu là còn không chuyển biến tốt, liền lại đến tìm lão phu là được." Lão đại phu nói xong câu đó, liền không còn phản ứng Nguyễn Thời Cảnh, phối hợp đi cho hắn người khác nhìn xem bệnh đi. Nguyễn Thời Cảnh lúc này mới túi đầu đi nhìn phương thuốc, chỉ thấy phía trên cái thứ nhất tên thuốc vậy mà là liệt hữu. Chương 15. Nói không chừng sẽ hẹn chết, Nguyễn Thời Cảnh lập tức liền minh bạch, đây là tặng cho các ca ca miệng vết thương lau dùng, nghe nói dùng liệt tiểu lau vết thương có thể để cho vết thương giảm bất phát mù tỷ lệ. Kiếp trước hắn tại trong quân doanh cũng không dùng một phần nhỏ liệt tiểu lau vết thương, lại nhớ tới trước đó lao đại phu một hệ liệt trị thương thủ pháp, Nguyên Thời Cảnh thầm nghĩ trong lòng đại phu hảo y thuật, sau đó lập tức ngoan ngoãn đi lấy thuốc. Tính toán liều lượng, hắn cho đại ca bắt 7 ngày, chuẩn bị đến lúc đó nếu là không tốt liền lại dẫn hắn xem đại phu, mà nhị ca tam ca đều bắt 5 ngày. Bất quá ba vị ca ca đều khâu lại vết thương, Nguyên Thời Cảnh liền muốn cho bọn hắn tại y quán nghỉ ngơi một chút, chờ vết thương ổn định chút về lại nhà, vừa vặn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nguyễn gia ba huynh đệ dĩ nhiên là không có gì ý kiến, bọn hắn đều rõ ràng cái này tứ đệ là kinh thành hầu phủ dưỡng đi ra, tứ đệ việc cần phải làm, bọn hắn cũng không xen tay vào được. Đi ra ngoài trước đó cha nói, để bọn hắn đều nghe tứ đệ, ba huynh đệ trên một điểm này rất nghe lời. Nhị ca tam ca, các ngươi biết huyện thành này thợ một cửa hàng ở nơi nào sao? Còn có huyện nha ở phương hướng nào? Nguyễn Thời Cảnh hỏi. Huyện nha liền tại đây y quán phía đông, đi ra ngoài rẽ phải gặp phải giao lộ lại rẽ trái lại rẽ phải liền đến. Bất quá tứ đệ, ngươi tìm thợ một cửa hàng làm gì? Nguyễn Nhị Thạch khó hiểu nói. À, hôm qua không phải được con ngựa, ta nghĩ đến cho nhà ta đánh cái xa giá tử, ngày sau nhà chúng ta cũng có xe ngựa dùng. Nguyễn Thời Cảnh qua loa nói. Mấy người ca ca còn không biết dọn nhà chuyện, hắn lúc này ở bên ngoài cũng không tiện giải thích, bất quá vốn là cũng là cho nhà đánh xe ngựa toa xe, đây không tính là nói là láo. Thật sự sao, tứ đệ ngươi muốn cho trong nhà đánh xe ngựa giá đỡ? Nguyễn Nhị Thạch một mặt kinh hỉ. Hắn cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Nguyễn Đại Thạch cùng Nguyễn Tam Thạch đều không mặt mũi nhìn. Bất quá chờ Nguyễn Thời Cảnh khẳng định sau khi gật đầu, vẫn là Nguyễn Đại Thạch mở miệng. Tứ đệ, huyện thành đón xe toa hơi đắt, hơn nữa còn đến đuổi con ngựa đến huyện thành tới đóng xe cũng phiền phức, trong thôn tam đường bá phụ tử là thợ mộc, mặc dù không có đánh qua xa giá tử, nhưng bọn hắn cho người ta đánh qua tầm ván gỗ xe, hẳn là cũng có thể đánh. Đã như vậy, vậy thì trở về trước tìm tam đường bá nhìn xem, các ca ca ngay tại y quán nghỉ ngơi, ta ra ngoài làm ít chuyện, nhiều nhất một cái canh giờ chắc chắn tới tiếp các ngươi. Nguyễn Thời Cảnh gật gật đầu, nói. Hắn biết đại ca nói như vậy khẳng định là sợ hắn hoa uổng tiền, mà lại nếu trong thôn có thợ mộc, cũng đích thật là thuận tiện chút. Người trong thôn hỗ trợ rất nhiều, có chuyện tốt dĩ nhiên là trước nhặt người trong thôn, này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cáo biệt ba người ca ca sau, Nguyễn Thời Cảnh liền cưỡi ngựa xe chiều nhị ca nói huyện nha phương hướng đi, hôm qua hắn liền nghe cái kia Lý Đại nói. Như Kim Xuyên huyện đồng thời không có huyện lệnh, tất cả mọi chuyện đều là một cái gọi Lưu An huyện thừa quản lý. Bất quá, Xuyên huyện nơi này mà không có bao nhiêu địa, mặc dù bên biển, nhưng trên biển hải tặc hung hăng ngang ngược, các nhiều nhất tại biển cạn đánh cá, thu vào ít đến thương cảm, liền xem như bóc lột đều bóc lột cũng không được gì. Muốn kiếm tiền a, không có đường tử không nói, chủ yếu cũng không dám, không kiếm tiền cũng còn mỗi năm bị cướp bóc đầu, kiếm tiền chẳng phải là càng nhận người nhớ thương. Trước đó không phải là không có huyện lệnh muốn thay đổi nơi này, nhưng nhọc nhằn khổ sở một năm tròn, cuối cùng nhân ra hải tặc tới đoạt một lần, một năm làm không công không nói, so những năm qua càng không bằng. Dân ra, chẳng những không có quan viên thượng nhiệm huyện lệnh, chính là bản địa quan cũng không muốn hành động. Cả huyện thành từ trên xuống dưới nhân viên công chức gọi là một cái nhà tản, hai chữ, nằm ngựa. Cho nên Nguyễn Thời Cảnh đến huyện nha thời điểm, cửa ra vào liền một cái trạm cương vị quan sai đều không có, hắn xe ngựa cũng không biết giao cho ai trông giữ. Mà này huyện nha mặc dù là gạch xanh nắp phòng ở, nhưng đã rách nát không chịu nổi, nhìn nóc nhà mảnh ngói đều rơi mất không ít, cũng không biết trời mưa thời điểm có thể hay không bảo vệ tốt nước mưa. Suy nghĩ một lúc, Nguyễn Thời Cảnh vẫn là đem con ngựa trói ở cửa ra vào sư tử đá bên trên, sau đó xài bước đi đi vào. Cũng may tiến vào trong huyện nha, Nguyễn Thời Cảnh vẫn là thấy được ngồi ở một bên ngủ gật quan sai, nghĩ đến là giữa trưa mệt ra rời, lúc này mới không có ở cửa ra vào trực ban. Sai ra, xin hỏi huyện thừa đại nhân có thể tại nha môn? Nguyễn Thời Cảnh xuất ra một khối bạc vụn, nhẹ nhàng đem người đánh thức, hỏi. Quả nhiên, cái kia bị đánh thức quan sai mở mắt ra liền muốn mắng chửi người, kết quả nhìn thấy trước mắt vơ bạc vụn, lập tức liền đổi sắc mặt. Ngươi tìm Lưu huyện thừa đúng không? Đại nhân lúc này hẳn là tại hậu viện vừa ăn cơm đang nghỉ ngơi đâu, huynh đệ ngươi đợi lát nữa, ta đi giúp ngươi hô. Cái kia quan sai trực tiếp đoạt lấy khối kia bạc vụn, vui vẻ nói. Nói đùa, bọn hắn tại này phá huyện nha người hầu một năm cũng không để lại như thế khối lớn bạc vụn, hắn có thể không nhiệt tình sao? Vậy làm phiền sai ra. Nguyễn Thời Cảnh hơi hơi chắp tay, nói. Cái kia quan sai cắn hạ bạc vụn xác định thật sự, lại nhìn Nguyễn Thời Cảnh mặc dù phổ thông, nhưng toàn thân khí phái không giống với dân chúng tầm thường, xem ra còn rất có lễ, triệt để không buồn ngủ, lập tức hướng về sau viện chạy tới. Đến tranh thủ thời gian nói cho Lưu đại nhân, giống như tới cái không bình thường người, cũng không biết huynh đệ kia tìm đại nhân là làm gì. Nguyễn Thời Cảnh gặp quan kém đi hô người, hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy đứng tại cổng huyện nha, một bên nhìn xem mình xe ngựa, một bên bọn người. Ước chừng đợi một khắc đồng hồ, một cái gầy gò trung niên nam nhân cùng cái kia sai ra đi ra, nhìn hắn đi đường còn rủi mắt dáng vẻ, tựa hồ là chưa tỉnh ngủ. Chính là ngươi tìm bổn quan, chuyện gì a? Lưu huyện thừa có chút bất mãn nhìn trước mắt thiếu niên, nói. Mặc dù thủ hạ nói với hắn có thể là cái gì nhân vật khó lường, bọn hắn cái chỗ chết tiệt này có thể tới cái gì nhân vật khó lường. Chuyện gì còn có thể có hắn ngủ chưa trọng yếu. Nhưng mà, chờ Nguyễn Thời Cảnh móc ra một tấm lệnh bài đặt ở Lưu huyện thừa trước mắt, hắn kém chút cho quỷ. Này, công tử là? Lưu huyện thừa tiếp nhận lệnh bài kia nhìn kỹ một chút, sau đó liền run rẩy âm thanh hỏi. Chủ gia sự tình không nên hỏi nhiều, giúp ta đem sự tình xử lý thế là được. Nguyễn Thời Cảnh ra vẻ cao thâm đạo. Hắn biết phía dưới những này tiểu quỷ khó chơi, cho nên hắn ngay từ đầu không có ý định cùng này cái gì Lưu huyện thừa hảo hảo nói chuyện. Bây giờ Thanh Viễn hầu phụ tại kinh thành vẫn rất có quyền thế, lại thêm Thanh Viễn đợi hơn 10 năm trước từng tới xuyên huyện bình nạn trộm cướp, nơi này còn có lưu truyền thuyết của hắn đâu, dùng Thanh Viễn đợi tên tuổi cho mình làm việc, không nên quá thuận tiện. Nếu để cho cái kia hầu phu nhân biết chính nàng đưa tới người cho hắn đi lớn như vậy thuận tiện, nói không chừng sẽ giận chết, mẹ chết đâu. Không sai, Nguyễn Thời Cảnh lấy ra lệnh bài chính là hôm qua từ người áo đen kia trên người sờ tới, mà không phải chính hắn khối kia. Chính hắn khối kia là có tiêu ký, xem xét chính là hầu phủ dòng dõi lệnh bài, dùng sẽ có phiền phức. Ngược lại là dùng người áo đen kia, liền xem như hầu phu nhân điều tra tới, cũng chỉ sẽ tưởng rằng người áo đen kia đối Yến gia làm cái gì. Dù sao muốn để người một nhà biến mất, nếu là giết lưu lại vết tích, ngày sau náo ra tới đối hầu phủ tới nói cũng là một cọc chuyện xấu, nghĩ đến những người áo đen kia giết người về sau tất nhiên cũng là sẽ kết thúc công việc. Hắn bất quá là giúp bọn hắn đem không làm xong làm xong việc thôi. Không biết công tử muốn cho hạ quan giúp làm cái gì. Lưu Huyện Thừa mồ hôi một chút liền đi ra, hắn sợ là cái gì sẽ để cho hắn rơi đầu chuyện a. Chương 16. Không dám đặt ở trên mặt bàn có thể hay không thỉnh vị này sai ra đi bên ngoài giúp ta nhìn xem chút xe ngựa, ta cùng Lưu đại nhân đến trong phòng nói tỉ mỉ. Nguyễn Thời Cảnh nhìn Lưu Huyện Thừa sau lưng con sai, nói: "Nhanh đi, giúp công tử xem trọng xe ngựa, nếu là ném đi cái gì, bổn quan duy ngươi là hỏi, công tử, mời tới bên này." Lưu Huyện Thừa lập tức quát lớn bên người con sai, mặt kia trở nên thật sự là so lật sách đều nhanh, quay tới lúc lại là một mặt cười ha hả đối Nguyễn Thời Cảnh nói. Nguyễn Thời Cảnh ung dung không đội đi ở đằng trước, hướng phía Lưu Huyện Thừa chỉ dẫn gian phòng mà đi, Lưu Huyện Thừa thì là lau mồ hôi, thấp thỏm đi theo đối phương sau lưng. Đây chính là kinh thành Thanh Viễn hầu phủ người à, cũng không biết cái kia hầu gia phái người đến bọn hắn như thế cái chim không gậy phân địa phương làm gì. Nguyễn Thời Cảnh cũng không cùng hắn làm trò bí hiểm, vào phòng liền trực tiếp móc ra một tấm hộ tịch đưa cho Lưu Huyện Thừa. "Giúp ta cho người nhà này đổi cái tên, sau đó lại xuất cụ một phần cả nhà đi Yến Châu thăm người thân lộ dẫn, thời gian trước hết viết cái một năm a." Nguyễn Thời Cảnh nói. Vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là cho Nguyễn gia người đổi cái tên, đi Yến Châu trên đường đi còn có thể lại đi ngang qua nha môn nhiều đổi mấy lần, dạng này coi như Lâm thị phát giác cái gì không đối phái người tới hỏi, một lát cũng tìm không thấy bọn hắn ở nơi nào. Mà hắn chỉ cần một chút thời gian, một điểm để hắn có thể khoa cử nhập sĩ thời gian. Đại tế bây giờ thế nhưng là mới kiến quốc 26 năm, chính là khuyết thiếu nhân tài thời điểm, là lấy đương kim 10 phần coi trọng người đọc sách, một cái có công danh tú tài thậm chí là cử nhân đều là tại quan phủ trọng điểm đăng ký, này nếu là vô duyên vô cớ chết mất tích, chắc chắn đại tra đặc biệt tra. Đừng cảm thấy này rất khoa trương, phải biết một năm một lần đồng thí cùng thi viện, một cái huyện thành cho dù là nhân số nhiều địa phương đồng sinh cũng chỉ lấy 20 tên, nhân số ít địa phương càng là chỉ lấy 15 tên, tú tài mặc dù nhiều một chút có thể lấy 100 tên, nhưng đó là một cái châu thành tất cả huyện thành đồng sinh cùng một chỗ tham gia. Ở trong đó còn bao gồm những năm qua thi đậu đồng sinh vô số, cạnh tranh áp lực không thể bảo là không lớn. Lại hướng lên thi hương thi đậu cử nhân liền càng thêm nghiêm ngặt, 3 năm 2 kiểm tra, một cái phủ thành tất cả tú tài cùng một chỗ hàng trăm hàng ngàn người, cuối cùng cũng bất quá lấy 200 người. Mà tại đi lên thi hội, 3 năm một kiểm tra, một lần lấy 300 tên tiến sĩ, lúc này mới có thể cầm tới làm quan nhập chẳng quán, thật là muôn vàn khó khăn. Phải biết đại tề kiến quốc mới 26 năm, tính toán đâu ra đấy mới tổ chức 9 lần thi hội, nói cách khác đại tề bổ sung hơn 2000 quan viên, đừng tưởng rằng này xem ra rất nhiều. Có thể ở trong đó có 3 thành tiến sĩ lại bởi vì đủ loại nguyên nhân làm không được quan, lại hoặc là làm quan phạm tội nâng nhà lưu vong. Lại có là kinh thành quan lớn quan nhỏ cộng lại gần ngàn người, còn thừa cái kia hơn 1000 người còn phải cho cả nước các nơi phân, nơi nào đủ. Vẹn vẹn là một cái phủ thành từ trên xuống dưới, tất cả quan viên lớn nhỏ cộng lại chính là 200-300 người, mà đại tề thế nhưng là có 5 cái phủ thành. Chớ nói chi là ở trong đó còn có về hưu, làm không đi xuống từ quan, chết tại nhiệm bên trên thậm chí là thượng nhiệm trên đường, chỗ nào cũng có. Tóm lại, chính là quan viên không đủ dùng, dự bị quan viên càng không đủ dùng. Cho nên Nguyễn Thời Cảnh tại không muốn đi kiếp trước đường xưa về sau, mới có thể kiên định lựa chọn khoa cử. Không có người so hắn biết, đương kim đến cùng coi trọng cỡ nào quan văn người đọc sách, bởi vì đến bây giờ, thịnh đế đô đăng cơ 20 mấy năm, vẫn là sẽ bị một chút tiền triều lao thần cùng thế gia quan viên cả tay, hắn vẫn luôn tận sức tại nâng đỡ thuộc về mình văn thần lực lượng. Chớ nói chi là hắn cùng Yến Lỗi bị đổi việc này tại kinh thành làm đến sôi sùng sục lên, chỉ cần hắn tham gia khoa cử, cuối cùng đi đến sẽ thử trường thi bên trên, cái kia Lâm thị mặc kệ là trong bóng tối, cũng không thể đối với hắn làm cái gì. Bởi vì một khi hắn hoặc là người nhà của hắn bỏ mình, cái thứ nhất bị hoài nghi chính là Lâm thị, mà một cái xem nhân mạng như cỏ rác nữ nhân là không xứng là một cái hầu phụ phu nhân, đến lúc đó chờ đợi nàng chỉ có tức phong hào bị thôi, hoặc là uống chết. Mặc dù không có kiếp trước bị hắn chính tay đâm sảng khoái, nhưng cũng không tệ. Nguyễn Thời Cảnh nghĩ đến những ngày thời điểm, Lưu Huyện Thừa cũng sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn, bất quá là cho người một nhà đổi cái tên xuất cụ một phong lộ dẫn, thật đơn giản. Mặc dù xuyên huyện bởi vì nghèo khó luôn luôn khống chế địa bàn quản lý bách tính không cho phép rời xa, nhưng đối phương thế nhưng là hầu phủ, Lưu Huyện Thừa cũng không dám không đáp ứng. Hộ tịch cùng lộ dẫn rất nhanh xuất cụ tốt, Nguyễn Thời Cảnh cầm đồ vật liền cùng Lưu Huyện Thừa cáo tử, đương nhiên lúc gần đi còn cho đối phương một cái hầu bao, bên trong thả một cái 5 lượng tiểu ngân con suốt. Mời người hỗ trợ dù sao cũng phải cho điểm tiền trà nước không phải, bất quá Nguyễn Thời Cảnh bây giờ rất nghèo, chỗ tốt này phí tự nhiên cũng không có từ trước xa xỉ. Nhưng Lưu Huyện Thừa dám ghét bỏ sao? Hắn đương nhiên không dám, chẳng những không dám, còn cười ha hả tự mình đem Nguyễn Thời Cảnh đưa ra huyện nhà, trong miệng nói công tử đi thong thả cái gì. Trong lòng lại nghĩ đến, tốt nhất rốt cuộc đừng đến, cũng quá dọa người. Nguyễn Thời Cảnh nhưng không biết Lưu Huyện Thừa suy nghĩ gì, sự tình làm tốt, hắn liền không thèm để ý đối phương, rời khỏi huyện nhà, Nguyễn Thời Cảnh chạm thứ nhất chính là đi tiền trang. Đem cái kia 500 lượng ngân phiếu đổi mở, đổi thành 2 tấm 100 lượng ngân phiếu đồng thời 2 tấm 50 lượng ngân phiếu, còn thừa 200 lượng toàn bộ quy ra thành hiện ngân. Vốn là Nguyễn Thời Cảnh còn lo lắng này xuyên huyện rách nát như vậy, không có tiền trang đâu, cũng may là có, mà lại mặc dù bề ngoài xem ra cũ nát, nhưng hối đoái tiền bạc không có vấn đề gì. Cầm đủ nhiều bạc, Nguyễn Thời Cảnh liền thẳng đến tiệm lương thực đi. Chỉ là đi vào xem xét, Nguyễn Thời Cảnh cũng là bất đắc dĩ, hắn hữu tâm cho người nhà cải thiện cơm nước, có thể này xuyên huyện tiệm lương thực bán vậy mà phần lớn đều là thô lương, lương thực tinh chỉ có như vậy một chút xíu còn tại đó. Trưởng quý gặp đi vào người thiếu niên lang trực câu câu nhìn chằm chằm trong quầy điểm kia lương thực tinh nhịn, liền cười ha hả tiến lên tiếp đãi. Khách quan, ngươi thế nhưng là muốn mua chút lương thực tinh? Trưởng quý nói. Ngươi này liền như thế điểm lương thực tinh rồi. Nguyễn Thời Cảnh chỉ vào cái kia trang 1/3 mặt trắng nói. Khách quan, ngài muốn mua bao nhiêu, là hiện ngân kết toán sao? Trưởng quý cười ha hả mà hỏi. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, tiền bạc ra có là. Nguyễn Thời Cảnh nói liền đem một thỏi 10 lượng bạc đặt ở trên quầy. Hắn coi là này trưởng quý nhìn hắn mặc phổ thông, cảm thấy hắn mua không nổi lương thực, có chút xấu hổ. Khách quan chớ trách, thực sự là này xuyên huyện sinh ý khó thực hiện, rất nhiều thứ không dám đặt ở trên mặt bàn, ngài đừng nóng giận, ngài muốn bao nhiêu lương thực tinh nói số lượng, chỉ cần tiểu điểm có, đều có thể thỏa mãn ngài. Trưởng quý đầu tiên là xác định hạ bạc thật sự, lúc này mới cười làm lành nói. Nguyễn Thời Cảnh nghe vậy giật mình, này trưởng quý là bị cướp sợ a, bất quá cũng thế, này xuyên huyện mặc dù là phá, nhưng cũng vẫn là có ăn đến lên lương thực tinh, nghĩ đến này tiệm lương thực là ẩn giấu lương thực tinh, chờ gặp phải có cần mới lấy ra bán. Dù sao bình dân bách tính rất nghèo, thô lương đều phải tính toán mua, nơi nào mua được lương thực tinh. Vậy thì tới trước 200 cân mặt trắng, 100 cân gạo, đều phải tốt nhất. Nguyễn Thời Cảnh vung tay lên, nói. Được rồi khách quan, tế bạch mặt 30 văn nhất cân, 200 cân trùng 6 lượng bạc, gạo trắng muốn quý chút, 1 cân 35 văn, 100 cân là 3 lượng 500 văn, hết thẻ 9 lượng 500 văn. Khách quan ngài nhìn là cho ngài trả tiền thừa, vẫn là lại mua chút khác lương thực. Trưởng quỹ đơn giản trong bụng nở hoa, vốn là bóp thật chặt 10 lượng bạc hiện nay càng là nắm càng chặt. Chương 17. Nguyễn Thôn Trưởng lo lắng trả tiền thừa A. Nguyễn Thời Cảnh nghĩ đến một lát còn phải mua chút đồ gia vị cùng thịt, trong tay không có điểm tiền đồng không dễ mua. Được rồi, khách quan chờ một lát, ta này liền cho ngài trang lương thực. Trưởng quỹ được lời chắc chắn lập tức liền bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là cho Nguyễn Thời Cảnh tìm tiền lẻ, sau đó lại chào hỏi hỏa kế rời ba túi lương thực đến Nguyễn Thời Cảnh trong xe ngựa, này bao tải đúng lúc là 100 cân một trang. Nguyễn Thời Cảnh liền lại đánh xe ngựa hướng xuống 100 đi, đến tiệm tạp hóa mua chút dầu muối tương giấm, lại đi thịt bảy cái kia mua 20 cân thịt heo lão bản còn đưa một căn ống cốt, nói là đập nát nấu canh dễ uống. Cuối cùng đi ngang qua bố trang thời điểm, Nguyễn Thời Cảnh nghĩ đến Nguyễn phụ Nguyễn mẫu một thân miếng vá, nhịn không được lại đi vào rời vài thất bày ra tới. Trong nhà huynh trưởng cũng bị cái kia yến lỗi liên lụy không ít, kém chút hài tử đều tìm không trở lại, hắn dù sao cũng phải bổ khuyết một hai. Muốn cho phụ mẫu làm quần áo mới, cũng không tốt khiến người khác trông mong nhìn xem, bên kia cùng một chỗ làm à, chỉ là nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái kia trong đó có một thất màu xanh da trời nguyên liệu, là Nguyễn Thời Cảnh đặc biệt cho Đoạn Định ăn mua, bất quá xuyên huyện nghèo quá, mua không được cái gì tốt nguyên liệu, chỉ có thể trước bị khuất định ăn mặc loại này. Nguyễn Thời Cảnh cùng ba người ca ca nói là một canh giờ sau đi đón bọn hắn, nhưng trên thực tế hắn chạy rất nhiều địa phương, lúc trở về đã không chỉ một canh giờ. Cũng may hắn đem buổi sáng đại tàu chuẩn bị ăn uống cho ba người ca ca lưu lại, cũng không lo lắng bọn hắn bị đói. Chỉ là chờ Nguyễn Thời Cảnh đánh xe ngựa trở về y quán thời điểm, xa xa hắn đã nhìn thấy nhị ca đứng tại cửa ra vào chờ, vừa nhìn thấy xe ngựa của hắn chuyển qua góc đường, lập tức liền nhanh chân chạy tới. Tứ đệ, ngươi rốt cục trở về, không có xảy ra chuyện gì chứ? Nguyễn Nhị Thạch giọng rất lớn, người còn chưa tới, âm thanh trước hết đến. Nhị ca nhỏ giọng chút, đừng nói trước nhiều như vậy, nối liền đại ca tam ca, chúng ta về nhà trước đi. Nguyễn Thời Cảnh bận bịu đối Nguyễn Nhị Thạch nói. Hảo hảo, nối liền đại ca tam đệ, chúng ta về nhà. Nguyễn Nhị Thạch mặc dù không hiểu tứ đệ vì cái gì không để hắn lớn tiếng ồn ào, nhưng vẫn là nhớ rõ lao cha trước khi ra cửa dặn dò, để bọn hắn lần này tiến huyện thành đều nghe tứ đệ. Chỉ là chờ trở lại y quán nối liền người, Nguyễn Nhị Thạch cong đại ca tiến vào xe ngựa xem xét, hai anh em trực tiếp một tiếng kinh hô. Thế nào? Nguyễn Tam Thạch nghe thấy đại ca nhị ca động tĩnh vội vươn nửa người đi vào, sau đó hắn cũng mắt trợn tròn. Bất quá Nguyễn Tam Thạch vẫn là so hai người ca ca đầu góc linh hoạt chút, nhìn thấy này đổ đầy nửa cái xe ngựa đủ loại kiểu dáng đồ vật, hắn một tay một cái trước che hai người ca ca miệng. Hư, đại ca nhị ca đừng lên tiếng, tại không lộ ra ngoài. Nguyễn Tam Thạch thấp giọng nói. Bên ngoài nhảy lên xe ngựa chuẩn bị đánh xe Nguyễn Thời Cảnh nghe thấy Tam ca lời nói liền cười. Này ba người ca ca thật sự là đều có đặc sắc, bất quá vẫn là Tam ca thông minh nhất, đầu óc cũng chuyển nhanh. Đại ca nhị ca Tam ca, các ngươi ngồi vững vàng, ta muốn đổi xe. Nguyễn Thời Cảnh nhắc nhở người trong xe một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt liền huy động lập tức roi. Nếu là trong xe ngựa không có bỏ đồ vật, ba cái kia nam nhân ngồi ở bên trong cũng còn có rảnh, có thể hiện nay chỉ có nửa cái xe ngựa, một trái một phải ngồi xuống Nguyễn Đại Thạch Nguyễn Nhị Thạch đã lại không ngồi được. Kết quả là Nguyễn Tam Thạch lùi về chính mình nửa người, giống như nhị ca buổi sáng một dạng tại cảng xe một bên khác ngồi xuống, chỉ là hắn thỉnh thoảng nhìn về phía tứ đệ ánh mắt có chút phức tạp. Cái này đệ đệ, trong nhà không có dưỡng qua hắn một ngày, có thể hắn vừa về đến liền cho nhà mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng những cứu được trong nhà tính mạng của tất cả mọi người, còn cho trong nhà mua nhiều như vậy đồ tốt. Nguyễn Tam Thạch không đốc, trong xe ngựa nhiều đồ như vậy xem xét chính là cho Nguyễn gia cả một nhà mua. Suy nghĩ lại một chút trước đó bị phụ mẫu sủng ái lớn lên cái kia giả đệ đệ, không có so sánh liền không có tổn thương, Nguyễn Tam Thạch đáng ghét hơn hắn. Đến nỗi buổi sáng còn không muốn trong xe ngựa buồn bực Nguyễn Nhị Thạch, hắn lúc này nhìn xem trang nửa cái xe ngựa đồ vật, mừng rỡ trái sờ một chút nhìn phải một chút. Nếu không phải đại ca nhìn chằm chằm hắn, Nguyễn Nhị Thạch không chừng còn muốn mở ra đủ loại bao khỏa nhìn xem đâu. Hắc hắc. Phát phát, Nguyễn Nhị Thạch lớn như vậy cũng không có một lần tính thấy qua nhiều như vậy đồ tốt ta. Nguyễn Tam Thạch không giống với Nguyễn Nhị Thạch nói nhiều, Nguyễn Thời Cảnh cũng không biết cùng hắn cái này Tam ca nói cái gì, thế là trên đường trở về vô cùng yên tĩnh, chỉ có trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền ra Nguyễn Đại Thạch thuyết giáo Nguyễn Nhị Thạch, cùng Nguyễn Nhị Thạch cười ha hả một điểm không quan tâm âm thanh. Xe ngựa cộc cộc chạy về Nguyễn Gia thôn, lập tức có cái kia mắt sắc tiểu hài thấy được, liền hô to hướng Nguyễn Thời Cảnh nhà chạy tới. Xe ngựa trở về, xe ngựa trở về. Đi qua thời gian dài như vậy lên men, Nguyễn Gia thôn liền xem như cái tiểu hài cũng biết Nguyễn Thời Cảnh nhà có cỗ xe ngựa, đến nỗi đêm qua sự tình, Nguyễn Gia thôn hôm qua tới sông lại hỗ trợ Nam Đinh đều bị thôn trưởng căn dặn, không cho phép nói lung tung. Ước chừng là nơi này thường xuyên có hải tặc cướp bóc, mặc dù đêm qua Nguyễn Phụ nói những người kia không phải hải tặc, nhưng đại gia cũng không thế nào coi ra gì, hôm nay được thôn trưởng căn dặn liền càng thêm sẽ không nói lung tung. Không sai, buổi sáng Nguyễn Thời Cảnh rời đi về sau, Nguyễn Phụ liền đi tìm thôn trưởng nói chuyện ngày hôm qua, trong nhà Tứ Nhi tử cùng kinh thành hầu phủ công tử bị ôm sai chuyện, bọn hắn một nhà người có thể muốn rời đi chuyện, đều cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng trầm mặc hồi lâu mới gật đầu, ngày hôm qua tình thế hắn đều thấy được, Nguyễn Phụ một nhà như còn lưu ở trong thôn, sớm tối là muốn mất mạng, về phần bọn hắn những thôn dân này, cái kia hầu phủ nuôi hải tử nói không sai. Hầu phủ bên kia cũng chỉ là nhằm vào Nguyễn Phụ người một nhà mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không nửa đêm chạy tới giết người, hơn nữa còn không có quấy nhiều trong thôn những gia đình khác thẳng đến Nguyễn Phụ nhà, rõ ràng là nghĩ đến đắc thủ sau thừa dịp bóng đêm rời đi, thần không biết quỷ không hay. Ai biết nửa đường đụng tới Đoạn gia cha con, lúc này mới cho Nguyễn gia người là to cơ hội đưa tới người trong thôn. Bất quá những người áo đen kia cũng đã bị diệt khẩu, chỉ cần thôn trưởng giả vờ như không biết rõ tình hình, lại lệnh cưỡng chế người trong thôn không cho phép xách chuyện tối ngày hôm qua, lại người trong thôn căn bản không biết những người áo đen kia lai lịch, chuyện tối ngày hôm qua căn bản là chuyện không đi ra. Chỉ là thôn trưởng lo lắng nhất chính là Nguyễn Phụ nhà mượn trong thôn thúc bá các minh đệ rất nhiều tiền bạc, kia cũng là đại gia một cái tiền đồng kiếm ra tới, có ít người càng là xuất ra hơn phân nửa bộ thân ra, thậm chí là tiền quan tài. Nếu là Nguyễn Phụ một nhà liền như vậy dọn đi, nay thiếu sổ sách làm sao xử lý? Thân minh đệ còn phải minh toán sổ sách, thôn trưởng trực tiếp đem chính mình lo lắng nói, cũng nói do nếu là sổ sách không thể bình, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Nguyễn Phụ một nhà rời đi. Nguyễn Phụ liền trực tiếp đem đêm qua Tứ Nhi tử nói với hắn lời nói thuật lại cho thôn trưởng nghe, là lấy, thôn trưởng hôm nay một ngày đều đang chăm chú Nguyễn Thời Cảnh trở về không có. Lúc này nghe xong bọn nhỏ hô xe ngựa cái gì, hắn lập tức vứt xuống công việc trong tay liền hướng Nguyễn Thời Cảnh trong nhà chạy, sau lưng nàng dâu hô mấy âm thanh đều không để ý Nguyễn thôn trưởng đến thời điểm, Nguyễn Thời Cảnh vừa mới cưỡi ngựa xe đến cửa nhà, đang nghĩ để người trong nhà đi ra giúp quân đồ, kết quả quay người lại liền thấy vội vàng chạy tới Nguyễn thôn trưởng. Chương 18. Chúng ta định an khổ cực cũng không trách Nguyễn thôn trưởng gấp gáp như vậy, hắn liền sợ này Nguyễn gia vừa trở về hài tử vụng trộm mang theo Nguyễn phụ toàn gia đi rồi, cái kia trong thôn tộc nhân những cái kia cho mượn đi tiền làm sao bây giờ? Tuy nói Nguyễn phụ một nhà không đến mức là như thế không có lương tâm người, nhưng hôm nay bọn hắn một nhà mặt người lâm thế nhưng là quan hệ tính mệnh nguy hiểm, Nguyễn thôn trưởng không dám hứa chắc, chỉ là chờ hắn đến Nguyễn phụ cửa nhà, nhìn trước mắt khí chất phi phàm thiếu niên, nhất thời có chút ngây người, hoàn toàn quên đi hắn tới là làm gì. Mặc dù tối hôm qua có người đánh bó đuốc, nhưng kia sáng quá mờ tối, lại thêm nhiều người lộn xộn, Nguyễn thôn trưởng thật đúng là không có chú ý tới Nguyễn Thời Cảnh trông như thế nào. Nhưng bây giờ nha, liền cùng Đoạn Định An mới gặp Nguyễn Thời Cảnh lúc như thế, thiếu niên lang dáng dấp anh tư tuấn tiếu, làn da trắng nõn, mặc dù mặc phổ thông, nhưng một thân hầu phụ dưỡng đi ra tự phụ khí chất tự nhiên mà thành, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tóm lại một câu, xem xét cũng không phải là bọn hắn như thế người trong thôn. Ngay tại hai người đối mặt thời điểm, trên xe Nguyễn Tam Thạch đã nhảy xuống tới, Nguyễn Nhị Thạch cũng đang cong đại ca Nguyễn Đại Thạch xuống xe ngựa. Thôn trưởng đại bá, ngài tại sao tới đây rồi? Nguyễn Tam Thạch nhìn thấy Nguyễn thôn trưởng đội hỏi tốt. Này, không có gì, chính là tới đây ghé thăm. Nguyễn thôn trưởng bất dứt trà sát tay, tránh đi Nguyễn Thời Cảnh tầm mắt, ngượng ngùng nói. Thôn trưởng tốt, hôm qua còn muốn đa tạ ngài dẫn người đến cho ta nhà hỗ trợ. Nguyễn Thời Cảnh nghe xong Tam ca xưng hô, lập tức cười cùng Nguyễn thôn trưởng chào hỏi. Mặc dù bọn hắn đêm qua không có thể giúp chút gì, nhưng tâm là tốt, chớ nói chi là vì giúp đại ca nhị ca chuộc về hải tử, Nguyễn thôn trưởng ở trong đó cũng giúp đỡ rất nhiều. Bất quá, Nguyễn Thời Cảnh nhìn một chút bức dứt Nguyễn thôn trưởng, trong lòng đại khái đoán được hắn vì cái gì đột nhiên chạy tới. Không có gì, đại gia giúp đỡ cho nhau đều là hẳn là, lại nói chúng ta cũng không có giúp một tay. Nguyễn thôn trưởng bận bịu khoát tay, nói, mặc dù trước mặt thiếu niên này mới là đường đệ nhà thân nhi tử, nhưng người ta đến cùng là tại hầu phủ lớn lên, một thân khí chất cùng bọn hắn đám dân quê khác biệt, Nguyễn thôn trưởng cùng hắn nói chuyện liền có chút có gắp. Nguyễn Thời Cảnh cũng nhìn ra, cho nên hắn không có tiếp tục cùng Nguyễn thôn trưởng nói chuyện, miễn cho lão nhân ra khó xử. Vừa vặn lúc này trong nhà Nguyễn gia người nghe thấy động tĩnh nhao nhao chạy đến, nhất là Đoạn Định An, nàng chạy nhanh nhất, đẩy ra cửa sân liền thành tú động lòng người đứng ở Nguyễn Thời Cảnh trước mặt, sau đó ôm đồm tay của hắn đi vào trong. Thời Cảnh ca ca, ngươi rốt cục trở về, ta nói với ngươi, Ngân Hoa buổi sáng mang ta nhặt thật nhiều hàng hải sản, ta đều dùng nước biển nuôi đâu, ngươi mau cùng ta đi xem một chút, thật nhiều hàng hải sản dáng dấp kỳ kỳ quái quái, ngươi khẳng định chưa thấy qua, vừa vặn rất tốt chơi. Đoạn Định An một bên lôi kéo người đi vào trong, vừa nói, vậy ta cần phải nhìn kỹ một chút, chúng ta Định An khổ cực, một lát ta tự mình động thủ đem ngươi kiếm về hàng hải sản đều làm thành ăn ngon thế nào. Nguyễn Thời Cảnh tùy ý thiếu nữ dắt hắn, khóe miệng mỉm cười nhẹ giọng dỗ dành. Nếu không phải là hai người tuổi tác tương đương, không biết còn tưởng rằng là cái gì trưởng bối dô van bối hiện trường đâu. Không phải sao? Ngồi ở dưới mái hiên Đoạn Hạo liền bĩu môi, mười phần im lặng chừng cái nào đó tiểu tử thúi liếc mắt một cái. Thử, liền biết dỗ nhà hắn ngốc khuê nữ. Ân công, hôm nay đi huyện thành mua chút thịt heo cũng không ít đồ gia vị, một lát ta cho ngài làm thịt kho tàu ăn. Nguyễn Thời Cảnh tiếp thu được ánh mắt, bận điệu lấy lòng đạo. Thử, tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Đoạn Hạo lại quét tiểu tử thúi liếc mắt một cái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ai, bị khuê nữ lôi kéo tại bờ biển tản bộ cho tới trưa, mặc dù thân thể không mệt, nhưng mà tâm mệt mỏi. Nuôi con gái chính là điểm này không tốt, đến từ nhỏ rồi đến lớn, nhi tử cũng không cần dạng này, không nghe lời đánh mấy lần liên oan. Nghĩ đến còn tại kinh thành người nào đó, Đoạn Hạo trong lòng chua xót, hy vọng đứa bé kia đừng trách hắn, hắn chỉ có một người, có thể nuôi lớn Định An đã là không dễ. Ngay tại Đoạn Định An lôi kéo Nguyễn Thời Cảnh nhìn nàng hàng hải sản lúc, Nguyễn phụ Nguyễn mẫu cũng trở về nhà, cùng trong nhà mấy đứa con trai con dâu cùng một chỗ chuyển trên xe ngựa đồ vật. Nguyễn thôn trưởng tới đều tới, thế là giúp đỡ cùng một chỗ chuyển, chỉ là hắn càng chuyển càng kinh ngạc, Nguyễn gia đứa bé kia, vậy mà mua nhiều đồ như thế về nhà. Cái này cần một hai chục lượng bạc rồi a. Như thế tính toán, Nguyễn thôn trưởng trong lòng yên ổn, có thể mua được nhiều thứ như vậy, thiếu người trong thôn cái kia tầm 10 lượng bạc hẳn là cũng có thể còn nổi. Quả nhiên, Nguyễn Thời Cảnh bồi Đoạn Định An xem hết nàng hàng hải sản thỏa mãn nàng khoe khoang tiểu tâm tư về sau, liền lập tức đem Nguyễn phụ kéo sang một bên, sau đó đút cho hắn một bao bạc vụn. Hắn hôm qua hỏi qua lão cha trong nhà thiếu bao nhiêu tiền bạc, này xuyên huyện rất nghèo, lúc ấy cái kia Yến Lôi bán vẫn là 2-3 tuổi hải tử, một người nha tử mới ra 3 lượng bạc, ba người cũng liền 9 lượng tiền bạc. Liền này, hắn vẫn là không chút do dự bán lấy tiền chạy trốn. Chỉ là, nhân gia người nha tử cũng không phải có thể người chịu thua thiệt, Nguyễn gia người tìm đi qua thời điểm trực tiếp ngay tại chỗ tăng giá muốn 5 lượng tiền bạc chuột một đứa bé. Là Nguyễn thôn trưởng tập kết toàn thôn tráng hán cùng tiến lên môn, lại là nói tốt lại là uy hiếp, lúc này mới nói đến 4 lượng bạc một đứa bé, sau đó nói cái gì cũng không chịu hạ giá. Còn nói cái gì đem hải tử trở đi bán đi chí ít có thể bán cái 6-7-2, nếu không phải là xem bọn hắn đáng thương mới sẽ không để bọn hắn chuộc về hải tử đâu. Không có cách, Nguyễn phụ Nguyễn Mâu lúc này mới quỳ cầu người trong thôn vay tiền miễn cưỡng góp đủ 12 lượng bạc đem bọn nhỏ cho chuộc về, ở trong đó chỉ có 1-2 bạc hơn tiền là nhà mình. Nói cách khác, Nguyễn gia nợ bên ngoài có 10 lượng nhiều, mà Nguyễn Thời Cảnh cho Nguyễn phụ túi tiền bên trong khoảng chừng hơn 22 bạc vụn, còn rất chi kỷ đổi thành 1-2 một cái bạc vụn thối, thuận tiện lao cha trả tiền. Con gà, này, đây cũng quá nhiều, cha cầm chút đem nạn đói còn thế là được. Còn lại chính ngươi thu à?" Nguyễn phụ mở ra túi tiền xem xét, lập tức liền dọa đến muốn đem túi tiền nhét về cho Nguyễn Thời Cảnh. "Cha, đây là nhi tử hiếu kính cho ngài, ngài liền cầm à, trong nhà phải bỏ tiền địa phương còn nhiều, ngài là nhất gia chi chủ, trong tay không có tiền bạc sao được?" Nguyễn Thời Cảnh đem túi tiền đẩy trở về, nói: "Không được, cái kia hầu phủ đều phải giết ngươi, nghĩ đến ngươi tổn mấy đồng tiền cũng không dễ dàng, cha không muốn, ngươi lấy về." Ai ngờ Nguyễn phụ 10 phần kiên quyết, lại đem tiền đẩy trở về. Nguyễn Thời Cảnh bất đắc dĩ, nhìn chung quanh thỉnh thoảng ngắm cha con bọn họ liếc mắt một cái Nguyễn gia những người khác. Hắn chỉ có thể tiến đến lao cha bên thai thượng cùng lao cha nói lời nói thật. Không phải hắn tiểu nhân, tiền này lai lịch người trong nhà biết không có gì, có thể đây không phải còn có cái Nguyễn thôn trưởng tại như thế. Nguyễn thôn trưởng nhìn xem Nguyễn phụ một mực đẩy căn cứ cũng gấp, không phải, ngươi không muốn nhi tử ngươi tiền có thể, nhưng có thể hay không trước tiên đem thiếu người trong thôn tiền cho trả lại a? Ai, cũng không biết này đường đệ một nhà khi nào dọn đi, Nguyễn thôn trưởng lúc này nhất nóng lòng chính là đường đệ nhà thiếu nợ. Phải biết lúc trước thế nhưng là hắn từ đó bảo đảm mới khiến cho nhiều như vậy tộc nhân vay tiền đi ra, nếu là đường đệ không trả, vậy hắn phi phi. Đường đệ này thân nhi tử có tiền như vậy, chắc chắn sẽ không không trả. Nguyễn thôn trưởng trong đầu không tốt suy nghĩ mới dâng lên, lập tức liền bị hắn cho hấn trở về. Chỉ là cái kia vụng trộm nhìn xem hai cha con ánh mắt càng thêm chờ đợi. Chương 19. Nhanh như vậy liền đi. Cũng may, không biết đứa bé kia cùng đường đệ nói cái gì, đường đệ trừng to mắt nhìn đứa bé kia liếc mắt một cái, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt liền tiếp túi tiền hướng hắn đi tới. Đường ca, đi, ngươi làm cái chứng kiến, bồi ta đi đem thiếu nạn đói chó còn. Nguyễn phụ cười đi kéo Nguyễn thôn trưởng, nói: "Tốt, ta cùng ngươi đi." Nguyễn thôn trưởng lập tức liền nở nụ cười, là hắn biết đường đệ không phải như thế người, hắc hắc. Chờ Nguyễn phụ ở trong thôn dạo qua một vòng trở về, cả người thần thanh khí sảng, này gọi không nợ một thân nhẹ. Mà Nguyễn Thời Cảnh mang về đồ vật cũng đều sắp xếp cẩn thận, trong nhà các nữ nhân nhìn thấy nhiều như vậy vải vóc đã nhạc không được, liên tục cùng Nguyễn Thời Cảnh xác nhận là cho nhà mua. Nguyễn đại tẩu cùng Nguyễn nhị tẩu đã không kịp chờ đợi bắt đầu cắt cắt làm quần áo, Nguyễn mẫu thì là ở bên cạnh trợ thủ. Đến nỗi Đoạn Định An, ngạch, nàng dù sao cũng là Đoạn Hạo cái này cậu thả hắn từ nuôi lớn, căn bản là không có nhân giáo nàng làm quần áo. Nàng nữ công trình độ cũng liền giới hạn trong khe hở cái lô rách, còn siêu siêu mẹo mẹo cái chủng loại kia. Cho nên, Đoạn Định An cùng Nguyễn Ngân Hoa cùng một chỗ, đang giúp đỡ xử lý hàng hải sản, vốn là đã sớm nên xử lý, là Đoạn Định An kiên trì muốn đợi nàng Thời Cảnh ca ca sau khi xem lại xử lý. A, thôi quá a, thứ này như thế nào khó nghe như vậy. Đoạn Định An cầm trong tay một cái vừa cậy mở hầu sống, một mặt muốn nói biểu lộ. Định An, hàng hải sản đều là có cỗ mùi tanh, nhưng mà làm quen về sau phối hợp liêu chấp liền sẽ ăn thật ngon. Nguyễn Thời Cảnh có chút buồn cười, cùng thiếu nữ giải thích nói. Tứ ca nói rất đúng. Định An tỷ tỷ, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem a, ta một người có thể làm xong. Nguyễn Ngân Hoa nhu thuận gật đầu, khuyên. Ở trong thôn, một cái 10 tuổi nữ hài đã coi như là nửa cái lao lực, cho nên Nguyễn Ngân Hoa mỗi ngày đều sẽ giúp trong nhà làm rất nhiều chuyện, thu thập mỗi ngày kiếm về hàng hải sản càng là nàng công việc hàng ngày. Trong nhà nghèo mua không nổi bao nhiêu mét lương, Nguyễn Ngân Hoa cùng tẩu tử nhóm mỗi ngày đều muốn đi biển bắt hải sản, những ngày kiếm về hàng hải sản chính là bọn hắn mỗi ngày khẩu phần lương thực. Mà nam nhân trong nhà nhóm thì là mỗi ngày đều muốn đi trồng trọt ruộng đồng, nhưng dù cho như thế khổ cực một năm xuống cũng không có nhiều thu hoạch, bởi vì xuyên huyện bên này mà căn bản cũng không thích hợp trồng lương thực. Không được, sao có thể để ngươi một cái tiểu muội muội làm nhiều như vậy? Đoạn Định An lắc đầu, mặc dù rất ghét bỏ, nhưng vẫn là kiên định cầm lấy hàng hải sản tiếp tục học xử lý như thế nào. mà nàng lao cha ở một bên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một điểm đau lòng hài tử làm việc ý tứ đều không có. Nguyễn Hời Cảnh nhìn xem ngón tay của thiếu nữ đều hồng, đau lòng không được, có thể sư phụ đều không lên tiếng, tiểu cô nương nhìn xem yếu ớt có tính tình, kỳ thật nội tâm mười phần thiện lương. Bất đắc dĩ, Nguyễn Hời Cảnh cũng gia nhập xử lý hàng hải sản đội ngũ. Nguyễn phụ trở về nhìn thấy con út vậy mà tại xử lý hàng hải sản hơi kinh ngạc, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong phòng bếp những sự tình này luôn luôn đều là trong nhà nữ nhân cô. Nhưng mà nhìn xem ân nhân cũng đang làm việc, Nguyễn phụ không nói hai lời sắn tay áo cũng gia nhập làm việc. Nguyễn Tam Thạch sắp xếp cẩn thận đại ca đi ra xem xét tình hình này, cũng muốn gia nhập, vẫn là Nguyễn Thời Cảnh thuyết phục hắn trở về phòng bên trong dưỡng thương, ngày sau dùng tới được địa phương còn nhiều, Nguyễn Tam Thạch lúc này mới cắm đầu trở về phòng đi. Đêm đó, Nguyễn gia lần thứ nhất ăn vào so với năm rồi còn muốn phong phú cơm chiều, giống như Nguyễn Thời Cảnh nói tới, hắn tự mình xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn ngon. Thịt kho tàu, hầm xương sườn, rau xanh xào rau dại, hấp hải ngư, nấu đủ loại sò hến chờ bày đầy một cái bàn lớn. Đại bộ phận đều là Đoạn Định An cha con thích ăn, đây là Nguyễn Thời Cảnh tiếp chức vì bái sư đặc biệt đi học để lấy lòng sư phụ, bây giờ lại làm, tâm cảnh đã hoàn toàn không giống. Đến nỗi những cái kia hàng hải sản, Nguyễn Thời Cảnh đã từng xem như hầu phủ con vợ cả công tử cũng ăn qua không ít, hắn nhớ rõ cái kia trong tiểu lâu liêu chấp hương vị, dùng mua về đổ ra bị tiện tay liền điều cái đại khái. Chương 9 hàng hải sản dính một điểm liêu chấp lại vào miệng, ăn ngon không muốn không muốn. Ai có thể nghĩ lấy được kiếp trước uy phong lẫm liệt đại tướng quân cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm người rửa tay làm canh thang. Nhưng nhìn thấy An vui vẻ sư phụ cùng Định An, còn có mặc dù mới nhận biết, nhưng phảng phất đã ở chung thật lâu người nhà, bọn hắn đem tự mình làm đồ ăn ăn không còn một mảnh, Nguyễn Thời Cảnh trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Kiếp trước, hắn qua cô độc, cả đời đều tại không cam lòng chung độ qua, một thế này, hắn không muốn như thế qua, quá mệt mỏi. Nhưng mà, vì duy trì dưới mắt niềm vui gia đình, Nguyễn Thời Cảnh cũng không thể cứ như vậy an vui như trạng. Sau bữa cơm chiều, Nguyễn Thời Cảnh đem ba người ca ca gọi lại, bốn huynh đệ cùng Nguyễn phụ cùng một chỗ lưu tại nhà chính thảo luận lời nói, trong nhà các nữ nhân thì là thu thập cái bàn ra ngoài trong viện bận rộn. Đoạn Định An ăn quá no, bị cha nàng hao đi tản bộ tiêu cơm đi. Hôm qua ta đã cùng cha thương nghị qua, nhiều nhất 10 ngày, nhà chúng ta nhất định phải dọn đi. Nguyễn Thời Cảnh mở cái đầu. A, dọn đi, tại sao phải dọn đi? Phản ứng lớn nhất chính là Nguyễn Nhị Thạch, hắn không có nghĩ lại, vô ý thức liền rất không tình nguyện. Ngược lại là Nguyễn Đại Thạch, hắn bị Nguyễn Tam Thạch đỡ ngồi trên ghế, suy nghĩ một chút mới hỏi. Tứ đệ, ngươi thế nhưng là nghĩ kỹ chỗ rồi. Đúng vậy, ta cùng ân công thương nghị qua, đi Yến Châu. Yến Châu bên kia giàu có, bách tính cũng nhiều, hầu phủ truy sát chẳng biết lúc nào sẽ đến, bên kia thích hợp chúng ta mai danh nhận tích trốn. Nguyễn Thời Cảnh chi tiết nói. Kỳ thật, trừ nguyên nhân này ra, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân hắn không nói, bất quá Nguyễn gia người cũng không cần biết những thứ này. Tứ đệ, cho nên ngươi ban ngày tại huyện thành mua nhiều đồ như vậy, chính là vì chuyện này làm chuẩn bị. Nguyễn Tam Thạch nhíu mày, nghĩ tới ban ngày chuyện. Không, những vật này là vì để cho các ca ca hảo hảo dưỡng sinh thể, sau 10 ngày, các ngươi phải đem thương thế dưỡng tốt chút. Tối thiểu phải trải qua được lặn lội đường xa, nhất là đại ca. Hôm nay ta tại huyện thành chủ yếu là xử lý lộ dẫn cùng hộ tịch sự tình, ta đem nhà chúng ta hộ tịch tính danh đều đổi, bất quá các ngươi không cần lo lắng, về sau trên đường ta sẽ lại đổi mấy lần, đợi đến đạt Tiến Châu, các ngươi nếu là nghĩ lời nói, còn có thể đổi lại tên bây giờ. Nguyễn Thời Cảnh lắc đầu, nói, 300 cân lương thực căn bản không đủ bọn hắn trên đường ăn, 10 ngày sau xuất phát hắn còn phải một lần nữa mua sắm chút lương thực, về sau trên đường đi cũng còn phải tiếp tế. Này, không phải nhanh như vậy liền đi sao? Nguyễn phụ âm thanh có chút run rẩy, nghe ra được hắn rất không bỏ được. Mặc dù xuyên huyện rất nghèo, Nguyễn gia thôn càng nghèo, nhưng nơi này là tất cả đều là tộc nhân của hắn, Nguyễn phụ từ nhỏ đã ở đây sinh hoạt, mãi cho đến bây giờ con cháu cả sành đường. Nếu là lúc còn trẻ, hắn khẳng định sẽ muốn đi ra ngoài sông vào một lần, nhưng bây giờ người đã già, liền nghĩ an phận ở một góc, đối với đổi chỗ sinh hoạt sẽ hạ ý thức bài xích. Cha, chuyện đêm đó ngài cũng nhìn thấy, nếu là thời gian trì hoãn quá dài, chờ đợi phủ bên kia lại phái người lại đây, không chỉ có là chúng ta người một nhà, sợ là toàn bộ thôn tộc nhân đều sẽ bị liên lụy. Nguyễn Thời Cảnh khuyên, có thể, thế nhưng là chúng ta liền như vậy đi rồi, hầu phủ người tìm không thấy chúng ta, có thể hay không giận chó đánh mèo các tộc nhân. Nguyễn Phụ nghe xong, mười phần bất an hỏi. Chương 20. Chuyện xấu nói trước nếu là người của toàn thôn đều bởi vì nhà bọn họ bị liên lụy, vậy hắn chính là chết cũng không thể chớp mắt. Yên tâm đi, chỉ cần tìm không thấy chúng ta, hầu phủ người sẽ không đối trong thôn thế nào, dù sao, bọn hắn cũng muốn biết chúng ta đi nơi nào. Cha, ngài yên tâm đi, đợi đến Yến Châu đứng vững bước chân, ta sẽ phái người trở lại thăm một chút tộc nhân, đến lúc đó lại cho bọn hắn chút tiền bạc, cũng là đối liên lụy bọn hắn để bù. Nguyễn Thời Cảnh nói, mặc dù hắn bây giờ trong tay còn có mấy trăm lượng bạc, có thể những cái kia đều là hắn tương lai cắm rễ Yến Châu tiền vốn, dưới mắt là không thể xuất ra đi đền bù tộc nhân. Hắn đối Nguyễn gia những người này mặc dù có chỗ ấy nấy, nhưng hắn lại không phải thánh nhân, dù sao cũng phải trước bảo tồn tự lực, đợi chính mình tốt lên mới có thể giúp người khác. Tốt, cái kia liền đều nghe con út, 10 ngày liền 10 ngày, tảng đá lớn 2 thạch 3 thạch, các ngươi có ý gặp sao? Nguyễn phụ thở dài, nói, hắn biết việc này không có thương lượng, con út kỳ thật có thể hoàn toàn mặc kệ bọn hắn, có thể hắn vẫn là ngàn dặm xa xôi tới. Mà lại, đây chính là cả một nhà mười mấy nhân khẩu tính mệnh, không đi, cũng chỉ có thể chờ chết. Quả nhiên, Nguyễn gia ba huynh đệ mặc dù thần sắc khác nhau, có thể cuối cùng đều gật đầu đồng ý, nhất là lão đại lão nhị, bọn hắn đều là có vợ con người, không đánh cược nổi một điểm. Tứ đệ, đại ca có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể hay không? Nguyễn Đại Thạch xoắn suýt một chút vẫn là mở miệng. Hai từ mẹ hắn cùng hắn một trận, lại nhiều năm như vậy không có trở lại mấy lần nhà mẹ đẻ, Nguyễn Đại Thạch nghĩ bồi thường lại cha vợ trong nhà, dù sao hắn mang theo nàng dâu đi lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể lại theo nàng về nhà ngoại. Đại ca ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được đều được. Nguyễn Thời Cảnh không do dự, nói: "Hôm nay mang về những vật kia, có thể hay không phân chút cho ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ, đi lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại, coi như là sớm tận hiếu." Nguyễn Đại Thạch chật vật nói xong, đen nhánh ra mặt đều có chút phím hồng. Ai ngờ hắn vừa mới nói xong, Nguyễn Thời Cảnh còn chưa nói gì đâu, Nguyễn Nhị Thạch liền trách trách hô hô mở miệng: "Đúng đúng, còn có ngươi nhị tẩu nhà mẹ đẻ, lúc trước nàng gả cho ta thế nhưng là mới phải một lượng bạc lễ hỏi, tứ lệ ngươi giúp đỡ nhị ca, tốt nhất có thể lại cho mấy lượng bạc, về sau ta làm trâu làm ngựa kiếm tiền trả lại ngươi." Hắn ban ngày thế nhưng là nhìn thấy tứ lệ cho cha túi tiền bên trong còn có không ít bạc vụ đâu, hắn cũng không cần nhiều, cho cái 232 là được. Nguyễn Nhị Thạch thật sự cảm thấy thẹn với nhà mình nàng dâu. Lúc trước đại ca cưới đại tẩu đều cho 3 lượng bạc lễ hỏi, có thể đến trong nhà hắn lại chỉ có thể xuất ra 1 lượng bạc. May mắn nàng dâu ưa thích hắn trung thực chịu làm không chê, bằng không hắn bây giờ vẫn là cái quan côn hắn đâu. Đều nói nhăng gì đấy, đó là các ngươi tứ đệ chính mình tiền, mấy người các ngươi làm ca ca cũng có mặt muốn. Nguyễn Phụ tức giận vô bản, lớn tiếng nói. Hắn lời này mới ra, Nguyễn gia lão đại lão nhị quả nhiên sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cũng cảm thấy chính mình có chút không nên. Nhưng Nguyễn Nhị Thạch cái này lăng đầu thành, hắn mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhịn không được nói lầm bầm. Tứ đệ không phải nói tiền là từ chỗ nào chút sát thủ trên người sờ tới, phân mấy lượng hẳn là cũng không có gì à? Ta cũng không cần nhiều, liền cho ta cha vợ nhà 3 lượng, không, 2 lượng bạc là được. Người tên khốn này, tin hay không lão tử đại côn tử đem ngươi đánh đi ra. Nguyễn Phụ lúc này càng tức giận, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Nguyễn Nhị Thạch liền mắng. Cha, ngài đừng nóng giận, nhị ca chỉ là nhất thời nghĩ xóa, ngài tốt hảo nói với hắn, nhị ca có thể hiểu. Nguyễn Tam Thạch thấy thế vội vàng đứng lên trấn an lão cha. Cha, việc này là ta không đúng, ta cho tứ đệ xin lỗi, vừa mới nói lời coi như ta chưa nói qua. Nguyễn Đại Thạch vịn cái ghế cũng đứng lên, thở dài nói. Tam đệ nói không sai, là bọn hắn nghi xóa, nếu không phải tứ đệ kịp thời chạy đến, mạng bọn họ đều không còn, nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này vì cha vợ nhà lấy lòng chỗ. Chỉ sợ lúc này cha vợ một nhà đều phải người tới cho bọn hắn nhặt xác, mặc dù việc này là bởi vì kinh thành hầu phủ dựng lên, có thể nói tới đi nói như thế nào cũng trách không đến tứ đệ trên đầu. Nhiều nhất, bọn hắn có thể trách một chút bọn hắn nuôi lớn cái kia bạch nhãn lang đến lỗi, tốt xấu đem hắn nuôi lớn, vậy mà lấy oán trả ơn, dù sao năm đó đổi hải tử chuyện, Nguyễn gia thế nhưng là không biết rõ tình hình. Coi như về sau phụ mẫu đoán được chút, đó cũng là ăn ngon uống sướng nuôi đến lỗi, trong nhà vật gì tốt đều cho hắn, kết quả lại chỉ đổi tới hắn một trận oán hận, một lần ám sát. Nghĩ tới đây, Nguyễn Đại Thạch đấy mắt hiện lên hận ý, hắn là đại ca, tiến lỗi có thể nói là hắn một tay nuôi nấng, hắn không tin cái kia hầu phu nhân muốn giết bọn hắn một nhà chuyện không có tên kia giật dây. Tiến lỗi, đừng gọi ta gặp lại ngươi. Nguyễn Đại Thạch trong lòng nhất thời suy nghĩ phong phú, lại là yêu thương không thể vì nàng dâu tận hiếu, lại là đối Yến Lỗi đủ loại thống hận, bất quá hắn duy trì có không có đối nhà mình tứ đệ có bất kỳ ý kiến. Đứa nhỏ này tại trong chuyện này là vô tội nhất, hắn không biết mình là bị đổi hết giả công tử, qua nhiều năm như vậy phú quý thời gian một khi bị kéo vào trên mặt đất bên trong, nhưng không có oán hận, ngược lại ngàn dặm xa xôi tới tìm bọn họ, bảo vệ bọn họ. Tốt như vậy đệ đệ, Nguyễn Đại Thạch trong lòng ngày nấy, càng thấy chính mình vừa mới liền không nên mở cái kia miệng, nếu không hai thạch cũng sẽ không theo công phu sư tử mạng. Hai lượng bạc bọn hắn một nhà người đi sớm về tối làm một năm cũng tồn không dưới nhiều tiền tài như vậy. Ngay tại Nguyễn Đại Thạch trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Nguyễn Thời Cảnh âm thanh như tiếng trời vang lên, để Nguyễn Đại Thạch có chút hôi bại tâm nháy mắt gặp xuân tràn ngập hy vọng. Cha, ngài đừng trách đại ca nhị ca, bọn hắn ý nghĩ cũng không sai. Như vậy đi, ta làm chủ cho hai vị tẩu tẩu nhà mẹ để một nhà 10 lượng bạc, lại thêm một nhà 50 cân lương thực. Nguyễn Thời Cảnh nói. Hắn nói xong còn có chút tiếc nuối đối mặt hai vị ca ca ánh mắt cảm kích, thua thiệt hắn tự cho là chính mình nghĩ chu đáo, lại quên còn có hai cái tẩu tẩu nhà mẹ đẻ, nhân gia nuôi con gái một trận. Hắn lại muốn đem người mang đi, gặp lại còn không biết phải tới lúc nào đâu, thực sự là không chính cống. Đến nỗi nhị ca nói kỳ thật cũng không sai, hắn từ người áo đen trong tay được không ít tiền bạc, vốn là tiền tài bất nghĩa, Nguyễn Thời Cảnh cũng không nghĩ đối thân nhân ỷ ạch. Bằng không thì hắn liền sẽ không mua nhiều thứ như vậy trở về, còn cho lão cha nhiều như vậy bạc vụn, phải biết Nguyễn Phụ cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy hiếm ngân. Con đa, này, có thể hay không cho quá nhiều a? Nguyễn Phụ âm thanh có chút phát run. Một nhà cho 10 lượng bạc, thiên, bọn hắn này cưới cái nàng dâu đỉnh thiên 5 lượng. Cái kia còn phải là 10 dặm 8 thôn nổi danh cô nương xinh đẹp, nhưng lão đại lão nhị ra nhưng không có dạng này hình dạng ác không nhiều. Cha, tẩu tử nhóm trong thời gian ngắn cũng không thể về nhà ngoại thăm viếng, thời gian này có thể là 3-5 năm, cũng có thể là 30-50 năm, ta cũng nói không chính xác, cho nên này tiền bạc cho là thay các nàng tận hiếu. Nhưng mà, ba vị ca ca, cảnh cáo ta còn phải nói trước, số tiền kia ta còn hữu dụng chỗ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho nhiều như vậy, về sau lên đường cũng là một bút con số không nhỏ, các ngươi không thể lại tùy ý hỏi ta đòi tiền. Nguyễn Thời Cảnh đầu tiên là lắc đầu. Sau đó lại kiên định đối mấy người ca ca nói. Chương 21. Nguyễn Thời Cảnh đi biển bắt hải sản nói thật, 10 lượng bạc còn không bằng hắn lúc trước tại kinh thành thỉnh các huynh đệ ăn bữa cơm nhiều. Nguyễn Thời Cảnh kỳ thật trong lòng có chút xấu hổ, thực sự là cho quá ít. Thế nhưng là hắn bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, một đường này đi Yến Châu còn phải kéo dài dùng tiền, còn không biết bao nhiêu mới tính đủ, chỉ có thể chờ đợi ngày sau hay nói. Không có, 10 lượng bạc quá nhiều, tứ đệ, kỳ thật cho cái một nửa là được, đại ca thay ta nàng dâu cha vợ bọn hắn cảm ơn ngươi. Nguyễn Đại Thạch bận bịu khoát tay, thành khẩn đối Nguyễn Thời Cảnh nói. Đúng, tứ đệ, cho cái 5 lượng bạc là được rồi, nhị ca cũng thay ngươi nhị tẩu cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, chờ nhị ca ngày sau kiếm tiền, chắc chắn trả lại ngươi. Nguyễn Nhị Thạch cũng vui vẻ ra mặt, bảo đảm nói. Nguyễn Tam Thạch còn không có cưới vợ, trận này nói chuyện cũng kéo không lên hắn, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, bất quá nhìn thấy nhị ca cái kia khờ bộ dáng, vẫn là không nhịn được nâng chán. Còn tốt mới trở về tứ đệ là cái tốt, bằng không thì hôm nay nhị ca lời nói liền phải để tứ đệ cùng bọn hắn cách tâm, chỉ là Nguyễn Tam Thạch không nghĩ tới, tứ đệ mở miệng chính là muốn một nhà cho 4 lượng bạc, còn muốn mỗi cho 50 cân lương thực, thật đúng là đại thủ bút. Đột nhiên liền có chút hận, hắn thế nào không có nàng dâu đâu, 10 lượng bạc không nói trước, nhưng mà tiễn đưa cha vợ nhà 50 cân lương thực chính là rất có mặt mũi sự tình a. Ngạch, không đúng, hiểu sai. Nguyễn phụ nhìn thấy huynh đệ mấy cái có thương có lượng không có xa lạ đi, trong lòng vi vi an định rồi chút, chậm rãi ngồi trở lại đi không có xem vào, liền như vậy cười nhìn bọn hắn mấy huynh đệ thương nghị. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Thời Cảnh kiên định lúc đầu thuyết pháp, Nguyễn Đại Thạch, Nguyễn Nhị Thạch hai huynh đệ nhạc miễn cưỡng đáp ứng xuống. Mấy huynh đệ hẹn xong mấy ngày nữa chờ ba huynh đệ thương thế rất nhiều lại đi, đến nỗi Nguyễn Đại Thạch nhạc ra, đến lúc đó Nguyễn Tam Thạch cùng hắn cùng đi, hỗ trợ con lương thực. Mà hôm sau trời vừa sáng, Nguyễn Thời Cảnh liền cùng Nguyễn phụ cùng đi Tam Ca nói vị kia đường bá trong nhà, hai cha con đến thời điểm, cái kia đường bá phụ tử mấy cái đang ở trong sân ném đầu gỗ. Bởi vì là 10 giảm 8 thôn duy nhất thợ mộc, mặc dù làm công so ra kém huyện thành tốt, nhưng bọn hắn chào giá tiện nghi, xuất hàng còn nhanh hơn, cho nên phụ tử mấy người mỗi ngày đều có làm không hết việc. Đây cũng là Nguyễn gia thôn qua tương đối người tốt nhà, Nguyễn phụ hôm qua trả bạc tử nhân ra bên trong liền có nhà này, mượn 1-2 nhiều đây. Đại Sơn, ngươi thế nào tới rồi? Tam đường bá nhìn thấy Nguyễn phụ tới, kinh ngạc nói. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, sẽ không phải là hôm qua mới đến còn tiền bạc, hôm nay lại muốn tới mượn à. Cũng may, hắn chính là đơn thuần suy nghĩ nhiều. Nguyễn phụ cười kêu lên Tam đường ca, sau đó đem nhà mình cần xe ngựa xa giá sự tình nói một lần. Muốn ba cái xa giá, còn phải là có toa xe cái chủng loại kia, không thể quăng cái giá đỡ. Nguyễn phụ nói. Được, thứ này không khó làm, chính là muốn làm toa xe lời nói đến hao chút chuyện. Tam đường bá một ngụm liền đáp ứng xuống. Hai người lúc nói chuyện Nguyễn Thời Cảnh một mực ở bên cạnh nhìn trong viện để đó bán thành phẩm, hắn thấy này làm công đơn giản thô ráp đến không có mắt thấy. Nhưng dưới mắt cũng không được chọn, trước dạng này chấp nhận à, chờ quay đầu tại Yến Châu đặt chân, những xe này đỡ cũng không dùng được, chính là những cái kia mã đều phải bán ra ngoài, giữ lại chung quy là kẻ gây họa. Hầu phủ đi ra mã đều là chiến mã, có lẽ người bình thường nhìn không ra, nhưng mà binh nghiệp người là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Cũng chính là xuyên huyện nghèo, căn bản cũng không có bán địa, bằng không thì Nguyễn Thời Cảnh khẳng định phải đem những này ngựa cho đổi thành rớt, bất quá dưới mắt còn cần dùng gấp, về sau trên đường lại đổi thành cũng là có thể. Tam đường bá, chúng ta sốt ruột dùng, còn xin tại trong 10 ngày đem xe giá đỡ làm được, ta có thể thêm tiền công. Nguyễn Thời Cảnh suy nghĩ một lúc, vẫn là tiến lên cùng vị này Tam đường bá thương lượng. Dưới tình huống bình thường, 10 ngày đánh 3 cái toa xe cái kia rất không thực tế, nhưng nếu như tăng giờ làm việc làm, này phụ tử mấy cái thế nhưng là chọn vẹn 5 người, hẳn là có thể chế tạo gấp gáp đi ra. Đều là người trong nhà, thêm tiền không cần phải nói, thời gian 10 ngày là quá đuổi, ta hết sức cho các ngươi làm được. Tam đường bá suy nghĩ một lúc, nói. Được, liền nghe Tam đường ca, xa giá tử việc này liền nhờ ngươi. Nguyễn phụ không có để hải tử nhà mình lại mở miệng, dẫn đầu nói. Nói cái gì thêm tiền không thêm tiền, đều là người trong nhà, đường ca nghe nếu không cao hứng, Nguyễn phụ vẫn là nghe hiểu rõ chính mình cái này đường ca, đối tộc nhân kia thật là không lời nói, ngươi cứng rắn muốn cho thêm tiền hắn sẽ còn tức giận. Hai cha con đem tiền đặt cọc lưu lại, còn cho lưu lại một chút đường xem như đến nhà lễ vật, điểm này vị kia Tam đường bá ngược lại là không có cự tuyệt. Làm xong những sự tình này về sau, hai cha con lại trở về nhà, đang đụng tới Nguyễn Ngân Hoa mang theo Đoạn Định An đi biển bắt hải sản đâu, lần này Đoạn Hạo không có đi cùng, đại khái là cảm thấy không có ý nghĩa a, dù sao này làng trài nhỏ phụ cận hắn đều tản bộ một lần, không có gì nguy hiểm, chỉ cần quê nữ đường hướng trong biển chạy, không có gì đại sự, Đoạn Hạo có đôi khi nuôi con gái cũng là tâm rất lớn. Bất quá Đoạn Định An đều thập tam tuổi người, tự nhiên cũng biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Nàng không biết bơi, hôm qua tại bờ biển cũng không dám tới gần có nước biển địa phương. Thời Cảnh ca ca, ngươi làm xong sao, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi biển bắt hải sản à? Đoạn Định An lung lay trong tay mình thùng nhỏ, cười sán lạ. Tốt, ta cùng các ngươi cùng đi. Nguyễn Thời Cảnh gật gật đầu, nói. Hôm nay Nguyễn gia mấy nữ nhân đều ở nhà may quần áo, 10 ngày sau liền muốn dọn nhà, các nàng cũng không thể mang theo vải vóc lên đường đi. Cho nên vẫn là mau chóng đem vải vóc đều làm thành thay giặt quần áo mới tốt, đến nỗi trong nhà muốn thu thập đồ vật, Nguyễn gia thật là một nghèo hai trắng. Thứ đáng giá chỉ còn lại phòng bếp trước kia nồi lớn, đáng tiếc trên đường còn cần không lên. Mấy người rất nhanh liền đến bờ biển, Nguyễn Thời Cảnh kiếp trước kiếp này còn là lần đầu tiên đến bờ biển tới, nhìn xem cái kia mênh mông vô bờ mặt biển, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại tâm tình kỳ diệu tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đánh gãy loại tâm tình này. Là Đoạn Định An, nàng đang chỉ vào một chỗ cao hứng sông Nguyễn Thời Cảnh mới gọi. Thời Cảnh ca ca mau tới, nơi này có con trai, ngươi mau tới đây nào. Nguyễn Thời Cảnh nhìn thiếu nữ cái kia ngạo kiều dáng vẻ, có chút buồn cười lắc đầu, sau đó nghe lời quá khứ cầm lấy cái xẻng nhỏ liền đảo. Thật đúng là để hắn móc ra một cái hình thù cổ quái sò hến. Nguyễn Thời Cảnh nhìn xem trước mặt hạt cát, thực sự là không rõ Định An là như thế nào phán đoán nơi này có đồ vật. Thế nào, ta lợi hại à, hôm qua Ngân Hoa mới dạy ta làm sao tìm được con trai, ta một chút liền học được. Đoạn Định An nhìn xem Nguyễn Thời Cảnh ngẩn người dáng vẻ, 10 phần tự hào đạo. Đích xác lợi hại, không bằng Định An cũng dạy một chút ta. Nguyễn Thời Cảnh thật đúng là bội phục, cũng tới hứng thú. Cái đồ chơi này hắn hôm qua ăn không ít, hương vị xác thực tốt. Một bên Nguyễn Ngân Hoa gặp ca ca tỷ tỷ đầu chịu đầu tại một cái kia dám dạy một cái dám học, che miệng bụng trộm cười cười, sau đó hơi đi xa mấy bước đi nhặt hàng hải sản. Cũng liền Định An tỷ tỷ nghĩ khoe khoang mới có thể mang theo tứ ca tìm con trai, đi biển bắt hải sản kỳ thật càng nhiều hơn chính là nhặt nước biển sông lên không thể quay về trong biển hàng hải sản. Đi chưa được mấy bước, Nguyễn Ngân Hoa chính là hai mắt tỏa sáng, bước nhanh xông vào chỗ nước cạn, một tay hung hăng cắm vào trong nước biển. Chương 22. Vậy hắn đi. Dầm dầm, Nguyễn Ngân Hoa cầm lấy một cái so với nàng bàn tay còn lớn vỏ sò, sau đó hưng phấn tiếp tục dưới mặt một cái. Hôm nay vận khí thật tốt, vậy mà gặp trong biển sông lên đại hải bối, nếu là trở về mở ra chân châu, cái kia thật sự là kiếm bội. Nguyễn Ngân Hoa trong lòng nghĩ đến, tiếp tục cố gắng tại chỗ nước cạn tìm kiếm. Kết quả nàng không biết nàng cử động này xem ở Nguyễn Thời Cảnh trong mắt, kém chút lông mày đứng đấy. Tiểu muội, mau trở lại, đừng có lại hướng phía trước. Nguyễn Thời Cảnh là tùy ý ngẩng đầu một cái, liền thoáng nhìn nhà mình muội muội cái kia gấu cử động. Cô nàng này, bất chi bất giác cũng đã đi đến đầu gối sâu trong nước biển. Thứ ca, không có chuyện gì, ta biết bơi, ta nhìn thấy đại hải bối. Nguyễn Ngân Hoa quay đầu, sông nhà mình tứ ca cười nói. Không được, mau trở lại. Nguyễn Thời Cảnh trực tiếp đen mặt. Hắn là cái gì cũng không biết đại hải bối, nhưng hắn không thể để cho muội muội bước lên một điểm phong hiểm. Này đại hải thỉnh thoảng liền sẽ có lang đánh lên tới, muội muội như vậy tiểu cái thân thể, bị đuổi đi làm sao xử lý? Nguyễn Ngân Hoa gặp Nguyễn Thời Cảnh mặt đen lên hướng nàng đi tới, có chút không bỏ nhìn một chút nước biển, lúc này mới quay người hướng trên bờ đi. Ngược lại là một bên cũng đang đuổi hải mấy cái trai trai tiểu tử nghe thấy Nguyễn Ngân Hoa lời nói, nhao nhao hướng nàng vừa mới chỗ hải vực chạy tới. Nguyễn Ngân Hoa thấy thế đơn giản hối hận, nàng vừa mới làm gì hô lớn tiếng như vậy, bây giờ tốt, mọi người đều biết nàng phát hiện đại hải bối. Nguyễn Thời Cảnh không biết muội muội trong lòng suy nghĩ gì, trực tiếp đi tới lôi kéo tiểu nữ hải tay liền hướng trên bờ đi, thẳng đến rời xa nước biển mới thở phào. Mặc dù Nguyễn Thời Cảnh chính mình là biết bơi, nhưng nơi này là đại hải, liếc mắt một cái nhìn không đến cùng, nếu là muội muội rơi trong biển, hắn cũng không có nắm chắc đem nàng vớt trở về. Tứ ca, ta nhặt được ba cái đại hải bối, ngươi đừng nóng giận, ta đem bọn nó đều tặng cho ngươi. Nguyễn Ngân Hoa gặp ca ca sinh khí, lấy lòng đi lấy thùng gỗ nhỏ bên trong đại hải bối. Nguyễn Thời Cảnh theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy ba cái có hắn lớn cỡ bàn tay hải bối nằm tại thùng gỗ nhỏ bên trong, cái kia màu sắc tuyết trắng, xem xét liền cùng trên bờ mắc cạn tiểu sò hến không giống. Cái này vỏ sò thật là tốt đẹp xinh đẹp a. Đoạn Định An cũng bu lại, sau đó phát ra một tiếng kinh hô. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua đẹp mắt như vậy vỏ sò đâu. Định An tỉ tỉ, cái này đại hải bẹ gì có thể có chân châu có thể bán rất nhiều tiền. Nguyễn Ngân Hoa gặp Đoạn Định An đưa thích, lập tức giải thích nói. Nếu không phải là như thế, nàng cũng sẽ không chạy đến trong nước biển nhặt. Chân châu. Nguyễn Thời Cảnh kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Ngân Hoa trong thùng gỗ hải bối. Hắn tại kinh thành sinh sống nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là biết chân châu, nữ nhi ra đủ loại trang sức đều sẽ dùng chân châu tô điểm, càng lớn càng tròn chân châu lại càng đáng tiền. Nghĩ đến tiện nhân kia đã từng liền bỏ ra nhiều tiền mua một viên bổ câu trứng lớn nhỏ đồng châu làm đầu mặt, Nguyễn Thời Cảnh tới hào hứng. Tiểu muội, để ý ta mở ra cái đồ chơi này nhìn xem sao. Nguyễn Thời Cảnh dò hỏi. Hắn còn không có gặp qua chân châu là thế nào tìm ra đây này. Thứ ca, ngươi mở. Nguyễn Ngân Hoa một điểm không có do dự, trực tiếp cầm cái lớn nhất đại hải bối đưa tới. Nguyễn Thời Cảnh cũng không có do dự, nhận lấy liền dùng tùy thân mang theo chủy thủ nại ra, đừng nhìn như thế cái vật nhỏ, Nguyễn Thời Cảnh sửng sốt nại ra đến mấy lần không có cái mở. Thứ ca, ngươi đến như thế làm. Nguyễn Ngân Hoa ở một bên nhìn muốn cười, nhưng vẫn là chỉ điểm hạ nhà mình tứ ca như thế nào mở bỏ sò. Nguyễn Thời Cảnh cũng không xấu hổ, hắn vốn là sẽ không làm việc này nha, nghe tiểu bộ chỉ huy, rất người nhanh nhẹn bên trong hải bối liền bị hắn cho cái mở. Thời Cảnh ca ca, ngươi đều đem vỏ sò làm hư, không dễ nhìn đều. Đoàn Định An nhìn xem cái kia thiếu mấy khối vỏ sò, một mặt đau lòng. Nàng còn muốn lấy về làm trang trí đâu, làm cái ngọn đèn cái bệ hoặc là đến gì, rất dễ nhìn. An Định An tỷ tỷ không dụng tâm đâu, còn có hai cái đâu. Nguyễn Ngân Hoa bận bịu lên tiếng an ủi cái này, nàng rất ưa thích tỷ tỷ. Ngân Hoa, hai cái này vẫn là ngươi mở à? Ta nhìn ra, Thời Cảnh ca ca không thích hợp làm công việc này. Đoàn Định An gật gật đầu, đột nhiên đem Nguyễn Thời Cảnh chủy thủ trong tay lấy đi đút cho Nguyễn Ngân Hoa. Nguyễn Thời Cảnh có chút im lặng, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nhúng tay ngay tại hắn mở ra cái này vỏ sò bên trong tìm đòi. Rất nhanh hắn liền sờ đến một chuỗi vật cứng, không sai, chính là một chuỗi. Thật là có chân châu a. Nguyễn Thời Cảnh nói thầm một câu, sau đó liền đem cái kia một khối thịt trai cũng dẫn đến vật cứng toàn bộ giam lại. Mấy cái hình dạng không giống nhau chân châu liền hiện ra ở ba người trước mắt, này một tổ lại có 7-8 viên chân châu, cũng đều là màu hồng, trong đó còn có 3 viên hình tròn, lớn nhất đều có ngón út to bằng ngón tay. Wow, thật sự có chân châu ải. Đoạn Định An hưng phấn gọi cũng âm thanh, sau đó liền từ Nguyễn Thời Cảnh cầm trong tay đi 2 viên tròn căng màu hồng chân châu. Tiểu muội, những này cho ngươi. Nguyễn Thời Cảnh gặp Định An đã lấy đi tốt nhất 2 viên, trực tiếp đem còn lại cho tiểu muội. Còn lại mặc dù chỉ có một viên tròn, nhưng màu hồng chân châu vẫn là rất dễ nhìn, nghĩ đến muội muội hẳn là cũng ưa thích. Không sai, Nguyễn Thời Cảnh chính là mặt dạn mày dày chiếm muội muội tiện nghi, Định An như vậy ưa thích cái kia 2 cái chân châu, hắn ngượng ngùng muốn trở về còn cho muội muội. Thứ ca, ta nói những này đều đưa cho ngươi. Nhưng mà Nguyễn Ngân Hoa lại đem chân châu đẩy trở về, tầm mắt còn một mực hướng Định An tỷ tỷ cái kia nghiêng mắt nhìn. Ca ca như thế nào đần như vậy à, không nhìn thấy Định An tỷ tỷ như vậy ưa thích những này chân châu sao? Thời Cảnh ca ca nói rất đúng, đây đều là Ngân Hoa ngươi tìm đến, đương nhiên đều là ngươi. Bất quá này 2 viên ta thật rất thích à, Ngân Hoa ta cầm đồ vật hoặc là bạc đổi với ngươi được không? Đoạn Định An có chút xấu hổ đạo. Nàng vừa mới chính là rất yêu thích, nhất thời nhịn không được liền xuống tay, nhưng nàng thật sự rất thích này 2 viên chân châu, màu hồng ải. Định An tỷ tỷ, ngươi ưa thích liền đều tặng cho ngươi tốt, những vật này ta cũng không dùng được. Nguyễn Ngân Hoa đưa trong tay chân châu đưa cho Đoạn Định An, kiên trì nói:
không được, ta muốn hai viên đã đủ rồi, không thể lại muốn ngươi.
Đoạn Định An khoát tay không chịu lại muốn.
Tốt, các ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy lui, này còn không có hai cái hải bối sao?
Trước mở lại nói, đến lúc đó có tốt, hai người các ngươi cùng một chỗ phân.
Ngân Hoa chân châu quay đầu tứ ca cầm đi cho ngươi đánh đồ trang sức, còn có Định An, cũng không nên nói cái gì dùng tiền bạc đổi lời nói, mấy viên chân châu mà thôi, đều là người một nhà không cần khách khí như thế.
Nguyễn Thời Cảnh trực tiếp đánh gãy hai nữ hải đối thoại,
để các nàng như thế nhường tới nhường lui còn không biết muốn để tới khi nào.
Kết quả đằng sau hai cái hải bối tại Đoạn Định An yêu cầu hạ là Nguyễn Ngân Hoa mở, trong đó một cái mở ra tầm 10 viên màu trắng chân châu, chỉ có một viên tròn, cái đầu cũng không lớn, một cái khác dứt khoát không có.
Ba người,
là tứ ca vận may tốt, về sau ta lại tìm đến, vẫn là để tứ ca tới mở a.
Nguyễn Ngân Hoa yếu đất đạo,
không có việc gì, tối thiểu này vỏ bọc vẫn là hoàn hảo.
Đoạn Định An sờ sờ Nguyễn Ngân Hoa đầu an ủi.
Nguyễn Thời Cảnh, vậy hắn đi.
Chương 23,
có phải hay không không biết chữ chết viết như thế nào.
Từ ngày đó tìm tới hải bối mở ra chân châu sau, Nguyễn Thời Cảnh mỗi ngày liền có thêm một việc, đó chính là buổi sáng đi biển bắt hải sản. Cùng lúc đó, hắn còn tại trong thôn thu mua chân châu cùng một chút có giá trị hàng hải sản. Bởi vì Nguyễn Thời Cảnh phát hiện, tại kinh thành bán đi giá trên trời đồ vật tại này làng trài nhỏ bên trong vậy mà tiện nghi đến lạ thường, thậm chí dân bản xứ đều đến không nguyện ý ăn trình độ.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì bờ biển làng trài đều là người nghèo, bọn hắn mua không nổi đắt đỏ đồ gia vị, tự nhiên không làm được cái gì đồ ăn ngon hải vị. Mà những cái kia hàng hải sản chỉ là đơn thuần trưng nấu hoặc là trụ, mùi tanh rất lớn, bờ biển người không phải nghèo mua không nổi mễ lương đều không muốn ăn những thứ này. Nhưng mà, bọn hắn sẽ phải đi Yên Châu, đó cũng là cái rất phồn vinh địa phương, Nguyễn Thời Cảnh nhớ rõ Yên Châu có rất nhiều đầu cơ trục lợi hàng hải sản lái buôn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà kiếm lời chênh lệch giá kiếm được nhiều như vậy. Cuộc làm ăn này kiếm buồn không lỗ, Nguyễn Thời Cảnh thuận tiện liền làm, trong lúc nhất thời trừ Nguyễn gia thôn người đưa tới không ít trân châu hải hàng, phụ cận thôn được tin tức người cũng cầm những này ra bán tiền. Nhưng thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, Nguyễn gia muốn rời khỏi. Hôm qua Nguyễn gia ba huynh đệ bồi tiếp trong nhà hai cái tẩu tử về đường nhà mẹ đẻ, hai cái tẩu tử đều nghe lời thẳng đem các nàng muốn rời khỏi chuyện nói cho nhà mình cha mẹ, ước chừng là khóc một trận, hai nữ nhân trở về con mắt đều là sưng. Bởi vì không muốn quá mức rêu rao, cho nên Nguyễn gia là ngày thứ 10 trong đêm vụ trộm rời đi, để đưa tiễn chỉ có Nguyễn thôn trưởng một người. Mà ngày kế tiếp, liên quan tới Nguyễn gia hải tử cùng kinh thành Thanh Viễn hầu phủ nhị công tử bị ôm sai tin tức liền lặng lẽ tại xuyên huyện phía dưới 10 dặm 8 thôn truyền ra. Mà hầu phu nhân dung không được con nuôi đem hắn chạy về nhà. Đứa bé kia trở về đem Nguyễn phụ một nhà mang đi sợ bị trả thù tin tức cũng đồng dạng truyền ra. Tin tức truyền đến cuối cùng liền trở nên đủ loại, liền hầu phủ phái người tới diệt khẩu muốn giết Nguyễn phụ một nhà chuyện đều ở trong đó, chỉ là phiên bản quá nhiều, nói người mặc dù nước miếng văng tung tóe nhưng cũng chỉ cho là mình nghe được là tin đồn, đồng thời không có nhiều người để ý nhưng có một chút, Nguyễn gia là bởi vì hầu phủ khinh người quá đáng mới dọn nhà ly biệt quê hương việc này, thực truy. Đến mức về sau hầu phu nhân đợi không được tử sĩ trở về lại phái người đi, sau đó liền tra được như thế cái để nàng kém chút tức điên tin tức, đó chính là nói sau. Địch nhân đối diện là kinh thành hầu phủ, Nguyễn gia thôn thôn dân chỉ là phổ thông thôn dân mà thôi, đối mặt hầu phủ căn bản giúp không được gì, xử một chiêu như vậy cũng coi là bất tỉnh chiêu. Tuy nói là dân không đấu với quan, nhưng cũng có một câu cách gọi không trách chúng. Đây là Nguyễn Thời Cảnh trước khi đi đơn độc đi tìm Nguyễn thôn trưởng, để hắn hỗ trợ cố ý truyền bá, vì thế, hắn còn muốn cho Nguyễn thôn trưởng chút khổ cực tiền. Bất quá Nguyễn thôn trưởng kiên định tự tuyệt. Là trong tộc vô dụng, mới khiến cho các ngươi không thể không ly biệt quê hương, chúng ta không thể giúp cái gì lại ân, làm chút chuyện nhỏ này còn muốn cho ngươi cho tiền bạc như cái gì lời nói. Nguyễn Thời Cảnh còn nhớ rõ Nguyễn thôn trưởng ngay lúc đó thần sắc, tựa hồ hắn muốn kiên trì đưa tiền, lão nhân gia liền thật sự phải tức giận. Lần thứ nhất, Nguyễn Thời Cảnh cảm thấy có tộc nhân trợ giúp chỗ tốt, không giống kiếp trước, tiền kỳ hắn mặc dù là cao quý hầu phủ đích thứ tử, nhưng bên người những cái kia tộc nhân không khỏi là a du linh hót, chỉ mong từ trong tay hắn làm điểm chỗ tốt. Mà sau đó thân thế của hắn bị vạch trần, đã từng bưng lấy hắn những người kia từng cái sắc mặt gọi là một cái xấu xí, buồn nôn. Về sau hắn nương tựa theo quân công trở lại kinh thành, bên người mặc dù lại có chút định mọi người, có thể hắn lại cảm thấy cô độc cực kỳ. Bởi vì hắn trải qua một lần tự nhiên biết những người kia đến cùng có bao nhiêu hư giả. Tam đường bá cho làm 3 chiếc đơn sơ toa xe, tăng thêm đoạn ra hết thảy chính là 4 chiếc, này 4 chiếc trong xe ngựa chỉ có 3 chiếc bên trong ngồi đầy Nguyễn gia tầm 10 nhân khẩu, cuối cùng một chiếc thì là thả đồ ăn cùng nước cùng nồi bát bầu buồn những cái kia. Vì đuổi những ngày xe ngựa, Nguyễn gia hai huynh đệ cùng Nguyễn phụ mấy ngày liền đi theo Nguyễn Thời Cảnh học được, bây giờ vừa vặn một người đuổi một chiếc xe, còn nhiều dư 2 thất chiến mã, đoạn ra cha con một người cưỡi một tớt. Một đường lại đi 7-8 ngày, một đoàn người sớm đã rời khỏi xuyên huyện, bây giờ đến tự huyện địa bàn, Nguyễn Thời Cảnh vốn muốn hỏi hỏi sư phụ muốn hay không về trong nhà một chuyến. Kết quả Đoạn Hạo nói, liền cái kia mấy gian phòng rách nát, có cái gì tốt trở về nhìn. Trong lòng hắn cùng nữ nhi ở địa phương chính là nhà, gian phòng bất quá là một cái tạm thời chỗ đặt chân mà thôi, không tính là chân chính nhà, cũng không có gì không nỡ. Thế là, một đoàn người từ tự huyện xuyên qua, thẳng đến Yên Châu. Kết quả mới ra huyện thành không bao lâu, vậy mà đối diện gặp gỡ một đội 10 người quan binh cả đường.
Dừng lại, các ngươi làm gì? Nhiều như vậy xe là đi nơi nào?
Dẫn đầu quan binh trực tiếp rút đao chỉ hướng phía trước nhất một chiếc xe ngựa thượng đánh xe Nguyễn Thời Cảnh.
Quan gia, chúng ta là xuyên huyện người, đây là muốn đi Yến Châu thăm người thân.
Nguyễn Thời Cảnh nhảy xuống xe ngựa, cùng đối phương thương lượng nói.
Ồ, thăm người thân, vậy các ngươi trong xe ngựa trang đều là cái gì?
Nhưng có lộ dẫn.
Cái kia quan binh đồng thời không có bỏ đao trong tay xuống, ngược lại thăm dò nhìn một chút đằng sau mấy chiếc xe. Nguyễn Thời Cảnh nhíu mày, vẫn là chi tiết nói. Trong xe ngồi đều là nữ quyến hài tử, còn có một chút trên đường phải dùng đến đồ vật, lộ dẫn ở đây, quan gia ngài nhìn. Nguyễn Thời Cảnh nói, xuất ra lộ dẫn cho đối phương nhìn. Cái kia quan binh tiến lên một bước, trang như muốn nhìn đồ dẫn, kết quả thanh kia trường đao cứ như vậy thẳng tắp hướng lộ dẫn chém tới. Nguyễn Thời Cảnh đã sớm nhìn ra là lạ, hắn lập tức một cái lùi bước, sau đó nhanh chóng đem lộ dẫn thu lại cất kỹ, đối quan binh trừng mắt nói, ngươi đây là ý gì? Đại gia ta nhìn ngươi đường này dẫn là ngụy tạo, tới nhà, mấy cái này điêu dân vì trốn tránh trưng binh dám giả tạo quan phủ văn thư, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Cái kia quan sai cười lạnh một tiếng, vung đao chỉ hướng Nguyễn Thời Cảnh nói, mặc dù không thể hủy đi đường kia dẫn, bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần đem người bắt, hủy đi lộ dẫn vô cùng đơn giản. Đến lúc đó nam nhân toàn bộ xung làm tráng đinh đưa đến đi lên chiến trường, nữ nhân hải tử bán cho người nhà tử, còn có mấy thất ngựa này mấy chiếc xe cũng có thể đáng không giả trẻ tiền. Chính là không biết người nhà này trên người mang tiền bạc có bao nhiêu, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn này một đơn thế nhưng là phát. Nghĩ đến trắng bóng bạc, đám quan sai nhao nhao lộ ra hưng phấn cười, bọn hắn đã làm như vậy nhiều lần, mỗi lần đều là chọn đường qua người đi đường, đến lúc đó nam chết ở trên chiến trường, nữ bán đến kỹ viện bên trong đến chết cũng ra không được, không có người biết là bọn hắn làm. Các minh đệ, bắt bọn hắn chúng ta lại có thể khoái hoạt một cái. Một cái quan sai lộ ra nụ cười bị ổi, sau đó cái thứ nhất rút đao phóng tới Nguyễn Thời Cảnh. Nguyễn Thời Cảnh vẻ mặt căng thẳng, vừa định động thủ, kết quả nghiêng trong đất bay ra một đạo màu xanh ra trời thân ảnh, động tác còn nhanh hơn hắn, một cước liền đem cái kia quan sai cho đá bay. Dám đụng đến ta Thời Cảnh ca ca, các ngươi có phải hay không biết chữ chết viết như thế nào à? Đoàn Định An thanh tú động lòng người rơi vào Nguyễn Thời Cảnh bên người, giọng dịu dàng quát lớn. Nguyễn Thời Cảnh, Định An đến cùng nghe bao nhiêu thuyết tư nói bậy cố sự a? Chương 24. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều cũng may, khuê nữ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng Đoạn Hạo cái này làm cha lại là đáng tin cậy vô cùng. Hắn cưỡi ngựa từ đội ngũ đằng sau xông lên, cố ý dìm lại dây cương. Con ngựa thật cao nâng lên vó ngựa liền như thế đá vào cầm đầu quan sai đầu lĩnh trên người, trực tiếp đem người đạp bay xa 2 mét. Bớt nói nhảm, toàn bộ đánh cho bất tỉnh. Đoạn Hạo nhảy xuống ngựa gác tay cầm một căn trường côn, hướng nữ nhi nói: "Được rồi." Đoạn Định An lập tức đáp một câu, sau đó hưng phấn theo sát phía sau, hướng cái kia còn lại 8 cái quan binh vào tới. Còn thừa quan binh vốn là nhìn thấy Đoạn Định An xinh đẹp như vậy đáng yêu thiếu nữ đang nghĩ nhập thà rằng không đâu, kết quả nghiêng trong đất liền xuất hiện cái sát thần, còn lớn tiếng muốn toàn bộ đánh cho bất tỉnh bọn hắn. Đại gia nhao nhao cảm nhận được vũ nhục, liếc nhau liền rút đao vây công cha con hai người, lợi hại lại như thế nào, bọn hắn thế nhưng là nhiều người. Tứ đệ, đây là làm sao vậy? Nguyễn Tam Thạch chạy nhanh chóng lại đây, hỏi. Vốn là Tam ca cùng cha cũng muốn xuống xe, đều bị hắn hô ngừng. Là quan phủ bắt lính, Tam ca nhanh trở về xe ngựa bên trên, nói cho cha cùng nhị ca, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, nhớ kỹ, một lát tốc độ phải nhanh, đừng tụt lại phía sau. Nguyễn Thời Cảnh bận bịu đối Nguyễn Tam Thạch nói một tiếng. Sau đó hắn liền móc ra vũ khí, gia nhập chiến đấu. Khoảng thời gian này thương thế của hắn đã dưỡng tốt, chỉ là còn không thể bại lộ hắn kiếp trước cùng sư phụ học qua võ nghệ sự thật, chỉ có thể sử dụng hắn tại hầu phủ lúc học một chút công phu mèo ba chân. Nguyễn Tam Thạch nhìn trước mắt đánh nhau người, cắn răng, vẫn là quay đầu trở về chạy, bởi vì hắn đã trông thấy cha cùng nhị ca xuống xe ngựa, liền đại ca đại tẩu bọn hắn đều từ trong xe ló đầu. Đều trở về, chờ lấy một lát đi nhanh lên. Nguyễn Tam Thạch vừa chạy vừa hô. Bọn hắn lúc này vị trí là một đầu đường nhỏ, vẫn là cái ngọt nói, khó khăn lắm có thể thông qua một chiếc xe ngựa ở giữa cũng không thể cách quá gần, nếu không có thể sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên phía trước xe dừng lại, đằng sau xe ngựa cũng phải cách cái xa 10 trượng dừng lại, thẳng đến phía trước chuyển đến đánh giáp lá cả âm thanh, đằng sau nhân tài cảm giác ra không thích hợp. Tam Thạch, đây rốt cuộc làm sao vậy? Nguyễn Phụ mặt mũi tràn đầy sốt ruột, lôi kéo Tam Nhi tử liền hỏi. Cha, phía trước là một đội quan binh bắt lính đâu, Đoạn gia cha con cùng tứ đệ đã cùng bọn hắn đánh nhau, tứ đệ để chúng ta chuẩn bị kỹ càng đánh xe ngựa, một lát nhanh lên rời đi. Nguyễn Tam Thạch nhanh chóng nói. Một bên nói hắn còn một bên đem lão cha hướng trên xe đỡ, đỡ xong lão cha còn phải đem xúc động nhị ca đẩy về cảng xe đi lên chuẩn bị đánh xe. Cuối cùng mới là chính hắn nhanh chóng leo lên cuối cùng một chiếc xe. Mà phía trước tiếng đánh nhau ngay từ đầu còn rất lớn, kèm theo quan binh kêu gạo, bất quá mới thời gian một chén trà cơm vu, âm thanh liền không thấy. Đoạn Hạo vũ lực giá trị không thể nghi ngờ, hắn đều có thể tại 5 cái tử sĩ trong tay cứu Nguyễn Vũ người một nhà, chớ nói chi là mấy cái giá áo túi cơm quan sai. Đừng nhìn những này quan sai từng cái dáng dấp rất tráng còn hung thân ác sát, trên thực tế trên tay bất quá công phu mèo quào, cũng chính là ỷ vào quan sai thân phận lại thêm trong tay có vũ khí, mới có thể tại bình thường lão bách tính trước mặt giễu võ dương ai. Phàm là gặp phải Đoạn Hạo dạng này người lợi võ, dù là nhân gia công phu không bằng Đoạn Hạo, cũng đủ đám người này ăn một bình. Không phải sao? Tại hai cha con tấn công mạnh cộng thêm Nguyễn Thời Cảnh từ bên cạnh quấy rối bổ đao tình huống dưới, đám người này không phải chân gãy chính là tay gãy, cuối cùng đều bị Đoạn Hạo thưởng một mực ôn, ngất đi tìm Chu Công đánh cờ. Sở dĩ không giết bọn hắn là sợ lập tức chết rất nhiều người, cái kia người sau lưng sợ là muốn phái người đi ra truy tra bọn hắn. Đoạn Hạo cũng không tin đám người này tại này cản đường ăn cướp, không có chỗ dựa, hắn quay đầu nhìn một chút tự huyện, vì vị kia lão bằng hữu lo lắng một chút, rất nhanh lại kiên định quay đầu lên ngựa. Tiểu tử thúi không tệ, mau mau lên đường đi. Đoạn Hạo xông Nguyễn Thời Cảnh hô một tiếng, liền một ngựa đi đầu ở phía trước mở đường đi. Định An, khổ cực ngươi đổi vừa xuống xe ngựa, ta đi Đoạn Hậu. Nguyễn Thời Cảnh thấy thế lập tức đối Đoạn Định An nói. Phía trước có sư phụ mở đường, hắn không lo lắng Định An đuổi chiếc thứ nhất xe ngựa sẽ nguy hiểm, nhưng Đoạn Hậu có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên hắn phải tự mình đi. Tốt Thời Cảnh ca ca. Đoạn Định An gật gật đầu, thuận theo không có yêu cầu không phải cưỡi ngựa Đoạn Hầu. Rất nhanh, đội xe lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này so với trước đó tốc độ tăng lên không chỉ một lần. Phía trước nhất Đoạn gia trong xe ngựa là không có ngồi người, bên trong thả đều là Đoạn gia cha con đồ vật, Nguyễn Thời Cảnh cũng là bởi vì này mới phải đánh ba chiếc toa xe, hắn không muốn để Nguyễn gia người hoặc là đồ vật xen lẫn trong sư phụ cùng Định An trong xe ngựa, xem như hắn tư tâm á bởi vì cái kia tam đường bá tay nghề không ra thế nào, đánh ra tới toa xe rất nhỏ, ước chừng 1-2 mét vuông dáng vẻ, trên một chút cũng liền có thể ngồi xuống 4 người trưởng thành. Mà Nguyễn gia Nguyễn phụ Nguyễn mẫu sinh 4 tử một nữ. Lão đại Nguyễn Đại Thạch năm nay 21, cưới vợ Liễu Thị, trước mắt sinh nhị tử một nữ, đại nhi tử Nguyễn Đại Hà 4 tuổi, nhị nhi tử Nguyễn Nhị Hà 3 tuổi, tiểu nữ nhi Nguyễn Thanh Thanh 2 tuổi. Lão nhị Nguyễn Nhị Thạch năm nay 20, cưới vợ Phương Thị, trước mắt hai đứa con trai, lão đại Nguyễn Tam Hà 2 tuổi, lão nhị Nguyễn Tứ Hà 1 tuổi. Lão tam Nguyễn Tam Thạch 16 tuổi, còn đơn. Lão tứ Nguyễn Thời Cảnh vừa tìm trở về. Tiểu nữ nhi Nguyễn Ngân Hoa năm nay mới 10 tuổi. To to nhỏ nhỏ hết thảy 14 nhân khẩu, cho nên xe ngựa không nhiều làm điểm là thật sự không ngồi được, cũng may đám kia người áo đen tài trợ mấy thất ngựa, bằng không thì Nguyễn Thời Cảnh muốn tại xuyên huyện làm mã cái kia mới gọi nhức đầu. Chiếc thứ hai xe ngựa là Nguyễn phụ vội vàng, bên trong ngồi Nguyễn Mẫu mang theo Nguyễn Ngân Hoa còn có đại phòng tiểu nữ nhi cùng nhị phòng tiểu nhi tử. Đệ tam cỗ xe ngựa thì là Nguyễn Nhị Thạch vội vàng, bên trong ngồi Nguyễn Đại Tẩu cùng với nàng hai đứa con trai, cùng Nguyễn Nhị Tẩu cùng với nàng đại nhi tử. Mà cuối cùng một chiếc xe bên trong đều là đủ loại Nguyễn gia thu thập đi ra không nỡ rất đồ vật, bao quát lương thực cùng nước, từ Nguyễn Tam Thạch đánh xe. Trung trung điệp điệp một đoàn người chính là trời tối cũng không ngừng, đi đường suốt đêm thế tất yếu rời đi xa xa tự huyện. Mãi cho đến nửa đêm, Đoạn Hạo mới mang theo đội xe đến một chỗ dốc núi cái bóng chỗ dừng lại nghỉ chân, nơi này còn rất bí ẩn, nếu là nơi xa người tới bọn hắn có thể trông thấy đối phương nhưng không nhìn thấy bọn hắn. Nguyễn gia mấy nữ nhân vừa xuống xe liền lập tức phân công, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, ba ngày đám nam nhân đi đường đều khổ cực, các nàng không thể để cho đám nam nhân bị đói. "Ân công, chúng ta đi con đường này giống như không phải con đạo." Nguyễn Thời Cảnh ngồi vào Đoạn Hạo bên người, hỏi. Định An lúc này không có lại đây tham gia náo nhiệt, nàng đánh xe quá mệt mỏi, dừng lại trực tiếp tiến vào trong xe ngựa nghỉ ngơi. "Ừm, đích xác không phải con đạo, là đi Yến Châu một đầu đường nhỏ." Đoạn Hạo con mắt đều không có mở ra, tiếp tục nhắm mắt chợp mắt. Nhưng nếu là có người quen biết hắn tại này liền có thể phát hiện, Đoạn Hạo bây giờ toàn thân căng thẳng, rõ ràng là thời khắc đề phòng trạng thái. "Ân công, ngươi đối này một mảnh lộ rất quen thuộc sao?" Nguyễn Thời Cảnh thăm dò tính hỏi. "Tiểu tử thối, không nên hỏi đừng hỏi nhiều, biết đến càng nhiều chết được càng nhanh." Đoạn Hạo vẫn là con mắt đều không có trợn, nói: "Nguyễn Thời Cảnh, càng hiếu kỳ có hay không?" Chương 25. Đến Yến Châu thành bên ngoài bất quá, Nguyễn Thời Cảnh vẫn là mười phần thức thời không dám hỏi lại, nhưng trong lòng đối sư phụ lòng hiếu kỳ càng ngày càng nghiêm trọng. Kiếp trước, trong lòng hắn chứa sự tình, mặc dù lấy lòng Định An cùng sư phụ, có thể kỳ thật đại đa số thời điểm đều không có lên tâm. Nhưng một thế này, hắn nghiêm túc đối đãi, liền phát hiện sư phụ rất nhiều không giống bình thường địa phương. Liền giống với nói, Đoạn Hạo xem ra thu kệ, nhưng rất nhiều vô ý thức hành vi lễ tiết là khắc vào trong xương cốt, này nhất định phải là từ nhỏ ở thế gia trong đại tộc tỉ mỉ giáo dưỡng hạ lớn lên từ đệ mới có thể dưỡng thành thói quen như vậy. Lại tựa như nói, Đoạn Hạo một cái thợ săn, lại có thể nhẹ nhõm làm lai lịch dẫn cùng hộ tịch, phải biết liền xem như Nguyễn Thời Cảnh, đó cũng là dùng hầu phủ lệnh bài trấn nhiếp cái kia mệnh lệnh, mới có thể làm ra đồ vật. Tóm lại, từng cọc cộng lại, cái này khiến Nguyễn Thời Cảnh khẳng định một sự kiện, sư phụ thân phận tất nhiên không đơn giản, xem như con gái của hắn, Định An tự nhiên cũng là dạng này. Cái này khiến Nguyễn Thời Cảnh nhịn không được nghĩ, kiếp trước, sư phụ bọn hắn cha con thật là vì tìm hắn mất mạng sao? Lại hoặc là, bọn hắn thật sự mất mạng rồi sao? Lúc ấy trận chiến kia, Nguyễn Thời Cảnh cuối cùng trực tiếp mất đi, mặc dù hắn tận mắt thấy Định An máu me khắp người đổ vào trước mặt hắn, sư phụ cũng trúng mấy tiễn, có thể sau đó quét dọn chiến trường, thuộc hạ lại nói với hắn không tìm được thi thể. Chỉ là khi đó hắn mệt mỏi, căn bản không có thời gian đi tìm bọn hắn di thể, tập trung tinh thần nhận định Định An chết rồi, sư phụ cũng chết rồi. Thế nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút, Định An thật sự chết sao? Còn có sư phụ, hắn công phu tốt như vậy, thật sự dễ dàng như vậy mất mạng sao? Trong lòng nghĩ đến những này, Nguyễn Thời Cảnh thỉnh thoảng nhìn một chút bên người nhắm mắt dưỡng thần sư phụ, nỗ lực ngăn chặn trong lòng điên dại ý nghĩ. Hắn cảm thấy đại khái là trùng sinh để hắn sinh ra tinh thần rối loạn, Định An rõ ràng liền máu me khắp người đổ vào trước mặt hắn, làm sao có thể không chết? Đại khái là trùng sinh trở về, trong lòng hắn hy vọng cho dù là kết trước, Định An cùng sư phụ cũng không chết đi. Nguyễn Thời Cảnh cười khổ một tiếng, làm gì xoắn xuýt những cái kia, tóm lại bây giờ Định An cùng sư phụ ngay tại bên cạnh hắn, người sống sờ sờ sẽ không còn sai, hắn chỉ cần rời xa chiến trường, bọn hắn cũng sẽ không đi đặt chân cái kia nhân gian địa ngục chính là. Đè xuống phân loạn suy nghĩ, Nguyễn Thời Cảnh ép buộc chính mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Ước chừng qua 2 khắc đồng hồ, Nguyễn gia các nữ quyến nấu xong cháo, còn đã làm nhiều lần bánh bột nô, đại gia lại tập hợp một chỗ ăn một bữa nóng hổi cơm canh, liền do đám nam nhân thay phiên các đêm, những người khác trở về xe ngựa thượng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp thiên tài đánh bóng, Nguyễn phụ liền đánh thức mấy đứa con trai, đại gia lần nữa đánh xe lên đường. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì Đoạn Hạo mang theo đi đầu đường nhỏ, đằng sau bọn hắn rốt cuộc không có gặp phải quan sai bắt lính, cản đường ăn cướp càng là không có. Trong lúc đó đi ngang qua mấy lần huyện thành, Nguyễn Thời Cảnh liền mặc vào quần áo màu đen mang theo hầu phủ lệnh bài đi làm hộ tịch sửa đổi sự tình. Đại Tề mặc dù đối hộ tịch quản lý 10 phần nghiêm cẩn, dân bản xứ tùy tiện không thể thay đổi tính danh, càng không thể tùy ý rời đi, nếu không tại dị địa rất có thể sẽ bị xem như manh lưu xử lý. Đó là nhẹ thì bị xung làm nô lệ, nặng thì trực tiếp lưu vong hạ tràng, cho nên các lao bách tính không có việc lớn gì cũng sẽ không tùy tiện rời đi quê hương của mình. nhưng những này điều lệ chế độ đều là nhằm vào dân chúng bình thường, giống như là hầu phủ dạng này địa vị, cho một cái bình dân bách tính đổi tên đổi họ thậm chí thay đổi địa phương, bất quá là chuyện một câu nói. Cho nên Nguyễn Thời Cảnh cơ hồ không tốn thời gian gì, chỉ cần tìm tới huyện nha chủ quản hộ tịch tiểu con lại ân uy tịnh thi một chút, liền có thể thành sự. Mà hầu phu nhân bên kia có lẽ có thể nghĩ đến Nguyễn Thời Cảnh sẽ làm như vậy, nhưng trừ phi nàng phái người trắng trợn tìm tới chính xác quan viên đi hỏi thăm, nếu không, căn bản cha không ra Nguyễn gia người một nhà hướng đi. Lại qua một tháng thời gian, nhiều lần gián tiếp Nguyễn gia người một nhà cuối cùng đã tới Yến Châu thành bên ngoài. Mấy chiếc xe ngựa vốn cũng không quá dám chắc, đi qua này hơn một tháng sóc này cũng đã tại tan ra thành từng mảnh biên giới. Bất quá đã đến địa phương, xe ngựa tán không tan vỡ ngược lại cũng không sợ cái gì, một đường này tới đường vòng đi đường nghỉ đêm hoang dã, tất cả mọi người đều tiểu tụy không ít, Nguyễn gia mấy huynh đệ càng là gầy đi trông thấy. Ngược lại là Nguyễn Thời Cảnh tinh thần vẫn như cũ mười phần, người đen chút, không còn trước đó trắng trắng mềm mềm dáng vẻ, ngược lại càng giống Nguyễn gia người. Yến Châu cùng Giao Châu đều là tương nam phụ châu thành, lại là một cái trên trời một cái dưới đất, Giao Châu gặp đại hải, ruộng đồng không thích hợp trồng lương thực, còn thường xuyên gặp hải tặc quấy nhiễu, là cái nghĩ giàu cũng khó khăn địa phương. Có thể Yến Châu lại khác, chẳng những thừa thải lương thực, cũng bởi vì đại tề bên trong lớn nhất thị nguyên dòng sông trải qua này chỗ, có thể liên thông nam bắc, cho nên kinh tế phát đạt, là cái rất phồn bình địa phương. Đồng thời, cũng là vô cùng thích hợp đại ẩn tại thành phố địa phương, bởi vì nơi này người tới bắc hướng, mỗi ngày đều có đại lượng người bên ngoài ngưng lại, cũng sẽ có không ít người địa phương mang theo hàng hóa ra ngoài đi thương. Nguyễn Thời Cảnh trực tiếp mang theo Nguyễn gia người đến Yến Châu thành, một đoàn người còn không có vào thành liền đã thấy được ngoài thành trên bến tàu phồn hoa. Người người nhốn náo, tiểu thương săn sát, trừ cái đó ra chính là trên bến tàu xuống khách nhân, đại bộ phận đều mặc tinh xảo, bên người còn có hạ nhân theo hầu, cẩn thận vì từ gia chủ người ngăn dòng người. Còn có rất nhiều kiệu phu chờ ở bến tàu bên cạnh, nhìn thấy có thuyền hàng cập bờ liền sẽ đi lên hỏi thăm có cần hay không chuyển hàng, một phái phồn vinh cảnh tượng, vô cùng náo nhiệt. Nguyễn gia nữ quyến ngồi ở trên xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí rèm xe vén lên Tử Viễn nhìn từ xa qua, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình cũng không biết để vào đâu, mới lạ không thôi. Bất quá, mặc dù đã đến Yên Châu, bọn hắn lại là không thể trực tiếp dạng này vào thành, bởi vì bốn chiếc trong xe ngựa chỉ có đoạn ra chiếc kia là tại quan phủ treo bài, khác ba chiếc đều là không có bài. Nếu chỉ là đi ngang qua cũng liền thôi, nhưng Nguyễn Thời Cảnh trong thời gian ngắn, có thể thời gian 3, 5 năm đều phải tại Yên Châu đợi, cho nên những này mã đều phải xử lý. Cho nên hắn mang theo Nguyễn gia người một nhà vào ở ngoài thành bến tàu phụ cận quán trọ. Yến Châu bởi vì có bến tàu, thường xuyên nửa đêm sẽ có thuyền hàng cập bờ, nhưng cửa thành là không thể nào đến ban đêm không đóng cửa, cho nên ngoài thành cũng là có rất nhiều quán trọ, lại sinh ý mười phần nóng nảy. Chỉ là, Nguyễn Thời Cảnh trả tiền thời điểm nhưng làm Nguyễn Phụ đau lòng hỏng, bởi vì hắn định rồi 5 gian phòng trên, một cái phòng một đêm lại muốn 200 văn tiền, nói cách khác bọn hắn một nhà người ở lại đây một ngày chính là một lượng bạc, đây quả thực là giá trên trời. Nay ở thêm mấy ngày tiêu xài tiền đều có thể cho lão tam cưới cái nàng dâu, chẳng những Nguyễn Phụ đau lòng, Nguyễn gia tất cả đại nhân nhìn xem Nguyễn Thời Cảnh bỏ tiền đều đau lòng. Nhưng cũng may khoảng thời gian này đi ra ngoài bên ngoài, bọn hắn đều quen thuộc nghe Nguyễn Thời Cảnh ăn bài, thật cũng không ra cái gì yêu thiêu thân. Tại quán trọ đặt chân sau đã qua buổi trưa, Nguyễn Thời Cảnh gọi hai bản đồ ăn lên lầu, Nguyễn gia người tụ tại một cái phòng ăn, hắn thì là buổi tiếp sư phụ cùng định ăn, bởi vì có việc muốn cùng sư phụ thương lượng. Sau bữa ăn, Nguyễn Thời Cảnh liền mở miệng. "Ân công, bây giờ chúng ta đã đến Yên Châu, không dối gạt ngài nói, trong tay của ta tiền bạc đã không có còn lại bao nhiêu, sau đó mặc kệ là mua nhà ở vẫn là phòng cho thuê ở đều phải dùng tiền, cho nên cái kia mấy thất ngựa ta đến bán." Chương 26. Chợ đen ban chiến mã ta cưới con ngựa kia lưu lại đi, người đem ta cái kia thất đánh xe kéo đi bán. Đoạn Hạo suy nghĩ một chút, nói: Đại Tề không sinh chiến mã, những chiến mã kia đều là cùng trên thảo nguyên dân tộc du mục trao đổi ích lợi được đến. Có thể hết lần này tới lần khác chính là khó như vậy đến đồ vật, Thanh Viễn hầu phủ vậy mà lại cầm đi cho tử sĩ dùng, chỉ toàn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Đoạn Hạo mười phần kinh thường. Đương nhiên, hắn không biết là cái kia hầu phu nhân sốt ruột muốn cho Nguyễn gia người từ trên thế giới này biến mất, trừ nghĩ che giấu thân nhi tử bị đổi đi nuôi dưỡng ở nông thôn sự thật, còn có chính là sợ thân nhi tử cùng Nguyễn gia người còn có cảm tình, bởi vì nàng cũng không muốn bị một cái đám dân quê dưỡng mẫu phân đi nhi tử chú ý. Đúng vậy, tiến lôi về hầu phủ về sau mặc dù trong miệng luôn nói một chút Nguyễn gia không tốt, nhưng hầu phu nhân nhìn ra được, hắn đối dưỡng mẫu rất là có mấy phần tình cảm, còn bụng trộm mua đồ trang sức muốn quay đầu đưa cho dưỡng mẫu. Như thế, mới có thể đưa tới hầu phu nhân đối Nguyễn gia người sát tâm, cũng không hoàn toàn là bởi vì đổi hại từ đau. Dù sao ai cũng không thể chịu đựng được chính mình thân nhi tử đối một nữ nhân khác tốt. Nhưng hầu phu nhân hoàn toàn quên đi, chính nàng cũng là Nguyễn Thời Cảnh dưỡng mẫu, Nguyễn Thời Cảnh đã từng đối nàng vô cùng tôn trọng nho màn, thế nhưng là nàng một khi biết được đối phương không phải mình thân nhi tử, mà là một cái đoạt con trai mình nhân sinh hẳn giả. Đây hết thể đều vẫn là hắn thân tiểu di, trong phủ cùng với nàng tranh thủ tình cảm nhiều năm tần di nương cố ý hành động, hầu phu nhân cái gì đều không lo được, chỉ còn lại một viên muốn đem những này hại nàng hại con trai của nàng kẻ cầm đầu toàn bộ giết sạch sành sanh. Nhưng nàng càng thêm quên, trước đó vốn là nàng cố ý hãm hại tần di nương, hại không ít nàng đẻ non không còn nhi tử cũng không còn có thể sinh, còn để nàng trên lưng một cái chống đối chủ mẫu tiếng xấu. Kéo xa, tóm lại, Đoạn Hạo đối với hắn mấy ngày nay cưỡi ngựa còn thật thích, con ngựa kia nhi là năm thất mã bên trong tốt nhất một thớt, linh tính rất đủ. Cũng tốt, vậy thì làm như vậy. Nguyễn Thời Cảnh trực tiếp đáp ứng. Năm thất chiến mã quá lớn mắt, nhưng lưu lại một thớt, hơn nữa còn là thay thế thành sư phụ cái kia thất kéo xe con ngựa, hẳn là không vấn đề gì. Kết quả là, Nguyễn Thời Cảnh ăn cơm xong liền kêu lên nhị ca tam ca, ba người cùng đi ra nghe ngóng chợ đen. Không sai chính là chợ đen. Nguyễn Thời Cảnh đời trước liền tới qua Yên Châu, biết thành này ngoài có một đầu chợ đen, chính là chuyên môn bán ra hoặc là trao đổi một chút lai lịch bất chính đồ vật. Nơi này giá cả mặc dù biết so bình thường thị trường thấp hơn một chút, nhưng song phương không hỏi xuất xứ, là thích hợp nhất bán ra chiến mã địa phương. Bất quá tuy nói là chợ đen, nhưng kỳ thật vị trí cũng rất rõ ràng, ngay tại bến tàu cách đó không xa một đầu rộng lớn trong ngõ nhỏ. Tới gần bến tàu địa phương đã sớm hình thành một mảnh khu buôn bán, chỉ là ngư long hỗn tạp, đồng dạng lao bách tính sẽ không hướng bên này. Nguyễn gia ba huynh đệ đi vào cũng không có gây nên người nào chú ý, người ở đây còn thật nhiều, ba người bọn họ mục tiêu minh xác hướng phía sau cùng bán gia súc địa phương đi đến. "Lão bản, mua mã sao?" Một cái bán mã lái buôn nhiệt tình chào mời đứng lên. "Ngươi này mã bán thế nào?" Nguyễn Thời Cảnh hỏi. "Lão bản muốn làm sao mua?" Cái kia buôn ngựa không có trả lời, ngược lại hỏi. "Ngươi này mã còn có thể có mấy cái bán phát?" Nguyễn Thời Cảnh nhíu mày. "Là như vậy lão bản, ngài nếu là dùng để kéo xe ngựa liền phải qua khế ước đỏ treo biển hành nghề, vậy thì phải thêm tiền. Nếu như không cần vậy thì chỉ cần 30 lượng bạc một con ngựa." Buôn ngựa nói. "Ngươi cái này mã có thể qua khế ước đỏ treo biển hành nghề?" Nguyễn Thời Cảnh ý vị thâm trường mà hỏi. "Chúng ta là làm nghề này, tự nhiên có chúng ta môn đạo." Buôn ngựa vẫn là cười ha hả nói. Nguyễn Thời Cảnh nghe vậy liền minh bạch, nghĩ đến này buôn ngựa tại quan phủ bên kia là có chút quan hệ, lúc này mới có thể cho hắn trong tay không đứng đắn lai lịch ra xuất qua khế ước đỏ. Bất quá cái kia đều không trọng yếu, hắn hôm nay tới mục đích là bán mã mà không mua mã. Kết quả là Nguyễn Thời Cảnh đem cái kia buôn ngựa kéo đến một bên, hai người thì thầm một phen. Rất rõ ràng buôn ngựa kinh ngạc một chút. Bất quá chiến mã đích thật là đồ tốt, hắn gặp khẳng định thu, đến lúc đó mặc kệ là bán cho những người có tiền kia, vẫn là tặng người khơi thông quan hệ, đều là tốt. Ngươi xác định người kia cũng là? Nơi đó xuống con ngựa. Nơi nào đến? Buôn ngựa có chút không tin hỏi. Huynh đệ, các ngươi làm nghề này không phải không hỏi xuất xứ sao? Ngươi này, có chút càng a. Nguyễn Thời Cảnh không có trả lời, giống như cười mà không phải cười nói. Đúng đúng, đây không phải nhất thời lanh mồm lanh miệng sao? Bất quá lão bản, ta phải xem qua mới có thể định giá. Buôn ngựa cười làm lành, nói: Ngươi nghĩ đánh giá cái giá, phù hợp ta liền mang đến cho ngươi kiểm hàng, không thành ta tìm những người khác. Nguyễn Thời Cảnh một điểm không có cùng hắn tư duy đi, nắm giữ lấy đàm phán tiết tấu. Buôn ngựa nghe xong liền biết người này sợ không phải cái lao thủ, bọn hắn làm những này mua bán là có cái trước ra giá sau nhìn hàng quy củ, nếu không nhân ra khổ cực đem hàng làm ra, ngươi cho giá cả không thích hợp, chẳng phải là toi công bận rộn. Buôn ngựa suy nghĩ một lúc, cuối cùng cắn răng cho Nguyễn Thời Cảnh một cái giá cao, chiến mã, mặc dù là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng đó cũng là đầu cơ kiếm lợi. Phải biết đại tề từ trên thảo nguyên đổi thành chiến mã, tối thiểu đến 80 lượng bạc một tấc, đổi được bọn hắn chợ đen mặc dù là thấp thu cả bán, nhưng cũng không thể ép tới quá thấp. Nhất là Nguyễn Thời Cảnh một bộ ngươi không cho cái hảo giá ta xoay người rời đi tư thế, cho nên buôn ngựa khẽ cắn môi, nói: 60 lượng, nếu là hàng tốt, ta lại cho ngươi chướng 5 lượng. 60 lượng có thể, nhưng ngươi nhìn hàng, ít nhất đến chướng 10 lượng. Nguyễn Thời Cảnh ký định thần nhàn đạo. Thực tế trong lòng đối cái giá tiền này rất là hài lòng, quan phương giá cả cũng chính là 80 lượng một tấc chiến mã, nhưng mà hầu phủ những chiến mã kia kỳ thật đều là từ trên chiến trường lui ra tới, mặc dù vẫn là rất dũng mãnh, nhưng dù sao không bằng trẻ tuổi chiến mã giá cả quý. Được, nhìn hàng lại nói. Buôn ngựa lần này không do dự, nói: Quan phương giá tiền là quan phương giá cả, bọn hắn chợ đen chính là bọn hắn chợ đen, chiến mã rất khó lưu lạc đi ra, không phải tại trong quân doanh chính là tại mỗi đại hoàng thân quốc thích hoặc là thế gia trong quý tộc. Buôn ngựa cũng là mấy năm trước cùng tiền bối đi một chuyến biên cảnh nhập hàng, mới biết được như thế nào phân rõ chiến mã. Nói rõ giá cả, Nguyễn Thời Cảnh liền vẫy tay, hô hai người ca ca trở về dẫn ngựa lại đây, thẳng đem buôn ngựa nhìn hiếm lạ. Hắn ngay từ đầu coi là cùng hắn nói chuyện lão bản là cái gì thế gia công tử ca, đằng sau đi theo hai hán tử là trong nhà hạ nhân. Kết quả lão bản này vậy mà gọi bọn họ ca, này liền có chút để cho người ta không nghĩ ra, bất quá không nghĩ ra liền không muốn, bọn hắn làm loại này suy nghĩ, chỉ cần hàng là hàng tốt, không cần không phải làm rõ ràng bán hàng chính là người nào. Rất nhanh bốn con chiến mã liền bị kéo lại đây, bởi vì Nguyễn Thời Cảnh vừa mới nghĩ dưới, vẫn là quyết định đem sư phụ con ngựa kia nhi lưu lại, vừa vận này buôn ngựa có con đường có thể treo biển hành nghề. Muốn vào Yến Châu ở lâu, ra vào thành ngựa xe ngựa nhất định phải là quan phủ đăng ký trong danh sách, bằng không thì liền sẽ coi là trộm cắp, đó là sẽ bị tịch thu. Con ngựa là trực tiếp bị dắt đến buôn ngựa tại này ngõ nhỏ trong tiểu viện, trong viện còn có một đôi vợ chồng trung niên, trong chuồng ngựa còn đứng 3-4 con ngựa, bất quá đều cùng buôn ngựa bày ở bên ngoài cái kia một thất trạng thái không sai biệt lắm. Nguyễn Thời Cảnh bọn hắn chiến mã dắt đi vào hướng cái kia một trạng, song phương tương đối không nên quá rõ ràng, buôn ngựa thẳng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 27. Có thể ở lại cùng một chỗ sao? Liền kia đôi vợ chồng trung niên cũng nhịn không được xông tới, một nhà ba người cùng tiến lên trên dưới ở dưới bắt đầu kiểm tra 4 con chiến mã. Chiến mã kia cũng là có tí khí, buôn ngựa còn kém chút bị đạp một cước, bất quá hắn một điểm không có sinh khí, còn thập phần vui vẻ cầm căn củ cải đốt cho con ngựa ăn. Phát phát, này 4 con mã vậy mà đều là chiến mã, buôn ngựa vừa nghĩ tới hắn chuyển tay có thể liền có thể kiếm được tiền trăm lượng bạc dòng, đơn giản nhạc lợi đều lộ ra. Huynh đệ, ngươi không có hù ta, xác thực đều là ngựa tốt, dạng này, chúng ta đều dứt khoát một chút, cứ dựa theo vừa mới đã nói xong, 72 một con ngựa, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Buôn ngựa nói liền muốn vào nhà lấy bạc. Bọn hắn loại này giao dịch là không cần ký cái gì khế sách, một tay giao tiền, một tay giao hàng liền xem như thanh toán xong. Phiên phức đều cho ta hiến ân. Nguyễn Thời Cảnh bổ sung một câu. 4 con mã chính là 280 lượng bạc, xem như chợ đen buôn ngựa, điểm này hiện ngân hắn vẫn phải có, thế là nhanh chóng cầm 28 cái thỏi bạc đi ra, chịu nặng. Khá lắm, Nguyễn Nhị Thạch, Nguyễn Tam Thạch toàn bộ hành trình không có lên tiếng, liền như vậy trơ mắt nhìn xem nhà mình tứ đệ đem con ngựa bán hơn 200 lượng bạc, bọn hắn lớn như vậy, còn không có gặp qua nhiều như vậy hiện ngân đâu. Nhưng mà, Nguyễn Thời Cảnh từ đó cầm một cái thỏi bạc đi ra, còn lại đều đưa qua đi cho hắn nhị ca cầm. "Huynh đệ, ta này còn có chuyện này, nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút." Nguyễn Thời Cảnh đem cái kia một thỏi 10 lượng bạc thả lại buôn ngựa trong tay, cười nói: "Dễ nói dễ nói, lão bản có chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được, cứ việc nói." Cái kia buôn ngựa lập tức siết chặt trong tay bạc, con mắt đều híp lại. Không nghĩ tới tiêu xài bạc còn có thể trở lại trong tay, nay thả ai trên người có thể không vui a, là như thế này, ta này còn có một con ngựa muốn qua cái khế đất đỏ. Nguyễn Thời Cảnh nói thẳng. Cùng những ngày một dạng, buôn ngựa lập tức trừng to mắt. Hắn coi là người này một hơi làm ra 4 con chiến mã đã rất mệt tiền, ai ngờ nghĩ hắn trong tay lại còn có một con ngựa. Có thể xử lý. Nguyễn Thời Cảnh không trả lời thẳng vấn đề của đối phương. Có thể, đương nhiên có thể, chỉ có điều chuyện này 10 lượng bạc cũng không đủ. Buôn ngựa không do dự, nói thẳng. Chỉ là cho chiến mã qua khế ước đỏ cũng là có phong hiểm, không có người cha tự nhiên không có chuyện gì, nhưng nếu là có người cha được tới, bọn hắn những này qua tay tất nhiên có thể nói không biết, nhưng bao nhiêu sẽ ăn chút liên lụy. Cho nên, buôn ngựa cũng không phải công phu sư tử mạo, mà là 10 lượng bạc thật sự không đủ. Người nói số lượng. Nguyễn Thời Cảnh nghĩ tới sư phụ rất ưa thích cái kia con chiến mã, không do dự nói. Kết quả là buôn ngựa so thủ thế, Nguyễn Thời Cảnh vừa tới tay hơn 200 lượng bạc trực tiếp ra ngoài 30 lượng, nhưng mà một chuyện không phiền hai chủ, mặc dù bọn hắn hôm nay đi ra ngoài làm điểm tiểu trang, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người nhớ kỹ. Cho nên nơi này, hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đến lần thứ hai. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, cùng buôn ngựa hẹn xong ngày mai tại trên bến tàu chạm mặt giao phó khế ước đỏ, Nguyễn Thời Cảnh liền dẫn hai người ca ca rời khỏi. Tứ đệ, ta vì sao còn muốn cho cái kia buôn ngựa nhiều bạc như vậy xử lý kia cái gì khế ước đỏ a? Nguyễn Nhị Thạch trên đường liền không nhịn được hỏi. Hắn tương đối dâu không được chuyện, có cái gì không hiểu được liền muốn lập tức hiểu rõ, có thể nghẹn đến bây giờ đã rất ghê bớm. Hắn lời này hỏi một chút, Nguyễn Tam Thạch cũng lắng tai nghe, huynh đệ bọn họ kiến thức có hạn, nhưng hắn cũng muốn biết tứ đệ vì cái gì làm như thế. Nhị ca, tấn công muốn giữ lại một con ngựa, nhưng cái kia mã chúng ta không có khế ước đỏ, nếu là vào thành thời điểm bị tra, sẽ xảy ra vấn đề. Mà lại, về sau nếu là muốn dùng để kéo xe ngựa lời nói, cần phải có khế ước đỏ cùng quan phụ thỉnh cầu treo biển hành nghề, nếu không là không thể xuất nhập thành trì. Nguyễn Thời Cảnh tiên nhẫn cùng hai người ca ca giải thích. Đại khánh luật pháp quy định, phàm xe ngựa xuất hành người, trên xe cần treo quan phụ phát ra biển số xe mới có thể lên đường, nếu không coi là phạm pháp. Liền tương đương với hiện đại bảng số xe, thế nhưng là chúng ta tại tự viện liền vào thành a. Nguyễn Nhị Thạch gãi gãi đầu, không hiểu. Mặc dù bởi vì ra tự viện về sau bị quan sai ăn cấp chuyện, về sau bọn hắn liền xem như tiếp tế cũng không tiếp tục đánh xe ngựa tiến vào huyện thành, nhưng tự viện sát thực rõ ràng đi ngang qua. Bởi vì nơi đó lúc ấy đang loạn, mà lại trong tay của ta có hầu phủ lệnh bài, không sợ cha. Nhưng bây giờ đến Yên Châu, hầu phủ lệnh bài lại không có thể tùy tiện lấy ra dùng, tốt nhất về sau đều không cần cùng hầu phủ nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Nguyễn Thời Cảnh nói khẽ với hai người nói. Nguyễn Nhị Thạch nghe cái hiểu cái không, nhưng hắn ngược lại là minh bạch, cái kia bị lưu lại mã nhất định phải có cái khế ước đỏ mới thuận tiện. Ngược lại là Nguyễn Tam Thạch nghe hiểu, hắn nhìn tứ đệ liếc mắt một cái, bảo đảm nói: "Tứ đệ yên tâm, ta sẽ xem trọng người trong nhà, không cho ngươi thêm phiền. Tam ca cũng không cần quá mức khẩn trương, bây giờ đến Yên Châu, chỉ cần chính chúng ta không nói, không có người biết chúng ta nội tình. Dưới mắt cần gấp nhất chính là ngày mai vào thành sau, đến mau chóng tìm một chỗ đặt chân mới được." Nguyễn Thời Cảnh cười cười, vỗ vỗ Tam ca bả vai nói: "Đừng nhìn Nguyễn Tam Thạch vẫn còn so sánh Nguyễn Thời Cảnh đại 2 tuổi, có thể hắn không bằng Nguyễn Thời Cảnh tại hầu phủ ăn ngon, hai người thân cao đều không khác mấy, ngược lại là Nguyễn Nhị Thạch nhân cao mã đại, là huynh đệ mấy trong đó dáng dấp cao lớn nhất. Tốt, chúng ta đều nghe ngươi an bài." Nguyễn Tam Thạch trong lòng hơi ấm, gật đầu hẳn là. Mặc dù không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng huyết thống chính là kỳ diệu như vậy, Nguyễn Tam Thạch cảm thấy thân tứ đệ thuận mắt ghê gớm, vẹn vẹn ở chung 1-2 tháng thời gian, hắn liền 10 phần ưa thích cùng tín nhiệm cái này đệ đệ. Ba huynh đệ không ở bên ngoài đầu đợi lâu, làm tốt xong việc, Nguyễn Thời Cảnh tại quán trọ phụ cận mua không ăn ít ăn vặt cái gì, liền cùng nhau về quán trọ. Quán trọ không riêng nhà ở quý, ăn cơm cũng quý, Nguyễn Thời Cảnh còn nhớ do Nguyễn Mẫu nhỏ giọng phàn nàn quá đắt cái gì, cho nên hắn mới từ trong quán mua chút bánh rán bánh bao cái gì trở về. Quả nhiên, Nguyễn gia người nhìn thấy ba huynh đệ mang về ăn uống đều trong lòng bâng lãng, mặc dù bọn hắn một đường này cũng tốn không ít tiền, có thể lại nhiều cũng không bằng vừa mới cái kia một bữa cơm còn có nhà ở tiêu hết nhiều, bọn hắn đơn giản đau lòng đang dị máu. Cho phụ mẫu đưa xong ăn uống, Nguyễn Thời Cảnh lại dẫn theo đơn độc một phần đưa đi cho Đoàn Hạo, Lĩnh An bởi vì cùng Ngân Hoa ở một cái phòng, đã cùng Nguyễn gia người cùng một chỗ ăn được. Sự tình làm tốt rồi. Đoàn Hạo mở cửa thấy là tiểu tử thối này, xuống mặt hỏi một câu. "Đều làm tốt, sư phụ ngài con ngựa kia ta để cái kia buôn ngựa giúp đỡ xử lý cái khế ước đỏ, ngày mai liền có thể giao phó, đến lúc đó chúng ta lại vào thành." Nguyễn Thời Cảnh nói. Nói xong hắn liền đem chính mình mang về ăn uống đưa cho Đoàn Hạo. "Tiểu tử ngươi có lòng, về sau tính toán gì?" Đoàn Hạo nhìn thấy ăn lúc này mới lộ ra một tia cười, đem người để vào nhà bên trong ngồi xuống, hỏi: "Muốn tại Yến Châu thành xử lý hộ tịch liền phải trong thành đưa cái tòa nhà, bất quá trong tay của ta tiền bạc tạm thời không đủ, chỉ có thể trước thuê phòng ở. Ân công, ngươi có thể mang theo Định An cùng chúng ta ngủ cùng chỗ sao?" "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thuê cái lớn một chút tòa nhà, cho ngài còn có Định An đưa ra một cái viện đơn độc cư trú." Nguyễn Thời Cảnh đem tính toán của mình nói ra, đồng thời còn ẩn ẩn lo lắng. Chương 28. Ta lại không nốc hắn liền sợ sư phụ đem bọn hắn đưa đến Yến Châu liền muốn mang Định An đi rồi, hoặc là không chịu cùng bọn hắn cùng ở, lão tử đương nhiên muốn cùng ngươi tiểu tử thối cùng một chỗ, ngươi không phải còn muốn bái ta làm thầy sao? Như thế nào, bây giờ không muốn bái rồi? Đoạn Hạo không cao hứng chừng tiểu tử thối liếc mắt một cái, nhúng tay đi lấy trên bàn ăn uống, hắn nói: "Ân công, không, sư phụ, ngài nguyện ý nhận lấy ta rồi." Nguyễn Thời Cảnh một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn vừa mới nghe thấy được cái gì? Thế nào, tiểu niên kỷ, liền nể ngang rồi? Đoạn Hạo cố ý sụ mặt, nhưng nhìn kỹ kỳ thật có thể nhìn ra trong mắt của hắn ý cười. Một đường này hắn đều đi theo Nguyễn gia người, trừ muốn tiễn đưa Phật đưa đến Tây bên ngoài, còn muốn khảo sát một chút Nguyễn gia tiểu tử thúi này, kết quả nha, hắn rất hài lòng. Bởi vì tiểu tử thúi này một đường biểu hiện đích sắc rất không tệ, tiểu niên kỷ liền an bài to lớn người một nhà ly biệt quê hương di chuyển, không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Nguyễn Thời Cảnh mọi thứ đều làm rất tốt, chẳng những đem phụ mẫu chiếu cố rất tốt, đối với hắn cùng Định An cũng chưa từng xem nhẹ, đều là đặt ở cần gấp nhất vị trí bên trên. Mà lại, Nguyễn gia mấy cái huynh đệ đều so hắn lớn, cuối cùng lại đều ngoan ngoãn nghe hắn an bài, nói rõ tiểu tử này là cái lợi hại, bằng không thì liền xem như cái kia mấy huynh đệ là nông dân, nhưng một cái huynh trưởng danh phận liền có thể đè ép hắn không ngóc đầu lên được. Cho nên, suy tư liên tục, hắn quyết định nhận lấy Nguyễn Thời Cảnh đứa bé này làm đệ tử. Đương nhiên, trong đó suy nghĩ cũng chỉ có Đoạn Hạo tự mình biết. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nguyễn Thời Cảnh cao hứng đứng lên liền hướng trên mặt đất một quỳ, nói là cúi đầu, lại rắn rắn chắc chắc đập đầu ba cái phanh 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 khấu đầu. Được rồi, nếu đều dập đầu, về sau liền đi theo ta tập võ à, chỉ một điểm, không cho phép lười biếng. Đoạn Hạo cắn miệng bánh rán, tùy tiện phất phất tay nói. Nhìn như mười phần qua loa tùy ý thái độ, Nguyễn Thời Cảnh cũng không dám không chú ý, bởi vì hắn biết sư phụ đến cùng là cái cỡ nào người nghiêm nghị, đối với tập võ đơn giản đến soi mói tình trạng. Bằng không, hắn như vậy sủng ái Định An cũng sẽ không tập được một thân tốt võ nghệ, mà hắn mới bị sư phụ giáo hơn một năm, cũng có thể trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách. Sư phụ yên tâm, đồ nhi tuyệt không lười biếng. Nguyễn Thời Cảnh lập tức phát thể nói. Được rồi, ta biết ngươi một ngày kia vẫn là phải đi kinh thành, ta dạy cho ngươi võ công, chỉ cần ngươi ngày sau giúp ta làm một chuyện là được. Đoạn Hạo nói. Đem tiểu tử thúi này bồi dưỡng được tới, chắc hẳn cũng có thể giúp một chút đứa bé kia. A sư phụ yên tâm, chỉ cần là ngài phân phó, đồ nhi nhất định lên núi đao xuống biển lửa cũng cho ngài hoàn thành. Nguyễn Thời Cảnh lập tức cung kính nói. Hắn nói lời này tuyệt không phải định nọ, mà là xuất phát từ nội tâm, sư phụ cùng Định An đối với hắn ân, hắn chính là muôn lần chết khó báo, lên núi đao như thế nào rồi? Hắn cam nguyện. Từ Đoạn Hạo gian phòng bên trong đi ra, Nguyễn Thời Cảnh trên mặt cười che đều che không được, đại gia hỏi một chút mới biết được hắn vậy mà bái sư thành công. Nguyễn Thời Cảnh muốn bái ân công vi sư, đi theo hắn học võ, chuyện này Nguyễn gia người đều là biết đến, lần này đều đi theo vui vẻ. Liền Nguyễn phụ đều hối hận nói, nên gọi một bàn rượu ngon thức ăn ngon, bái sư chuyện lớn như vậy sao có thể như thế qua loa, lộ ra không tôn trọng ân công. Đúng vậy à, bái sư chuyện lớn như vậy liền xem như ở trong thôn cũng là mười phần coi trọng, bởi vì sư phụ chính là một cái khắc cha, là cần thường bạn bên người, thậm chí sư phụ dưỡng lão. Cha yên tâm, chờ chúng ta tại Yến Châu đặt chân, ta chắc chắn mang lên một bàn bái sư yến, chúng ta người trong nhà cùng sư phụ cùng Định An cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Nguyễn Thời Cảnh liền nói. Hảo hảo, liền nên như thế. Nguyễn phụ nhạc gật đầu. Chỉ là lúc này hoành trong đất cắm vào một đạo âm thanh trong trẻo. Thời Cảnh ca ca, ngươi bái cha ta là, vậy ngươi về sau chẳng phải là sư đệ của ta rồi? Đoạn Định An lại gần, cười cổ linh tinh quái. Nói vậy, ta lớn hơn ngươi, nên là sư minh ngươi mới đúng. Định An, ngày sau ngươi chính là sư muội ta. Nguyễn Thời Cảnh duỗi ra một căn ngón tay thon dài, đem thiếu nữ xích lại gần khuôn mặt nhỏ theo trở về. Mới không phải, sư môn chẳng phân biệt được lớn nhỏ, chỉ luận vào cửa sớm tối, ngươi chính là sư đệ ta, Thời Cảnh sư đệ, hắc hắc. Đoạn Định An mới không nghe, nhẹ cả tưng liền đi ra, nàng muốn đi cùng Ngân Hoa chia sẻ cái tin tức tốt này. Nguyễn Thời Cảnh cười lắc đầu, Định An vẫn là cái tiểu nữ hài, căn bản không nghe người ta nói sao. Bất quá nàng trời sinh tính đáng yêu, qua không được mấy ngày có mới mẹ chuyện, liền sẽ đem cái gì sư minh sư muội cấp quên mất, kiếp trước chính là như thế. Đêm đó, một đoàn người tại quán trọ ở coi như sống yên ổn, nơi này mặc dù là ngoại thành, nhưng Yến Châu bến tàu là cái cực kỳ trọng yếu địa phương, trong đêm là có chú quân tuần sát, cho nên chị An cũng không tệ lắm. Ngày kế tiếp giữa trưa, Nguyễn Thời Cảnh dựa theo ước định cùng cái kia buôn ngựa đụng phải đầu, cầm khế ước đỏ về sau liền đem còn thừa tiền bạc cho hắn, hai người ngân hàng hai bên thỏa thuận xong. Trở lại quán trọ, Nguyễn Thời Cảnh liền tìm trưởng quỹ lui phòng, hết thảy 6 con ngựa bây giờ chỉ còn lại 2 tớt, trước đó xe ngựa bán cũng bán không là cái gì tiền còn phiền phức, liền đưa cho quán trọ tùy tiện xử trí. Hai chiếc xe ngựa không ngồi được nhiều như vậy người, hơn nữa còn đến cho quản lý, Nguyễn Thời Cảnh liền cùng mọi người trong nhà theo xe ngựa đi bộ, trên xe chỉ thả chút hành lý, còn có Nguyễn Mẫu mang theo 3 cái nhỏ nhất hải tử ngồi ở bên trong, Nguyễn phụ đánh xe. Mà Đoạn Gia cha con xe ngựa thì vẫn như cũng là Đoạn Hạo đuổi, Đoạn Định An lại không ngồi xe, nàng nhất định phải cùng tiểu tỷ bội Nguyễn Ngân Hoa cùng nhau đi đường, Đoạn Hạo cũng liền theo nàng đi. Hắn biết nhà mình khuê nữ đây là không muốn mời nhân gia ngồi nhà mình xe ngựa, nhưng lại không thể tự kiểm chế hưởng thụ nhìn xem trưởng bối hải tử còn có tiểu tỷ bội đi đường, dù sao đi mấy bước mà thôi, theo nàng đi thôi. Yến Châu tường thành khoảng chừng cao 10 mấy mét, người đứng ở phía dưới nhỏ bé không được, cửa thành rất lớn, có thể đồng thời để 4 chiếc xe ngựa song hành. Bất quá cửa ra vào đóng giữ một đội binh sĩ, không giống với trước đó tại huyện thành nhìn thấy quan sai, đây mới thực là trong quân đội binh sĩ, bọn hắn nghiêm khắc đối vào thành người đi đường tiến hành kiểm tra. Nguyễn gia người ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ vào thành, nhưng từng cái trong lòng đều rất là thấp vọng, 10 phần không bình tĩnh. Dù sao, bọn hắn từ xuyên huyện nghèo như vậy địa phương tới, chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, làm sao có thể không cần trương. Nhưng cũng may, đến phiên bọn hắn thời điểm, những quan binh kia mặc dù một bộ không dễ chọc dáng vẻ, nhưng tại Nguyễn Thời Cảnh cho đối phương nhét một khối bạc vụn về sau, liền mười phần thuận lợi thông qua. Nhìn rất nghèo kiết hủ lậu, không nghĩ tới ra tay rất hào phóng, cũng không biết là ai nhà nghèo thân thích. Nguyễn gia người đi qua về sau, còn nghe được cái kia quan binh nói chuyện. Những người này thật không biết xấu hổ, tứ đệ, ngươi đều cho hắn bạc, lại còn phía sau mắng chúng ta. Nguyễn Nhị Thạch có chút tức không nhịn nổi, nói: "Nhị đệ, đừng gây chuyện." Nguyễn Đại Thạch một cái để lại nhà mình nhị đệ, sợ hắn đột nhiên hỏng việc. "Đại ca, ta lại không đốc, bọn hắn là quan binh, ta mới sẽ không đuổi tới lấy đánh đâu." Ai ngờ Nguyễn Nhị Thạch lại nói như vậy một câu. Đám người nghe đều có chút dở khóc dở cười, nhất là Nguyễn Thời Cảnh, nhưng hắn rất vui mừng, cảm thấy nhà mình nhị ca tiến bộ, tối thiểu biết dân không đấu với quan. "Đại ca, nhị ca nói đều đúng, chỉ có điều Diêm Vương hảo gặp, tiểu quỷ khó chơi, cho ít tiền liền có thể đuổi người, không cần cùng hắn nhiều dây dưa." Nguyễn Thời Cảnh cười cùng các ca ca nói. Ba người ca ca gật gật đầu, cảm thấy lại cùng nhà mình đệ đệ học được, nhưng đây chính là bạc ca, thật đau lòng. Chương 29. Đi dạo người môi giới tam ca ca đau lòng bạc Nguyễn Thời Cảnh cũng không phải không biết, nhưng đi ra ngoài bên ngoài dùng tiền tài mở đường chính là đơn giản nhất thuận tiện dùng tốt biện pháp, hắn cũng không muốn giày vò. Tiến vào thành, Nguyễn Thời Cảnh mang theo đám người thẳng đến quán trọ, Tiến Châu thành bên trong quán trọ so bến tàu bên ngoài vừa vặn rất tốt quá nhiều, đương nhiên, giá cả cũng rất mỹ lệ. Tại bên ngoài 200 văn có thể ở lại thượng đẳng phòng, đến nơi này cũng chỉ có thể ở cái trung đẳng. May mà chính là trung đẳng cái kia cũng so ngoài thành sạch sẽ rộng rãi. Đem người đều sắp xếp cẩn thận, Nguyễn Thời Cảnh mang lên tam ca lại chuẩn bị hướng người môi giới đi, mặc kệ phòng cho thuê mua nhà, đi người môi giới là thuận tiện nhất mau lẹ. Chỉ là hắn vừa ra cửa, liền bị nhà mình sư phụ chặn lại. "Sư phụ, ngài đây là?" Nguyễn Thời Cảnh nghi hoặc. "Cầm, đi mua cái tòa nhà a." Đoạn Hạo không nói hai lời, trực tiếp đút cho Nguyễn Thời Cảnh một cái ngân phiếu. "Không sai, chính là một cái." Nguyễn Thời Cảnh chỉ nhìn liếc mắt một cái liền mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy phía trên nhất một tấm đều là 500 lượng mệnh giá. Hắn cứng đờ lại ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ. "Không phải, sư phụ hắn có tiền như vậy sao? Nay một cái ngân phiếu, ít nhất cũng phải có cái 10 cái đi, đây chính là 5000 lượng ngân phiếu." "Thất thần làm gì, cầm." Đoạn Hạo gặp tiểu tử thúi kia một bộ đờ đẫn biểu lộ, trong lòng mừng thầm. "Tiểu tử thúi, sẽ không thật sự cho rằng hắn chính là cái nghèo kiết hủ lậu thợ săn a?" "Sư, sư phụ, này." Nguyễn Thời Cảnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. "Được rồi, nhanh đi." Đoạn Hạo đem ngân phiếu nhét vào tiểu tử thúi trong tay, sau đó quay người trở về phòng đóng cửa. "Nguyễn Thời Cảnh, tứ đệ, sư phụ ngươi đưa cho ngươi đây là bao nhiêu tiền a?" Nguyễn Tam Thạch gặp ân công đi rồi, nuốt một ngụm nước bọt nhịn không được hỏi. Theo tứ đệ một đường này, hắn tự nhiên biết ngân phiếu hình dạng thế nào, chỉ bất quá hắn không biết chữ, không biết đây là bao lớn mệnh giá. Bất quá chỉ nhìn như thế một sấp thật nhiều trương, Nguyễn Tam Thạch cũng biết đây nhất định không phải số lượng nhỏ. "Ước chừng 5000 lượng." Nguyễn Thời Cảnh cúi đầu nhìn một chút trong tay ngân phiếu, thấp giọng nói. "Gì?" Nguyễn Tam Thạch trực tiếp một tiếng kinh hô, con mắt đều trợn tròn. Bất thình lình một tiếng trêu đến một cái đi ngang qua khách nhân quay đầu nhìn qua. Nguyễn Thời Cảnh bận bịu đưa tay che khuất trong tay ngân phiếu, sau đó đem tam ca nhanh chóng kéo đi. Ra quán trọ, Nguyễn Tam Thạch có chút lấy lại tinh thần, bận bịu thấp giọng nhận sai nói: "Tứ đệ, xin lỗi, ta chính là quá giật mình, ân công, hắn như thế nào cho ngươi nhiều tiền tài như vậy?" "Không trách ngươi, tam ca, kỳ thật ta cũng rất giật mình." Nguyễn Thời Cảnh lắc đầu, nói: "Hắn kiếp trước kiếp này còn là lần đầu tiên biết sư phụ vậy mà có tiền như vậy." Ngẫm lại Nguyễn Thời Cảnh càng thêm áy náy, kiếp trước hắn căn bản là vô dụng tâm đi tìm hiểu sư phụ cùng Định An, hắn làm hết thảy đều là có mục đích tính. "Xác thực, ân công xem ra không giống như là người có tiền như vậy a." Nguyễn Tam Thạch gật gật đầu. Mặc dù ân công võ công rất tốt, có thể hắn ăn mặc đều rất tùy ý, một điểm không thân tượng thượng thăm dò 5000 lượng khoản tiền lớn người a. Nguyễn Thời Cảnh phải biết tam ca nghĩ như vậy, khẳng định sẽ nói cho hắn, sư phụ trên người có thể không chỉ có 5000 lượng, bằng không thì cũng không thể tiện tay liền đút cho hắn 5000 lượng. Bất quá bây giờ sư phụ có bao nhiêu tiền không trọng yếu chính là sư phụ lấy ra nhiều tiền tài như vậy, mục đích là muốn cho hắn mua cái tòa nhà lớn, mà không phải biệt khuất phòng cho thuê ở. Bất quá ngẫm lại sư phụ cái kia tính tình, nghĩ đến cũng là không muốn làm đoan chính mình, nhưng mà cầm sư phụ nhiều tiền tài như vậy mua tòa nhà, Nguyễn Thời Cảnh cũng không thể ghi tạc Nguyễn gia tên người dưới, nhưng nếu là ghi tạc sư phụ danh nghĩa, không biết sư phụ có thể hay không đồng ý. Mà lại, phụ mẫu đại khái cũng không muốn chiếm sư phụ tiện nghi. Thế là, Nguyễn Thời Cảnh dự định xem trước một chút tòa nhà, định ra tới về sau mới quyết định. Tại trên đường hỏi rất nhiều người, Nguyễn Thời Cảnh tuyển một nhà hồ nhớ người môi giới, đều nói nhà này lão bản làm việc không tệ. Hai huynh đệ vừa vào cửa liền bị người môi giới bên trong hỏa kế nhiệt tình tiếp đãi, cũng không có bởi vì bọn hắn mặc đồng dạng mà bị coi thường. "Lão bản, ngài là nghĩ phòng cho thuê mua nhà vẫn là mua người a?" Hỏa kế cười hỏi. Mặc dù hai người này nhìn xem liền không giống như là có thể mua được người dáng vẻ, nhưng tuổi còn nhỏ tiểu huynh đệ nhìn xem khí chất rất tốt, không giống một cái khác đen nhánh xem xét chính là người nhà nông, cho nên hỏa kế cũng không dám lãnh đạm. "Mua nhà, muốn nhị tiến vào nhà, không biết có hay không thích hợp." Nguyễn Thời Cảnh nói thẳng. Nếu sư phụ gọi hắn trực tiếp mua nhà, hắn liền xoắn xuýt, bây giờ vừa mới bái sư cha, mệnh lệnh của sư phụ đó là nhất định phải nghe. Có, lão bản muốn cái gì giá nhị tiến biệt tử, chúng ta người môi giới tại Yến Châu thế nhưng là nổi danh thực sự, tuyệt đối sẽ không bấy ngài." Hỏa kế nghe xong liền vui vẻ ra mặt. Mặc dù hắn sẽ không mắt cho coi thường người khác, nhưng lần này đập cho hắn cái đơn đặt hàng lớn, không khác bánh từ trên trời rớt xuống đâu. Dù sao bán đi tòa nhà càng đắt, hắn liền có thể phân bên trong người tiền lại càng cao. "Cái này cần nhìn ngài muốn ở đâu một chỗ mua nhà. Nhà ta có Yến Châu Đông Nam Tây Bắc các nơi phòng nguyên, này Đông Nam bên cạnh đều là quyền quý người giàu có chỗ ở, phòng ở liền muốn quý chút." Nhị tiến viện tử giá cả tại 3000 lượng tả hữu, nhưng mà cơ bản đều là đi lên, trừ phi là rách nát phòng ốc, mới có thể tiện nghi chút, nhưng cũng sẽ không tiện nghi quá nhiều. Này phía tây chính là một ít thương nhân cùng tổ tiên có chút bản lãnh dân chúng tầm thường ở, phòng ở muốn tiện nghi rất nhiều, đại bộ phận 1000 lượng nhiều liền có thể cầm xuống. Này phía bắc nha, phòng ở là rẻ nhất, cơ bản đều là chút nhà nhỏ khổ, đều là chút vừa vào tiểu biệt tử, nhị tiến mặc dù có nhưng cũng không nhiều, mấy trăm lượng liền có thể mua, nhưng bên kia người ở Ngư Long hỗn tạp, lao bản nếu là muốn thanh tịnh, tiểu nhân không đề nghị mua bên kia tòa nhà. Hòa kế xuất ra một quyển sách, một bên chỉ vào trong thành các nơi đại khái phong ốc, một bên cho Nguyễn gia hai huynh đệ giới thiệu nói. Những lời này nói thẳng đem Nguyễn Tam Thạch nghe tê cả da đầu, phía trước tứ đệ mới ân công 5000 lượng, hắn còn tưởng rằng rất nhiều tiền, không nghĩ tới đông nam bên cạnh phòng ở tùy tiện liền muốn hơn 3200. Bất quá một vòng nghe xuống, Nguyễn Tam Thạch kỳ thật nhất hướng vào phía bắc phòng ở, mặc dù hỏa kế nói bên kia Ngư Long hỗn tạp, ở đều là nghèo khó bách tính, nhưng cái kia cũng chỉ là so với Yến Châu bách tính tới nói. Bọn hắn Nguyễn gia trước đó tình thế so với người ta càng nghèo, nhân gia tốt xấu còn có thể vào ở trong thành đâu, bọn hắn thế nhưng là nông thôn đám dân quê tới, còn có thể ghét bỏ nhân gia hay sao? Chỉ là, bây giờ làm chủ là tứ đệ, mà lại vừa mới ân công còn lên tiếng để mua tốt chút tòa nhà, cho nên hắn không dám lên tiếng, nhưng trong lòng luôn có chút khó. Này nếu là tứ đệ cầm ân công tiền mua tòa nhà, bọn hắn Nguyễn gia người làm sao có ý tứ mặt dạn mày dày vào ở đi? Xem trước một chút phía tây tòa nhà a, hoặc là tới gần phía tây tòa nhà. Nguyễn Thời Cảnh ngón tay tại tây thành điểm một cái, sau đó lại tại tới gần tây thành nam thành một con đường điểm một cái. Lão bản tốt nhãn lực, chỗ này tòa nhà cũng là cứ tốt, vừa vặn chúng ta người môi giới tại trên con đường này bây giờ liền có hai nhà đợi bán tòa nhà, phía tây cũng có 4-5 gia đình tử. Lão bản ngài trước tiên có thể nhìn xem khu vực, có coi trọng chúng ta lại đi thực địa nhìn xem tòa nhà mới quyết định. Hòa kế lập tức cười tủm tỉm để cử đứng lên.